Chương 1, Kinh Thập Phương. Khục khục khục. Kinh Thập Phương hai tay ở trên mép giường bên cạnh dùng sức khẽ chống, cuối cùng là đem thân thể gập dậy. Chỉ đơn giản như vậy động tác, vậy mà lồng ngực bên trong như thiếu đốt, sắc mặt càng thêm tái nhợt, một tia huyết sắc đều không có. Kinh Thiết, Kinh Sải, hai người các ngươi chờ đó cho ta. Một tia hung lệ từ trong mắt lóe lên, đưa tay đem trước ngực Thô Ma Y Sam kéo ra, nhàn nhạt bạc hà vị thuốc nhẹ nhàng tỏa ra, ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, vẫn còn đau. Cựu Thiện Đường dược mắt chút ít, nhưng hiệu quả thật là rất tốt, chỉ một buổi tối bị đứt ba cái xương sườn thiếu chút nữa ném đi nửa cái mạng tương thế, đã có khép lại dấu hiệu, xem ra chỉ cần 3-4 ngày nữa là có thể đi lại bình thường. Kinh Thập Phương hướng thượng đời thứ 3 đều là kinh gia đích gia sinh tử, ngoại viện thấp nhất một cấp tạp dịch, có cái này tiện tịch trên người, đừng nói khoa cử làm quan đi làm lính cũng không có đường. Tăng tổ phụ đều là người chăn ngựa, đến phụ thân thế hệ này cuối cùng là mệt mỏi hơi có chút tốn công, nghe nói được nhị lao ra một câu khích lệ, làm trong thành một nhà lương thực mễ cửa hàng chủ sự, mới xem như sống khá giả một chút. Nhưng không làm được vài năm, lúc Thập Phương 8 tuổi năm đó một lần ra khỏi thành làm việc, không may đạo tặc chặn giết mất đi tánh mạng, ngay cả thi thể đều không tìm về được. Cho nên Kinh Thập Phương từ nhỏ phải chịu nhiều đau khổ, tại ngoại viện tạp dịch bên trong đều thuộc về địa vị thấp nhất, khổ nhất mệt nhất đều quăng hết cho hắn làm, đồng dạng nô bộc thân phận những người kia châm chọc khiêu khích không có đoạn qua. Kinh Thiết, Kinh Sài hai cái, bởi vì đi theo gia chủ một vị bảng chi thiếu gia, lại tu võ kỹ, ở một đám tạp dịch bên trong rất hung hăng càng quái, có chuyện tốt đều cấp đi, vất vả mệt mỏi đều phân phối cho người khác. Hắn cùng hai người này thường có ma sát, hôm qua vì gia công vấn đề mà tranh chấp, bị hai người cùng mấy cái cùng viện tạp dịch, một trầu vây đánh hắn thành trọng thương. Bất quá hai người này cũng không thể lành lặn mà đi, Kinh Thập Phương khỏe miệng khẽ nhếch lên, chính mình liều mạng bị thương cũng phải đánh gãy Kinh Sài một cánh tay, đoán chừng lúc này cũng đang tại dưỡng thương. Bất quá cái này một tổn thương, tu luyện phải ngừng vài ngày, khí huyết giảm nhiều, tiến vào luyện thể tầng 2 thời gian lại phải kéo dài. Kinh phủ nô bộc, tu luyện võ học người số lượng không ít, võ học tu vi cao thấp trực tiếp quan hệ đến trong phủ địa vị. Như cái kia ngoại viện La quản sự, là luyện thể tầng 7 cao thủ, gia chủ ban thưởng một gian thợ may cửa hàng, trăm mẫu tốt nhất ruộng nước, còn cưới hai phòng thê thiếp. Kinh Thập Phương theo phụ thân chết ngày đó bắt đầu, đã hiểu rất rõ, chỉ có tu luyện võ học mới có thể trở nên nổi bật, thoát khỏi nô bộc thân phận, trở thành người trên người. Làm kinh gia nô bộc, hắn không có hứng thú, cho dù trở thành cửa hàng trưởng quầy, điền trang quản sự thì thế nào, nội viện nhị quản gia còn không phải bởi vì một câu đắc tội tiểu thiếu gia, bị người dùng phong hỏa côn đánh chết trên bậc thang. Thi thể kia lúc mang ra, Thập Phương nhìn qua, nửa cái thân nát bét. Chỉ cần luyện thể tầng 9 tu vi, tại toàn bộ Thiệu Dương quận trung đều có thể tính toán một phương cao thủ hào kiệt, nhưng dùng đi ngang rồi. Võ học chi đạo, tôi thể làm cơ sở, theo tầng 1 đến tầng 9, luyện thể tầng 9 đã có thể tay xé hổ báo, đẩy ngã bò Tây Tạng, có chủng thường nhân xem ra không thể tưởng tượng nổi thần thông, là Kinh Thập Phương nằm mộng cũng muốn đạt tới cảnh giới. Luyện thể tầng 9 hướng lên, là trong truyền thuyết tiên tiên cảnh giới, nhưng bằng hư nhi hành, liệt kim vánh ngọc, thọ nguyên tăng thêm 100 năm. Kinh gia bên trong, tự có thêm một vị trong truyền thuyết tiên tiên cường giả tọa trấn, mới được khiến cho gia tộc trở thành hải đại thành đệ nhất gia tộc. Tại Thiệu Dương quận trung cũng là đứng đầu trong danh sách thế gia. Bất quá vị kia thần bí tiên tiên cường giả đừng nói Kinh Thập Phương, ngay cả kinh gia các thiếu gia đều chưa từng thấy qua, lần trước xuất hiện ở trước mặt mọi người là hơn 30 năm trước sự tình. Kinh Thập Phương tu luyện công pháp là tầm thường nhất đại lộ hóa sắc, 130 năm trước Vạn La thư viện công bố ra 4 cuốn trụ cột luyện thể công pháp một trong, tầng dưới chốt nhất bình dân mới làm ra lựa chọn. Hắn tập cái này cuốn Bạch Lộ Tâm Kinh, không có cái gì uy lực, tu luyện về sau thân cường thể tráng, có thể nhiều mấy phần khí lực. Tăng thêm luyện thể cảnh giới, đánh bóng thân thể, rèn luyện thân thể, tốt nhất mỗi ngày đồ ăn cũng phải có đại bổ thịt cá, hơn nữa ít khí huyết, dưỡng kinh mạch thảo dược, nhưng cái này điều kiện hắn không thể đạt được. Mỗi ngày riêng mình cái kia công việc, phải dùng hơn phân nửa thời gian, chỉ có thể liều mạng bài trừ đi ra thời gian, khổ tu không ngừng. 8. Hơ a a a. Vúng. Kinh gia ngoại viện, kho lúa trên đất trống, một đạo gầy gò thân hình đang tại cao thấp nhảy lên, diễn luyện võ kỹ. Quyền phong gào thét, không khí chấn động. Toàn thân cơ bắp đều là theo nhất thức võ kỹ vận bắt đầu chuyển động, mồ hôi đem trên người hôi sam thấm ướt, tứ chi chuyển đến nhức mọi cảm giác. Mồ hôi nhỏ vào trong mắt, chát chát đau nhức, mệt mỏi chi y đã tương đương mấy liệt, Kinh Thập Phương hung hăng cắn chặt răng, tại loại này thân thể cực hạn trong trạng thái kiên trì, xuất phát chạy điểm đã thua, không, có gấp bội cố gắng, như thế nào mới có thể trở thành một gã cường đại võ giả? Tuyệt đối không thể buông tha cho. Bàn tay thò ra, hông eo hợp nhất, động tác tấn mãnh, như hạc lập tùng điên, ẩn ẩn có một cổ xuất trần khí chất ở đâu bên cạnh. Quyền cước như tiễn như phong, chiêu thức thức tầm đó nối liền quen thuộc, hiện ra hài lòng trụ cột, không có sơ học giả lạnh nhạt. Tòa vân thủ, kinh gia trụ cột võ kỹ. Những cái kia thứ hệ bảng chi các thiếu gia, từ nhỏ đều là luyện bộ này võ kỹ, chỉ có mấy cái thân phận cao nhất dòng chính thiếu gia mới tu luyện mặt khác càng thêm tinh thâm võ kỹ. 3 3 3. Trước mặt treo trên bầu trời một chỉ dùng da châu hồ khởi cái túi, đút lấy mấy trăm cân cụ mẹ cám, bị một kích này hùng hăng đánh bay. Mồ hôi huy sái, mỗi một quyền, trên cánh tay mỗi một khối làn da đều chuyển đến như tê liệt đau đớn. Cái này như túi da, là Kinh Thập Phương từ kho lúa nơi hẻo lánh trồng chất lấy khang phu làm ra, cái kia trương như da là hắn năm trước tại thuộc gia xưởng chế tác thời điểm tìm cơ hội giấu lại mấy khối toái ra khe hở lên. Ngồi trông coi kho lúa phần này trước tư, mỗi tháng tiền công không nhiều lắm, nhưng thắng tại nhẹ nhõm, có rất nhiều thời gian có thể tu luyện võ kỹ, đánh bóng thân thể. Đem một bộ tỏa vân thủ từ đầu đến cuối, thi triển ba lượn, Kinh Thập Phương trên trán mồ hôi nhễ nhại, trên người cái này thô vải bố người hầu xiêm y dính mồ hôi sau dính tại trên người, không thoải mái. Hai cánh tay từng đạo huyết hồng dấu vết, thậm chí cũng không có thiếu địa phương bị mất miếng da, máu tươi chảy ra. Không có tôi thể linh dược, cũng chỉ có thể gian khổ cố gắng, mới có thể đem thân thể rèn luyện cường đại. Tu luyện tỏa vân thủ, không riêng chỉ là tôi luyện võ kỹ đơn giản như vậy, cũng là đánh sát thân thể, tích lũy lực lượng quá trình, đem chính mình mỗi một khối cơ, cốt cách đều là tăng cường, liên hệ chặt chẽ. Tại tu luyện tư chất lên, Kinh Thập Phương còn không có phát hiện mình có bao nhiêu nổi bật ưu thế, luyện thể tầng một đỉnh phong tu vi như vậy tại kinh gia nô bộc chính giữa cũng thuộc thông thường, không cùng chi tiểu lục tử cũng vì bề ngoài hiện ra ưu dị tu luyện tư chất, mấy năm trước bị gia chủ đệ bạt làm dòng chính đích tôn thiếu gia Vũ Đồng, tiếp theo cả nhà bọn họ từ địa vị đều bất đồng, tiền tiêu vặt hàng tháng đều tăng gấp đôi. Nhưng tại võ kỹ ngộ tính một đường, nhưng lại ngẫu lộ cao chót vót, 3 năm thời gian không đến đem bộ tỏa vân thủ luyện đến chút thành tựu cảnh giới. Đây là tương đương xuất sắc, rất nhiều người tiêu tốn 7-8 năm thời gian đều không có chính thức nhập môn. Chỉ là so sánh với tu vi, võ kỹ vẫn là bảng chi nhanh cuối, hắn cũng không có đắc chí, đối với chính mình có chỗ thư giãn. Kinh gia tại Hải Đại thành cứ thế toàn bộ Thiệu Dương quận, đều là thủ khuất nhất chỉ danh môn vọng tộc, nhưng đem ánh mắt phóng đến Thanh Châu thậm chí là Đại Hoang Vương triều, như mối bỏ biển, ánh sáng đom đóm, cùng chính thức ngàn năm thế gia kém quá nhiều. Những tin tức này đều là hắn theo tiền viện xa hành Mã Bá chỗ đó nghe tới, Mã Bá vi kinh gia đánh xe 30 năm, vào Nam ra Bắc, Đại Hoang Vương triều Cửu Châu đều đặt chân qua non nửa, ánh mắt kiến thức cùng người bình thường không giống với. Kinh gia bên trong, ngoại trừ tỏa vân thủ như vậy trụ cột võ học, chính thức tiến dần từng bước nhập phẩm võ kỹ cũng tiểu tam ngũ sáu, đều là hàng thấp nhất cửu phẩm, cùng những cái kia trong truyền thuyết có rời núi lấp biển chi uy năng, vượt cấp khiêu chiến như chuyện thường ngày cao phẩm võ kỹ khách quan, khác nhau một trời một vực. Huống chi, tiểu là cửu phẩm võ kỹ, cũng không phải Kinh Thập Phương cái này nhất tầng dưới chốt nhất nho nhỏ nô bộc có tư cách tiếp xúc đến. Căn bản tu luyện không đến cường đại võ kỹ, vậy hắn tại võ kỹ ngộ tính điểm ấy ưu thế lại có gì dùng, hết lần này tới lần khác tại tư chất cũng không có biểu hiện ra cái gì sở trường. Tiến độ tu luyện tuy so cùng tuổi nô bộc nhanh một chút, nhưng đó là hắn tốn hao mấy lần khổ công, đầu nhập mấy lần thời gian mới làm được. Đem làm những cái kia nô bộc tại phơi nắng huyên huyên, tại rút ra thời gian định nọt quản sự, tại cầm tiền công mua son phấn bột nước, giá rẻ vật phẩm trang sức định nọt nha hoàn thị nữ thời điểm, Kinh Thập Phương đều là liều tính mạng tu luyện, đem thân thể của mình rèn luyện đến cực hạn. Luận thân thể gân cốt vững chắc củng cố trình độ, Kinh Thập Phương tự tin, không thua bất kỳ một cái nào luyện thể tầng một võ giả. Chưa đủ. Như vậy xa xa chưa đủ. Kinh Thập Phương gầm nhẹ một tiếng, giữa cổ họng truyền ra khàn khàn tiếng vang. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Ngay cả hai cái kinh gia nô bộc đều thắng không nổi, đàm cái gai ni bật, trở thành chính thức cường giả, cải biến bản thân vận mệnh. Hai tay cơ bắp sôi sục, huyết khí bắt đầu khởi động, hai đấm tiếp tục quanh ra, tôi thể giai đoạn tu luyện tâm pháp chỉ là một phụ trợ, còn không đạt được trí cao vô thượng địa vị, lý luận mà nói không hề tu luyện tư chất người, cũng có thể dựa vào khổ tu trèo lên luyện thể tầng 9. Đau đớn kịch liệt toàn tâm mà đi, Kinh Thập Phương toàn thân đều bầm tím, không có một chỗ làn da là tốt. Hắn cắn chặt hàm răng, phảng phất không thấy, chịu đựng thân thể và tinh thần song trọng tra tấn. Kho lúa bên trong chỉ còn lại không nớt không dứt tiếng va đập, mà càng gấp thở dốc, tiểu cùng cũ nát ống bê giống như kềm chế ở muốn ngã quỵ xúc động, án bạch lộ tâm kinh khẩu quyết vật lên, dẹp loạn trong cơ thể bành trướng khí huyết, cảm thụ được tứ chi bách hải trung tuân ra một tia ít có thể tra nhiệt khí. Một lần nữa cho ta 3 tháng thời gian, nhất định có thể xông lên luyện thể tầng 2. Vận chuyển một cái tiểu chu thiên sau, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Ta mặc dù hèn mọn như cỏ cây, nhưng cầm dũng manh tinh tiến chi tâm, tương lai chưa hẳn không thể bước vào con đường cường giả. Chương 2, Long tượng bản ngự công. Mong rằng ông trời chiếu cố, để ta tìm được hai cây lăng lá thảo, bằng không thì hầu bao chống chân thời gian này thật sự gian nan. Hải Đại thành bên ngoài có một tòa cựu nhạn sơn, trong truyền thuyết có chín chỉ thiên nhạn nghỉ lại mà được gọi người ở hy hữu. Trước đó vài ngày Kinh Thập Phương cùng ngoại viện hai cái tạp dịch đánh nhau bị thương, ngoại trừ tiền thuốc còn cố ý mua mấy cân thịt bò đến bổ ích khí huyết. Hắn ngày thường đều ăn canh suông gạo thô, hoa màu màn đầu, khó được có thể nhìn thấy một hồi ăn mặn. Cái này thân thể dinh dưỡng đừng nói cùng thế gia đại tộc đệ tử khách quan, ngay cả bình thường phú gia đình tiểu hài tử đều không có so. Một trận tốn hao, để cho hắn tích góp từng tí xuống chừng trăm miếng hoang tiền dùng đi gần hết, đau lòng không thôi. Đến Cửu Nhạn Sơn tìm kiếm Lăng La Thảo cũng là bắt buộc sự tình, đúng là phát dục trưởng thân thể tiến vào luyện thể tầng 2 thời điểm, nếu thiếu dinh dưỡng, khí huyết thiếu thốn, lưu lại thai họa ngầm thì phiền toái. Nghèo văn giàu võ, lời lẽ chí lý. Một cây Lăng La Thảo, ít nhất 30 miếng hoang tiền, phẩm tương tốt có thể là 50 miếng, đối với Thập Phương mà nói cái này có thể nói một khoản tiền lớn. Thờ nhỏ tang song thân, chịu đủ khi dễ xem thường, sinh hoạt bần hàn, lại để cho Kinh Thập Phương tâm trí tuổi vượt qua hắn tuổi thật rất nhiều. Vì nhiều lợi nhuận tiền sinh hoạt, Cửu Nhạn Sơn hắn cũng là thường thường qua lại, mấy cái ra vào đường núi sớm quen thuộc, đều nhanh so vượt núi bên cạnh thợ săn rồi. Đúng là nóng nhất thời tiết, chọn tờ mở sáng tựu xuất phát, chạy tới Cửu Nhạn chân núi cũng đã là mặt trời cao qua đầu, sau lưng đều là mồ hôi. Kinh Thập Phương trong tay lấy ra một căn tiêu đồng, theo kho lúa một góc lấy ra không biết bị bỏ quên bao lâu, toàn thân ám trầm, cầm trong tay khá nặng, nặng 8 cân có thừa. Hắn đưa cho Sa Hành Mã Bá xem qua, chỉ dùng 30 năm đã ngoài thụ linh ô lân mục chế thành, đối với tầng dưới chốt võ giả mà nói coi như là một kiện không tệ binh khí. Trong thành bất luận cái gì một nhà cửa hàng binh khí, như vậy một căn hoàn toàn mới côn đồng đều bán được 1.000 hoang tiền, cho dù hao mòn bán ra cũng xa xa không phải Thập Phương có tư cách ngấp nghé. Người tài giỏi không được trọng dụng, không người biết hàng, ngược lại tiện nghi hắn. Cựu Nhạn trên núi cũng không phải thanh tịnh vùng đất, hung mạnh dã thú cùng những cái kia ôm đồng dạng mục đích là thợ săn, người hái thuốc, một cái so một cái hung hiểm, cho dù không quá tiện tay hắn cũng nhất định phải đem tiêu đồng dơ cao trong tay môn nhân, chỉ tồn tại ở truyền miệng bên trong yêu thú, ngược lại rời đi quá xa, căn bản không để ở trong lòng. Thật sự gặp phải yêu thú, vẫn là cân nhắc như thế nào chết càng thể diện chút ít. Á Thập Phương trong nội tâm nghĩ như thế nói. Lăng La Thảo là luyện chế thượng phẩm chữa thương đan dược chủ yếu tài liệu, đối với đao thương ngoại thường, cầm máu có kỳ hiệu, kinh gia tại đan dược một đường đọc lướt qua không sâu, nhưng cũng có được một nhà quy mô không nhỏ tiệm thuốc. Đại gia tộc như thế, cho dù không mua bán sinh ý, chỉ là bên trong sử dụng cũng là số lượng rất lớn, không có khả năng toàn bộ ỷ lại ngoại giới. Kinh Thập Phương may mắn thời điểm, từng có một lần hái 4 gốc Lăng La Thảo tình huống phát sinh, nhưng hôm nay hiển nhiên không có cái này vận khí tốt, nửa ngày đều không thu hoạch được gì. Nghỉ chân một lát, thời tiết nắng nóng, Kinh Thập Phương mồ hôi đầm địa, và áo phần lưng chảy ra mồ hôi bị thái dương phơi khô sau lại ướt nhẹp, nương ra tầng một trắng bóng sương muối. Cái sơn động này là lần trước lên núi thời điểm phát hiện, bị một đống cao cỡ nửa người cỏ tranh tre ở cửa vào, ngay cả dưới núi thợ săn cũng không phát hiện ra. Xoay người chui vào, thò tay sờ chút vài cái cỏ tranh, đem cửa động một lần nữa che khuất, từ bên ngoài nhìn vào tựu là một mảng nham bích. Nếu là làm từng bước, không có 7-8 năm thời gian, sợ là không thể đăng đường nhập thất, luyện thể chút thành tựu, cái này tiến độ quá chậm. Luyện thể tầng 5, khí huyết điều hòa, cương nhu cũng thế, nhấc tay tầm đó có được ngàn cân thần lực, mười mấy tầm thường đại hán cũng có thể nhẹ nhõm thu thập, mới xem như chính thức đăng đường nhập thất cảnh giới. Tại kinh gia bên trong, luyện thể tầng 5 cũng là một cái rõ ràng danh giới, lúc này phía trên đều là một phương quản sự, tay cầm quyền hành. Hưởng thụ đến đãi ngộ địa vị, cùng bình thường nô bộc đã có cách biệt một trời, nếu có thể tái tiến một bước, cùng trong tộc thứ xuất đệ tử đãi ngộ không kém. 7-8 năm thời gian, vẫn là hết thảy thuận lợi điều kiện tiên quyết, càng đến phía sau, tấn cấp thời điểm đụng phải bình cảnh lại càng rõ ràng, đình trệ mấy năm đều là chuyện rất bình thường. Chỉ là, thân không tiền bạc, tu luyện càng chậm, mà tu vi càng thấp, có thể theo tộc bên trong lấy được tài nguyên càng ít. Đây quả thực là một cái khó giải tử tuần hoàn. Xuất thân thấp hèn hạ người chỉ có dựa vào nghịch tiên tư chất thiên phú mới có thể nhảy ra cái này lồng giam. Có thể cho tới bây giờ, ngoại trừ tu luyện võ kỹ thượng một điểm thiên phú, Kinh Thập Phương cũng không có biểu hiện ra ngoài khác hẳn với thường nhân tu luyện tư chất. Muốn hắn đợi đến lúc nhi lập chi niên mới miễn cưỡng luyện thể chút thành tựu, đối với mặt khác nô bộc mà nói đã là tổ tông hiển linh, cuộc đời này không oán thiên đại tin mừng, nhưng với hắn mà nói lại không thể thỏa mãn. Đã qua khí huyết nhất vượng nhất thịnh 20 xuất đầu tuổi tác, không có thể lấy được nhất định căn cơ thành tích, cho dù sau này có thể có kỳ ngộ, phát triển cũng là có hạn. Kinh Thập Phương trong nội tâm phiền muộn, đứng dậy bước đi, dùng sức một quyền đập vào bên cạnh thạch bích, phát tiết trong lòng phẫn hận. Phanh! Cái này thạch bích bị một quyền xuyên thấu, rát rác, rơi xuống mảng lớn đá vụn, lộ ra lớp trung không thạch tầng. Kinh Thập Phương trong lòng khẽ động, phản ứng đầu tiên mãnh liệt lui ra phía sau hai bước, lực lượng của hắn có khả năng một quyền đánh phá thạch bích, vốn có khe hở hoặc đúng lúc cái địa phương này đặc biệt bạc nhược yếu kém mới có thể, không phải là sơn động muốn sụp đổ mới tạo thành như thế hiện tượng. Ồ, như thế nào có một cuốn sách ở đây, chẳng lẽ là võ học bí kíp? Lờ mờ trong tầm mắt, Kinh Thập Phương liếc mắt liền thấy được thạch bích bên trong khắc thường, tâm bang bang nhảy loạn, liên tưởng đến loại khả năng này tính. Cái này truyền kỳ sắc thái sự tình dễ dàng nhất bị truyền bá, nghe nói tại Hải Đại trong thành Hưng gia lập nghiệp kinh gia thủy tổ, cũng vì được tiền bối cao nhân di thuế, mới nhất phi trùng thiên, trở nên nổi bật. Hắn tự tay hướng thạch tầng trung sờ mó, trên bàn tay liền cào một cuốn hơi mỏng kinh thư, giấy chất mềm mại trắng nõn, tơ lụa giống như. Tên sách bên trên, Long Phi Phượng Vũ vài cái chữ to, Long Tượng Bản Ngự Công. Nhanh chóng lật ra một lần, chỉ có hơn 10 trang, quả thật là một bộ cao thâm công pháp. Còn có tranh minh họa chú giải cùng với chỗ chống địa phương cực nhỏ chú thích, cái này tay cứng cắp hữu lực chữ nhỏ, rõ ràng cho thấy là viết thêm, là bản này Long Tượng Bản Nhược Công chủ nhân ngày trước thủ bút. Già Diệp Mật Tông, Chấn Tông Thần Công. Cái gì Già Diệp Mật Tông, Kinh Thập Phương trước chưa từng nghe nói qua, nhưng khẩu khí lớn như vậy hẳn là một bộ rất cao minh tâm pháp, tối thiểu so với hắn hiện nay tu luyện Bạch Lộ Tâm Kinh hiếu thắng rất nhiều. Nếu không thế, cái này Long Tượng Bản Nhược Công là bát phẩm, cửu phẩm a, có thể làm cho tốc độ tu luyện của ta nhanh hơn gấp đôi là tốt rồi. Làm cơ sở tôi thể công pháp, Bạch Lộ Tâm Kinh thắng tại công chính bình thản, còn xa xa không tới nhập phẩm tình trạng, nói cách khác căn bản không tính một bộ chính thức võ học công pháp. Kinh Thập Phương lật ra lật lại, thật lâu mới đem kích động trong lòng dàn xuống, cẩn thận từng ly từng tí đem kinh thư cất trong ngực. Trung không thạch tầng ở bên trong, còn có một phong thư cùng với một khỏa mật sắc phong bế đang dược, long nhãn lớn nhỏ, nắm trong tay thì có một cổ mùi đàn hương đạo phiêu tán ra, mơ hồ có thể chứng kiến trong đó như ngọc sáng long lanh không rảnh đan chất. Chương 3, luyện thể tầng 2 một lần là xong. Ta 6 tuổi nhập tông, sư theo thần tăng Bạch Mi. Nghiên tập kinh nghĩa, tâm minh Phật hiệu trăm năm có thừa, khai mở lục tức, Long Tượng Bàn Nhược Công dĩ nhiên chút thành tựu, Tây vực các nước hiếm có địch thủ. Nhưng thọ nguyên sắp hết, cách bất tử cảnh vẫn là xa xa không hẹn, nửa bước tựu là danh trời, đáng hận. Đáng hận. Thanh Tịnh Minh Vương Đan, Tịnh Thổ Tông Vô Thượng Thần Đan, nghe nói nghịch chuyển càn khôn chi kỳ hiệu, nếu có được đến vậy đan, còn có vài phần tiến vào bất tử cảnh hy vọng. Tịnh Thổ Tông thập tam hộ pháp, một đường đuổi giết ta đến tận đây, mặc dù đánh chết 7 người, nhưng bản thân cũng trọng thương. Ô hô, có Thanh Tịnh Minh Vương Đan nơi tay, cũng vô duyên phục được, bị quá thay. Thống hai. Về sau người hữu duyên đến đây, chỉ có một nguyện, đem Long Tượng Bản Nhược Công đưa về Già Diệp Mật Tông, tránh cái này võ học thất truyền, khiến ta trở thành tông môn tội nhân, sau khi chết cũng không mặt mũi nào gặp mặt sư tôn. Mật tông thiên mục tuyệt bút. Cái này phong thư, hiển nhiên là vội vàng ghi thành, chữ viết ngoáy, còn có ám trầm vết máu, nhưng cùng lòng tượng bàn nhược công thượng tăng thêm chú thích rất rõ ràng là xuất từ cùng một người chi thủ. Kinh Thập Phương từ đầu tới đuôi nhìn xuống, đối với cả kiện chuyện trải qua cũng là có một cái đại khái hiểu rõ. Người này thiên mục tiền bối, vì trùng kích bất tử cảnh, trộm tịnh thổ tông một khỏa thần đan, kết quả lọt vào đuổi giết, bỏ mạng tại đây. Trong sơn động không có thi cốt, nghĩ đến là hắn đem kinh thư, đan dược giấu kỹ, tự là lập tức rời đi, đem tịnh thổ tông hộ pháp dẫn đi. Giữa những hàng chữ có thể nhìn ra, hắn đối với long tượng bàn nhược công truyền thừa rất coi trọng, như thế cách làm nghĩ đến cũng đúng vì không cho cái này bộ mật tông thần công rơi vào tịnh thổ tông trong tay. Kinh Thập Phương nuốt nuốt cái mũi, thì thào nói ra, mật tông, tịnh thổ tông, ta một cái đều chưa từng nghe qua, xem ra cũng không phải Thiệu Dương quận bên trong bàn phái. Còn có cái kia bất tử cảnh, là cái gì tu vi? Chẳng lẽ là so tiên tiên còn cao cảnh giới? Một cái nghi vấn giải quyết, trong nội tâm lại là sinh ra càng nhiều nữa nghi vấn. Xem ra viên đan dược kia là thanh tịnh minh vương đan rồi, không hiểu có thể không để cho ta tu vi ngay cả thang mấy cấp, bất quá phục dụng quá trình thật phiền toái. Hắn chăm chú đem thanh tịnh minh vương đan nắm trong tay, cái này thần đan trước kia chỉ là thần thoại truyền kỳ tiểu thuyết đến nghe, thực tế ngay cả bình thường nhất tràn đầy khí huyết linh đan đều mua không nổi, lúc này được một khỏa thần đan ở đâu có thể không kích động. Tại Kinh Thập Phương lúc này trong nội tâm, thanh tịnh minh vương đan trọng yếu trình độ, thậm chí vượt qua long tượng bản nhược công. Hắn còn không rõ long tượng bản nhược công giá trị, nhưng đối với thiên mục tuyệt bút chung nhiều lần nâng lên thanh tịnh minh vương đan thần hiệu có khắc sâu ấn tượng, đối với nó hiệu quả cũng có chút chờ mong. Đem kinh thư cùng đan dược cất kỹ, về phần cái kia phong thư hắn nghĩ nghĩ, liền xé nát ấy, từng miếng nuốt vào. Việc này một khi bạo lộ, bất luận long tượng bản nhược công vẫn là thanh tịnh minh vương đan cũng không phải một cái nho nhỏ nô bộc có thể gánh, đợi hắn chỉ có đã chết người vòng một đường. Kinh Thập Phương tuổi không lớn lắm, nhưng từ nhỏ gian khổ sinh hoạt, để cho hắn đối với nhân tâm có rõ ràng nhận thức, không dám có một tia may mắn tâm lý. Như thế cách làm mới là ổn thỏa nhất, một điểm chứng cứ cũng không lưu lại. Đã có như vậy kỳ ngộ, Kinh Thập Phương nhất thời đem Lăng La Thảo sự tình ném sau đầu, thanh tịnh minh vương đan tạm thời không thể phục dụng, nhưng cái này lòng tượng bản nhược công có thể tu luyện. Trở lại trong tộc, tính an toàn còn không bằng cái này Cựu Nhạn Sơn, tại đây tối thiểu không có người quấy rầy. Long tượng bản nhược công phân 13 tầng, mỗi một tờ đều vẽ một bức trông rất sống động hình vẽ, có một chiêu quyền pháp, đúng là phối hợp lấy tâm pháp sử dụng, cương mãnh mạc kinh, uy lực vô chú. Chỉ cần tu thành tầng 1, liền có ngàn cân cự lực, khiêng đỉnh biến như không nói chơi, vi mật tông trung bá đạo nhất, tuyệt đối lực lượng mạnh nhất một bộ võ học. Chiếu vào miêu tả, sợ là cùng luyện thể tầng 5 cảnh giới sắp xỉ. Kinh Thập Phương hai mắt biến hóa, cũng không ngã duyệt đến phía sau, chỉ đem kinh thư tờ thứ nhất qua lại xem xét, đối với cái kia bức quyền pháp hình vẽ đặc biệt chú ý. Xem phía dưới bất quá là một chiêu thô bị quyền pháp, cùng ngoại viện những cái kia vũ phu trưởng quyền đấm thẳng không cái gì khác nhau, nhưng càng xem càng có hương vị, bên trong ẩn chứa tinh diệu quyền ý thực không phải một lát có thể hiểu thấu đáo. Kinh Thập Phương hết sức chăm chú đem bức hình vẽ nhìn mấy lần, ánh mắt càng ngưng trọng, cương mãnh mặc kinh, còn có một tia không thể kháng cự uy nghiêm nội bao hàm trong đó, quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Một quyền này chỉ có một chữ, tên là vi tượng. Nếu có thể đem một quyền này chính thức nắm giữ, so với kia tỏa vân thủ lực sát thương tối thiểu cường gấp 10 lần. Trong lòng của hắn không hiểu, tự là sinh ra lần này càng ngộ, đối với võ kỹ trời sinh ngộ tính mẫn cảm, cho ra cái này kết luận. Xác nhận long tượng bàn nhược công tầng thứ nhất vận hành lộ tuyến một mực nhớ tại trong lòng, hắn mới đem kinh thư bông, khoanh chân ngồi. Đem bình thường vận khí tu luyện lộ tuyến theo quen thuộc nhất Bạch Lộ Tâm Kinh, chuyển thành môn này mật tông thần công. Vốn là tu luyện Bạch Lộ Tâm Kinh, vận chuyển một cái chu thiên mới có thể có một tia yếu ớt cảm giác, còn tùy thời đều biến mất không thấy. Thay đổi long tượng bản nhược công sau, vận chuyển lộ tuyến phức tạp mấy lần, lập tức thì có một đoàn ấm áp khí cảm tạo ra, dọc theo kinh mạch một đường đi về phía trước, vận chuyển tứ chi bách hải, toàn thân đều chuyển đến từng đợt tê dại, nhịn không được muốn lên tiếng hô to. Hai bộ võ học tu luyện hiệu quả, đúng là sai biệt trăm lần, để cho hắn rốt cục minh bạch cái gì là cơ sở võ học, như thế nào chấn tông thần công. Có lẽ có người có thể bằng vào Bạch Lộ Tâm Kinh như vậy trụ cột luyện thể công pháp, tu vi đột nhiên tăng mạnh, thành tựu phi phàm, nhưng hắn Kinh Thập Phương tuyệt không có như vậy tư chất, mà trước mắt long tượng bản nhược công tiểu cải biến chính mình vận mệnh mấu chốt. Cái này bộ mật tông thần công, tựu là Kinh Thập Phương thoát ra lồng chim, thoát khỏi ra sinh tử nô tài cơ hội tốt nhất, nhảy lên chủ thiên. Chìm đắm trong chưa bao giờ có mỹ hảo cảm thụ ở bên trong, mỗi một điểm trả giá đều có thể cảm ứng được hồi báo, trong cơ thể khí ca mạng ngày càng lớn mạnh, tứ chi trung ẩn chứa lực đạo cũng càng ngày càng mạnh. Đem long tượng bản nhược công tầng thứ nhất triệt để vận chuyển vài lần, thông hiểu đạo lý, thân thể thích ứng cái này hoàn toàn mới lộ tuyến sau, cái này mật tông thần công lần đầu tu luyện mới dừng lại. Hai mắt mở ra, có tinh mang chợt lóe lên, thở dài khẩu khí, cả người thần thái sáng láng, toàn thân cốt cách ken két rung động. Luyện thể tầng 2. Chỉ một trận tu luyện, lại đến luyện thể tầng 2. Kinh Thập Phương bỗng dưng đứng lên, không dám tin nhìn qua hai tay, nhưng trên tay lực đạo tăng gấp đôi, tứ chi, eo bụng cơ đều trở nên càng thêm no đủ hữu lực, không một không đã chứng minh điểm ấy. Luyện thể tầng 2 cùng luyện thể tầng 1, tầng 1 chênh lệch, nhưng lại ý nghĩa trọng đại. Chỉ cần bất kỳ một cái nào trưởng thành nam tử, thoáng tu luyện qua trụ cột luyện thể công pháp, tựu là luyện thể tầng 1, nhưng luyện thể tầng 2 lại nhất định phải đầu nhập đại lượng tinh lực, thời gian, không phải tùy ý có thể đạt tới. Hắn vốn là ý định, là ở 3 tháng ở trong vọt tới luyện thể tầng 2, nhưng dựa vào lòng tượng bản nhược công lại bỗng nhiên đạt đến. Cho dù kinh ra những cái này dòng chính đệ tử, tu luyện võ học gia truyền, cũng không có nghe nói có loại tốc độ này, thêm nữa, vẫn phải cố gắng đánh sát thân thể, nhưng gặp cái này Long Tượng Bàn Nhược công phẩm giai còn xa tại kinh gia công pháp phía trên. Kinh Thập Phương cố nén trong nội tâm kích động, nắm tay thì thảo. Chương 4, Đạo Hoa Chân Châu Mễ. Tháng 7 ngày, đúng là nhất liệt thời điểm, cây ngô đồng rộng thùng thình lá cây tại nắng gắt hạ vô lực rủ xuống xuống dưới. Một đám ăn mặc thô chập choạng hôi sam đàn ông, trên vai khiêng lương thực túi, bước chân hữu lực, phát ra từng tiếng thét to, đem những này mới lương thực vận tiến kho lúa. To như hạt đậu mồ hôi theo cái trán rơi xuống, Kinh Thập Phương hai tay bỏ thêm đem khí lực, một túi lương thực túi cũng có trên 100 cân. Những cái kia chuyển lương thực tá điển, quay đầu lại còn có mấy miếng hoang tiền khen thưởng, nhưng hắn cái này kho lúa trông coi, nhưng lại bạch hỗ trợ lấy không được một điểm chỗ tốt. Nếu không phải ngày bình thường thể cốt đánh sát kết bạn, tiểu cái này còn chưa toàn bộ nảy nở thân thể, tại Thái Dương bên dưới qua lại 10 chuyến, đã sớm mệt mỏi gục xuống, bị cảm nắng bất tỉnh rồi. Luyện thể tầng 2 cùng trước kia tiểu là đại bất đồng, đổi lại trước kia, đã sớm hai tay đau nhức vô lực, muốn dừng lại nghỉ. Nhóm này mới lương thực có 1.8 vạn cân, tất cả đều là đạo hoa chân châu mễ, so trên thị trường tầm thường gạo kẻ một cân muốn quý mấy chục lần. Kinh gia tại Hải Đại Thành bên ngoài, có hơn vạn mẫu lương thực điển gieo trồng đều là cái này, gia tộc đại thu nhập nơi phát ra, đồng thời cũng là cung cấp bên trong dùng ăn. Hàng năm đến thu hoạch thời điểm, chỉ thu cây lúa tá điển, muốn xuất động ngàn người. Đạo hoa chân châu mễ hạt hạt tròn no đủ, rất dễ bị cơ thể hấp thu, cũng không lưu lại cạn, trường kỳ dùng ăn đối với tu luyện võ học, đánh sắt thân thể có không ít chỗ tốt, kinh gia đệ tử một ngày 3 bữa cơm đều ăn loại này mễ. Nghe nói còn có so đạo hoa chân châu mễ rất cao một đường linh quang, chính thức đại bổ chi vật, cùng linh dược giống nhau như lúc, nhưng lại tăng lên tu vi, tinh lọc tứ chi bất hải. Ta rèn luyện gân cốt, mỗi ngày tiêu hao thật lớn, chính là sợ chính mình khí huyết chưa đủ, thua lâu căn bản, mới không dám quá độ tu luyện. Nếu 3 bữa cơm có thể theo gạo thô đổi thành đạo hoa chân châu mễ, dinh dưỡng đổi kịp, hơn nữa Long Tượng Bàn Nhược công thần hiệu, tin trong tháng này có thể xông lên luyện thể tầng thứ 3. Người được trên vai lương thực túi phát ra nhàn nhạt mễ hương, Kinh Thập Phương hận không thể có thể kéo một túi quay trở lại phòng mình. Lao động nhàn hạ kết hợp, hăng quá hóa dở, quá độ cường độ cao tu luyện cần chính là rất nhiều linh dược, dược thiện, dược thang, nếu không sẽ trong người lưu lại vô số thật nhỏ nội thương, khí huyết hao tổn, căn cơ bất ổn. Tuổi tác đi lên, các loại tật bệnh xuất hiện không nói, sau này lại muốn tu luyện tấn cấp đều khó khăn. Đây cũng là vì sao, xuất thân tại cùng khổ gia đình, cho dù có tư chất, trừ phi thiên đại kỳ ngộ, nếu không khó trở thành một gã cường giả, mà thế gia đệ tử, chỉ cần không phải tư chất chênh lệch tới cực điểm, bại hoại không chịu nổi, đều có thể có một thân không tệ tu vi. Đem toàn bộ lương thực túi chuyển vào kho lúa, kiểm kê đồng ý sau, những cái kia tá điền nhận được khen thưởng kề vai sắt cánh đi ra ngoài, trong miệng còn thương nghị đi đâu chỗ tiệm rượu. Thập Phương, nhóm này mới lương thực ngươi trông giữ tốt, tháng sau muốn đưa đi quận bên trong, không được sai lầm. Cái này người áo bào xanh râu ngắn, ước chừng 50 tuổi, dung mạo gầy gò, nói chuyện bình bình đạm đạm, có một cổ không để cho người hoài nghi hương vị bên cạnh. Vâng, ta minh bạch. Kinh Thập Phương cung kính nhẹ gật đầu, cũng không phải phù ở mặt ngoài, mà là phát ra từ nội tâm. Ngoại viện đinh đại quản gia, khi bọn hắn những này nô bộc trong mắt đã là không dậy nổi đại nhân vật, câu nói đầu tiên có thể thay đổi biến vận mệnh của ngươi. Cho dù kinh gia bằng chi, thứ xuất một ít đệ tử, tại đinh đại quản gia trước mặt đều là tất cung tất kính, không dám bày chủ nhân cái giá đỡ. Kinh Thập Phương đối với đinh đại quản gia cung kính lại xuất phát từ chân tâm, phụ thân hắn trước cùng đinh đại quản gia từng có giao tình, tỏa vân thủ bộ này võ kỹ là đối phương tự mình giao cho hắn, lại để cho hắn có thể so sánh những người khác sớm bắt đầu tu luyện. Đinh đại quản gia dặn dò hai câu, quay người rời đi. Kinh Thập Phương biết rõ cái này nhìn xem gầy lao giả nhưng thật ra là ngoại viện đều biết luyện thể cao thủ, hắn thấy tận mắt qua có phạm tội luyện thể tầng 6 võ sư muốn chạy trốn, bị đinh đại quản gia một trường đánh xuống, toàn thân cốt cách gãy nát, ngã ra bỏ mình. Ai, nếu trong này có 2 túi là của ta thì tốt rồi. Thập Phương bùi ngùi thở dài, đem kho lúa cửa đóng lại, đây chính là tháng sau muốn đưa đến quận thành, không thể ra một điểm sai lầm. Mấy ngày nay, chính mình tránh không được muốn dùng nhiều chút ít công phu, tránh bị trong kia mấy chú chuột đi ra đem lương thực túi cắn nát, còn phải thụ thượng trừng phạt. 3 ngày trước theo cửu nhạn trong núi trở về, được như vậy thiên đại cơ duyên, Kinh Thập Phương còn ở đâu ra hào hứng tìm kiếm Lăng La Thảo, trực tiếp trở về kinh gia. Mấy ngày nay cũng không nổi, Mạc Thận củng cố luyện thể tầng 2 tu vi, đem căn cơ đánh vững chắc. Không làm gì, tự là phỏng đoán kinh thư bên trên quyền pháp, cái kia giống như quyền tu luyện vài lần, đều là chỉ phải hắn hình không được hắn thần, uy lực cũng không cực kỳ nào kinh người, hắn tại võ kỹ bên trên ngộ tính bất phàm, nhưng loại này chấn tông cấp võ học cũng không phải trong chốc lát có thể lĩnh ngộ. 12. Một chỉ tiểu nồi sắt, nước canh ngực ngực sôi lấy. Mùi thơm nồng nặc tản đi ra, tầm 10 cân một khối thịt bò đã hầm cách thủy nấu nhừ. Lại hướng lên đổ hành thái, khương mạt, hồ tiêu, các loại hương khí hỗn hợp cùng một chỗ, lại để cho người miệng ăn liên tục. Tiểu tử ngươi được à, tuổi còn trẻ thì có luyện thể tầng 2 tu vi, nói không chừng 30 tuổi trước có thể luyện thể chút thành tựu, đi ra ngoài làm quản sự, đến lúc đó cũng đừng quên họ Mã lao ra hỏa. Sa Hành Mã bá kẹp khối thịt bò, miệng lươn cắn, thịt khà zz hi zz hấp khí mơ hồ không rõ nói ra. Mã bá, ngươi có từng nghe qua Già Diệp nơi này? Già Diệp? Không có. Chúng ta Đại Hoang Vương triều nội có thể không có một cái nào châu quận gọi danh tự, cũng có khả năng thật sự xa xôi, lao đầu tử cũng chưa từng nghe qua. Mã bá trên mặt hiện hiện một tia mê mang, lắc đầu. Bất quá đại lục cũng không phải chỉ có Đại Hoang Vương triều một nhà, có thể là cái khác quốc gia à, ngươi như thế nào nhắc tới việc này? A, ta ta tại một bản tạp thư thượng chứng kiến cái này địa danh, thuận miệng hỏi một câu. Trong nội tâm hơi động một chút, Mã Bá cũng coi như kiến thức rộng rãi, ngay cả hắn đều không rõ ràng lắm, xem ra Giả Diệp thật sự là không tại Đại Hoang Vương triều cảnh nội. Lá thư này thượng cũng là nâng lên Tây vực các nước, xem ra là tại cái khác quốc gia. Như vậy cũng tốt, hắn tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công khả năng mang đến tiềm ẩn nguy hiểm càng nhỏ một chút. Mã lao đầu, chạy đi đâu rồi? Nhị thiếu gia muốn dùng xe, ngươi rõ ràng còn dám lười biếng. Một cái lớn giọng tại bên ngoài một trận hô, Mã Bá mãnh liệt nhảy dựng lên, trên mặt bối rối thất thố, nguy rồi. Hôm nay đến phiên ta ngự xe, dĩ nhiên là nhị thiếu gia dùng xe, chậm trễ nhị thiếu gia thời gian, là tử tội nhà. Mã Bá lúc tuổi còn trẻ theo kinh gia thương đội vào Nam ra Bắc, tuổi tác lớn hơn, mới ở lại bổn gia bên trong lái xa, bởi vì tay nghề tốt, mấy cái thiếu gia tiểu thư đều là chọn lấy để cho hắn lái xe. Mã Bá xông ra khỏi cửa phòng, liên tục không người hướng người nọ xin lỗi, tráng hán kia ngang tàng nguy nga, lưng đứng thẳng, trong tay một cây roi bá bá hai cái tiểu quất vào Mã Bá trên người. Ngươi cái này lão cẩu còn không mau bỏ lên, muốn ta đến nâng ngươi không thành. Ngang tàng tráng hán phá mạ hai tiếng, Mã Bá theo trên mặt đất bỏ lên, khập khiễng đi theo phía sau. Kinh thập phương trong phòng, một màn này xem rành mạch, trong nội tâm vừa sợ vừa giận, đây cũng là nô buộc, sinh tử theo người, không hề tự do, nhân sinh của ta tuyệt đối không thể như vậy. Trở nên mạnh mẽ, trở nên càng mạnh hơn nữa, cường đến đủ để phá vỡ kinh gia cái này lồng chim. Chương 5, mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Cái kia ngang tàng nguy nga tráng hán mặc áo đen, hai mắt sáng ngời hữu thần, huyệt thái dương nô cao, cả người đứng tiểu giống một thanh trường thương, thân hình hợp nhất, tối thiểu là luyện thể tầng 5 cao thủ. Có thể sai sử động loại cao thủ này với tư cách tùy thân nô buộc, trong miệng hắn nhị thiếu gia chỉ có thể là kinh gia đích tôn dòng chính kinh tư sở nhị thiếu gia, mà không phải cái gì thứ xuất bảng chi cái gọi là thiếu gia, ngay cả dòng chính mặt khác mấy phòng thiếu gia đều khó có khả năng. Nghe nói kinh tư sở 14 tuổi tiểu luyện thể chút thành tựu, toàn thân cương nhu cũng tế, kinh mạch quán thông, 17 tuổi khí cảm nội cường tráng, chân nguyên ly thể, tiến vào luyện thể tầng 7, là kinh gia trăm từ năm đó đệ nhất thiên tài, thủ coi trọng. Mà ngay cả đại ca của hắn tại trong gia tộc địa vị, hôm nay đều không bằng hắn, bị lôi xuống, tám phần là gia chủ tương lai người thừa kế. Cùng kinh tư sở tốc độ tu luyện so sánh, đại đa số người ngay cả thua kém tư cách đều chưa, hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Hắn cũng không quá đáng so với ta lớn hơn vài tuổi, thì có như vậy tu vi, nếu như ta không có thể đạt được thiên mục tiền bối di thuế, cái này bối tử đều không cần ôm lấy loại này so sánh ý niệm rồi. Cái kia đại thiếu gia tư chất thấp kém, lại lười biếng, nội danh hoang dâm tham sắc, hôm nay 20 xuất đầu niên kỷ cũng có luyện thể tầng 5 thực lực, tiểu tư nhỏ dựa vào thành núi linh dược trồng chất đi lên, đây là bởi vì hắn sau khi thành niên không có thể đạt được kinh gia tốt nhất tài nguyên bồi dưỡng duyên cớ. Kinh thập phương từ trong lòng đem cái kia thanh tịnh minh vương đan lấy ra, giữ tại lòng bàn tay. Theo mật tông vị này thiên mục tiền bối di bút chung theo như lời, thanh tịnh minh vương đan nên là trùng kích bất tử kính thời điểm sử dụng, sớm sử dụng tiểu là thật lớn lãng phí. Nhưng cái này bất tử kính, không thể nghi ngờ là còn tại tiên thiên phía trên cảnh giới, tình huống bình thường hắn tu luyện 10 bối tử đều chưa hẳn có thể đạt tới, đâu có thể nào tàng lâu như vậy. Lãng phí bộ phận công hiệu thì cũng thôi đi, có thể làm cho mình thực lực rất nhanh tăng lên là tốt rồi. Thiên mục tiền bối cũng là đề cập, nếu là kẻ đến sau chưa đến tiên thiên, cũng có phương pháp sử dụng, chậm chạp hấp thu thanh tịnh minh vương trong nội đan dược hiệu. Thanh tịnh minh vương đan phục dụng, cũng không phải là trực tiếp bước, với tư cách tịnh thổ tông vô thượng thần đan, không hiểu lão rượu trong đó lung tung phục dụng, chỉ có một con đường chết. Không có thủy tam biểu, phong vương mật một lượng, hoặc tâm hoa phấn nửa tiền. Đem những này từng cái ghi nhớ, đều là thiên mục tiền bối dặn dò, phục dụng thanh tịnh minh vương đan thiết yếu điều kiện. Kinh thập phương đem tấm ván gỗ giường chiếu đáy ngọn nguồn kế tiếp dương hòm dùng sức kéo ra, trên mặt mấy tầng vật lẫn lộn chuyển khai mở, một cái trong hộp sắt bên cạnh để đó mấy chục miếng hoang tiền, đây là còn thừa toàn bộ gia sản. Một mực khổ tu không ngừng, dinh dưỡng tiếp tế nếu theo không kịp, tự là thân thể héo rút, khí huyết bại hoại kết cục, cho dù ngày bình thường không có gì mặt khác chi tiêu, tiền này cũng đều là quăng tiến vào. Cái này hơn 10 hạng, tổng bắt đầu đại khái muốn 3-4 lượng bạc, hắn còn phải thay biện pháp, trăm miếng hoang tiền mới có thể chống đỡ được một lượng bạc. Thật sự không được, chỉ có thể là đem ổ lân côn bán đi, hẳn là đủ rồi. Kinh thập phương nhướng mày, âm thầm tính toán. 8. Beng, beng, beng. Ba tiếng dây cung bạo tiếng nổ, xé rách không khí, mũi tên như lưu tinh, xỏ xuyên qua một chỉ lợn rừng bộ dáng dã thú, kêu rên một tiếng mất mạng tại chỗ. Tốt tiến pháp. Nhị ca ngươi tiễn thuật thật sự là càng phát lăng lệ ác liệt, không bao lâu có thể tiến vào luyện thể tầng 8 à nha. Kinh Hạo Nam vỗ tay giao hảo, trong giọng nói mang theo một tia lấy lòng, bỏ ánh mắt có chút lố mắng ra, cho là một gã anh tuấn công tử. Bên cạnh hắn cầm y hoa phục, thân hình như ngọc thiếu niên, mắt như ngôi sao, phong thần tuấn lãng, khóe miệng có chút giơ lên, lộ ra một tia tự phụ, đúng là kinh gia trăm từ năm đó đệ nhất thiên tài, kinh tư sở. Người bên ngoài tuy cũng xưng Kinh Hạo Nam một tiếng thiếu gia, nhưng bảng chi thiếu gia cùng dòng chính thiếu gia so với, là cách biệt một trời, huống chi là kinh tư sở loại này kinh thái tuyệt diễm, thụ nhất gia tộc coi trọng chi nhân. Nếu không phải hai người mẫu tộc tầm đó có thể trèo lên chút ít quan hệ, hắn căn bản không có cùng kinh tư sở nói chuyện tư cách. Luyện thể tầng 9 bất quá là cất bước, mục tiêu của ta là cái kia tiên tiên đại đạo, điểm ấy nho nhỏ thành tựu sao có thể đắc chí. Kinh tư sở đem cung tiễn quang ra, sau lưng hai gã áo đen trắng hán tiếp nhận, ôn hòa trong lúc vui vẻ cất giấu sâu đậm bướng mình. Hạo Nam, không phải ta nói, ngươi tại tu luyện cũng là muốn đa dụng chút thời gian. Ta biết ngươi muốn tiếp nhận trong tộc có quan hệ hải vận cái kia mấy hạng sinh ý, nhưng thực lực quá kém ta cũng không giúp ngươi nói chuyện. Kinh Tư Sở cùng Kinh Hạo Nam tuổi gần, trong lúc nói chuyện nhưng lại có một cổ phong cách quý phái, lại để cho người rất dễ dàng tiểu không để mắt đến tuổi của hắn. Kinh Hạo Nam thưa dạ hai tiếng, nếu có thể đem Hải Vận Sinh Ý nắm giữ trong tay, hàng năm có thể từ đó lấy ra chất béo đều là dùng ngàn lượng bạc đến luận, bằng hắn tại trong tộc địa vị vốn là trông cậy vào không lớn, nhưng có Kinh Tư Sở vi hắn xác nhận, khả năng muốn lớn hơn rất nhiều. Thiếu gia, đều tìm hiểu rõ ràng, nhóm này Đạo Hoa Chân Châu mễ ngày hôm qua vừa vận tiến kho lúa, chừng 1.8 vạn cân. Tại hạ nhân trước mặt, Kinh Hạo Nam thay đổi trước kia không đúng, coi chừng kính cẩn, ánh mắt như ưng, lạnh lùng nói ra, vậy là tốt rồi, tháng sau tống xuất quận thành trước động thủ, không được ra một tia sơ suất, các ngươi tin tưởng nên làm thế nào. Thiếu gia yên tâm, cũng không phải lần đầu tiên. Đến lúc đó đem trông giữ kho lúa tên kia thi thể hướng thành bên ngoài quăng, tất cả chứng cứ manh mối đều hướng hắn biển thủ, đảm bảo trong tộc cái gì đều tra không ra. Kinh Thiết cùng coi chừng, Xiểm Định vừa nói. Loại chuyện này truyền ra ngoài, tất cả tham dự đến trong đó mọi người là chết không có chỗ chôn, ngay cả Kinh Hạo Nam đều bị tước đoạt Kinh gia đệ tử thân phận, nhốt lại. Kinh Thiết, Kinh Xài hai cái, ngay từ đầu trong nội tâm đích thật lạ sợ, nhưng đã ôm vào căn này đuổi, cũng đành phải chiếu phân phó làm việc, về phần cho bọn hắn 10 cái lá gan cũng không dám, thật muốn làm như vậy, ở gia tộc chấp pháp đội đuổi trước khi đến, khẳng định cũng bị người loạn côn đánh chết, tuyệt không may mắn thoát khỏi. Dù sao hết thảy đầu đuôi đều có vị thiếu gia này, nhìn về phía trên đều là không chê vào đâu được, từng có một hồi cùng loại thành công kinh nghiệm bọn hắn, lá gan cũng lớn hơn rồi. Đặc biệt nghĩ đến, lúc này kho lúa quản sự đúng là Kinh Thập Phương, có thể nhân cơ hội này vu oan một bả, gọi hắn chết đều là thân bại danh liệt. Trong nội tâm tiểu là một hồi đè nén không được thông khoái. Kinh Xài sờ lên mình còn có chút ít ẩn ẩn đau cánh tay, cắn chặt răng, hắn không thể đem Kinh Thập Phương nắm đến một trận nhục nhã, nhìn xem hắn tại chính mình dưới chân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bộ dáng. Đem nhóm này Đạo Hoa Chân Châu mễ bán trao tay đến Lâm Cận Quận, làm kín đáo một ít, không có người có thể tra được, tiểu làm mấy ngàn lượng bạc lợi nhuận. Tiền đến trong tay mình mới là thật, giúp gia tộc cẩn thận chuẩn bị thì có thể được bao nhiêu. Kinh Hạo Nam cười lạnh một tiếng, không làm như vậy hắn một cái bảng chi đệ tử lại không có xuất sắc thiên phú, lấy cái gì hướng thượng leo. Chỉ cần có tiền, các loại linh đan rượu dược mua được, cái này tu vi cứng rắn trồng chất cũng có thể trồng chất lên. Bất quá hai kẻ này biết rõ đồ vật quá nhiều, kết thúc cũng phải tìm một cơ hội giải quyết, miễn cho bị bọn hắn tiết lộ ra ngoài cái gì. Nhìn lui ra Kinh Thiết, Kinh Xài, Kinh Hạo Nam nheo lại trong mắt có một đạo hàn quang thiểm qua, làm người phát run. Chương 6, phục dụng thần đan luyện thể tiểu thành. Không có thủy tâm phao ba canh giờ, thanh tịnh minh vương đan mặt ngoài một tầng mật sắc hóa khai mở, tựu là một cỗ hương thơm tỏa ra. Không hổ là vô thượng thần đan. Kinh Thập Phương ngắm nhìn mai đan dược, vì thứ này mà hắn đem trên người duy nhất đáng giá ô lân côn bán đi, chính thức táng ra bại sản, hai bàn tay trắng. Thêm một chút phong vương mật, trộn lẫn tâm hoa phấn, thở sâu một hơi, đem thanh tịnh minh vương đan nuốt xuống. Mắt lạnh thần minh, giác quan tăng gấp đôi, thanh tịnh minh vương đan dược lực cũng không có toàn bộ phát ra, trước đó chuẩn bị cũng là vì điểm này, nếu không bằng bạc dược lực đủ sức làm cho một cái nho nhỏ luyện thể tầng 2 võ giả trực tiếp sinh tử. Thanh tịnh minh vương đan dược lực chính là chứa tại tứ chi bách hải, sau này tu luyện chậm rãi hấp thu, khiến tốc độ tu luyện nhanh hơn hẳn thường nhân. Cùng với mỗi ngày đều phục dụng đại lượng linh đan rượu dược giống nhau. Trong óc quanh một tiếng, ù tai một lúc, ngoại giới thanh âm không nghe thấy gì, như thủy triều ôn hòa năng lượng, hướng trong cơ thể khuyết tán ra. Kinh Thập Phương cảm giác được trong đan điền có một tia yếu ớt không thể tra nhiệt khí phi tốc bành trướng, càng ngày càng hùng hồn. Bất quá loại này khoan khoái dễ chịu khoái cảm không có kéo dài, sau đó tựu là đau đớn, mỗi một khối cơ bắp đều muốn nứt ra, khiến hắn như muốn bất tỉnh, trên trán nhễ nhại mồ hôi. Kiên trì thời gian càng dài, hấp thu dược lực càng nhiều. Bằng không thì chôn sâu ở cơ thể một lần nữa luyện hóa phải trả giá trên dưới 100 lần khổ công mới được. Loại này đau đớn, giống như có người dùng dao đem trên người của ngươi từng miếng thịt cắt bỏ, chỉ có dựa vào mạnh mẽ ý chí chống đỡ. Từng cọng lông lỗ máu đều hướng ra phía ngoài thấm lấy huyết thủy nhìn trông rất đáng sợ, thành một cái huyết nhân, trên mặt đất hình thành một vũng huyết thủy. Luyện thể tầng 3. Kinh Thập Phương cảm giác mới đột phá không lâu, tu vi của mình lại tiến thêm một bước, cứ thế đột phá luyện thể tầng 3, hơn nữa vẫn đang tiếp tục. Nếu bình thường, hắn sẽ mừng rỡ như điên, nhưng vào lúc này xử lý không tốt, thực sự cách tử vong không xa. Mụ nó, không phải nói thanh tịnh minh vương đan dược tính vô cùng ôn hòa, phục dụng sớm cũng không có gì đáng ngại sao? Kinh Thập Phương há mồm gầm nhẹ, hai tay nứt bắn ra hai đạo máu tươi, chỉ dựa vào một cổ chí cường muốn sống dục vọng bảo trì thanh tịnh. Chống đỡ quá nửa canh giờ rốt cục hai mắt tối sầm, hôn mê ngã xuống. Trong lúc hôn mê, làn da bên ngoài vẫn có huyết châu chảy ra, thời gian trôi qua hình thành một tầng vết máu, vô ý thức hô hấp, giữa mũi miệng dĩ nhiên có một đạo xương mù hình con rồng tại uốn cong nhưng có khí thế xoay quanh, trầm thấp tiếng hô tại bụng trung bồi hồi, khí tức khôi phục vững vàng. Khuôn mặt đỏ bừng, sôi sục cơ bắp bạo khởi gần xanh, cũng bắt đầu biến mất, giống như là yên tĩnh lại. Đợi đến lúc Kinh Thập Phương tỉnh lại, phát hiện bên ngoài đã sắp trời dần tối, một ngày lại trôi qua, mà thân thể của mình tràn đầy lực lượng, so với trước không biết gấp bao nhiêu lần. Trong lòng của hắn hơi động một chút, vô ý thức vận khởi Long Tượng Bàn Nguyệt Công, trong đan điền quả nhiên có một cổ chân nguyên bốc lên. Sinh thành chân nguyên. Đây là luyện thể tầng 5, khí huyết điều hòa, cương nhu tịnh tế sau mới có thể làm được, nửa ngày thời gian tiểu đột phá nhiều như vậy. Kinh Thập Phương không dám tin nhìn hai tay, kinh hỉ đến như vậy đột nhiên. Hắn vốn cho là thanh tịnh minh vương đan chỉ đem tu vi tăng lên một tầng, kế tiếp phải chậm rãi luyện hóa dược lực, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian đã đạt đến. Luyện thể tiểu thành, cái này vốn là bản thân tự định ra, 10 năm phải đạt được mục tiêu. Cho dù kinh gia đệ tử, vừa sinh ra thân thể có dược thang ngâm cải thiện thể chất, đan dược phục dụng tu luyện, còn có danh sư dốc lòng chỉ đạo, có thể tại không đến 16 tuổi luyện thể tiểu thành, cũng là hiếm thấy. Đây cũng là vì sao cho dù ngươi xuất thân thấp, chỉ cần có luyện thể tầng 5 thực lực, bị đối đãi tiểu sẽ long trời lỡ đất, đem ngươi để bạt thành quản gia, chấp sự nguyên nhân, chỉ có không ngừng thu nạp người mới tiến vào, mới có thể bảo chứng một gia tộc hướng quang vinh, chỉ dựa vào số lượng có hạn bổn tộc đệ tử là làm không được. Nếu như Kinh Thập Phương nguyện ý, chỉ cần tìm cái thỏa đáng thời điểm triển lộ ra thực lực, lập tức có thể thoát khỏi cùng khổ sinh hoạt hoàn cảnh, tiến biệt viện, hai cái nha hoàn là không thiếu được. Nhưng của hắn chí hướng không tại nơi này, tự nhiên sẽ không giống bình thường nô bộc như vậy dễ thỏa mãn. Để xem luyện thể tầng 5, dùng tỏa vân thủ cùng trước kia có khác nhau. Rồi ra một chảo, quyền cước như điện, cứng cắp hữu lực, như túi da bị hoành trước sau loạn hoảng, mỗi một quyền đều có gần ngàn cân lực lượng, không chút cảm giác củ rũ. Cơ thể tựa như có một cái cự đại lò luyện, vì hắn cung cấp quần quần vô cùng năng lượng, lực cũ chưa hết, lực mới đã sinh, vĩnh viễn sẽ không có kiệt lực một khác. Cái này là thanh tịnh minh vương đan mang tới chỗ tốt, bàng bạc dược lực thu nạp hết trước đó, không ngờ có khí huyết thiếu hụt, chân nguyên bất lực tình hình xuất hiện. Một bộ tỏa vân thủ đánh ra hành vân lưu thủy, trong đầu nhiều ra một ít không rõ cảm ngộ, đây là tu vi tăng trưởng sau tự nhiên xuất hiện. Giống nhau võ kỹ, tại luyện thể tầng 1 võ giả cùng luyện thể tầng 9 võ giả trên tay sử dụng là hoàn toàn bất đồng. Một mặt cương mãnh, cũng có một tia huyền chuyển âm nhu ở trong, để cho bộ này võ kỹ đối địch thời điểm uy lực lớn hơn mấy lần, làm người khác khó đề phòng. Luyện thể tiểu thành sau có được chân nguyên, mới có thể làm được cương nhu tịch tế. Kinh Thập Phương vốn tại võ kỹ có bản thân độc đáo thiên phú, tập luyện tỏa vân thủ mấy năm, trước kia chế ngự tại tu vi mới chỉ là tiểu thành cảnh giới, hôm nay luyện thể tiểu thành, thoáng một phát tiến đến đại thành. Mỗi một bộ võ kỹ tu luyện đều có thể phân thành nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn bốn cảnh giới, kém một cảnh giới võ kỹ uy lực là khác biệt rất lớn. Ông. Xoẹt xẹt. Cứng cỏi dày đặc như túi da, giống như tơ lụa bị đánh ra thật lớn lỗ thủng, bên trong khang phu hào hào trào ra. Như túi da mấy quyền thì đánh thủng, nếu đánh vào cơ thể người, sẽ là cỡ nào uy lực. Kinh Thập Phương nghĩ đến lần trước xung đột, nếu hiện nay lại đến một hồi, đừng nói kinh thiết, kinh xài hai người, tiểu thêm mấy người nữa, vẫn có thể đơn giản thu thập. Phải biết là trong tộc hộ viện gia đình đội trưởng, võ kỹ huấn luyện viên cũng là luyện thể tầng 5 tả hữu tu vi, tại nô bộc bên trong đã là phượng mao lân giác tồn tại. Xuất thân bần hàn, không thể từ nhỏ đánh tốt vững chắc trụ cột nô bộc, trừ phi gặp kỳ ngộ, nếu không cơ bản dừng lại luyện thể tầng 5, tầng 6 đại quan hải. Trong cơ thể thanh tịnh minh vương đan dược lực, xem ra đủ tăng lên luyện thể tầng 9 cảnh giới, chỉ có điều xa hơn nữa, tiểu là một mảng mờ mịt. Tốt nhất là gia nhập một nhà tông môn, đạt được truyền thừa dạy bảo, mới có thể tiến xa hơn. Kinh gia tại Hải Đại Thành là một tay che trời thế lực, phóng nhãn toàn bộ Thiệu Dương quận mà nói có thể sắp xếp hàng năm, nhưng tầm mắt phóng đến Thanh Châu, Thiệu Dương quận chỉ là Thanh Châu 8 quận bên trong diện tích nhỏ nhất, Thanh Châu thành sợ rằng không có mấy người nghe qua Kinh gia. So với Kinh gia thế lực càng cường đại, nhiều đến không xuể. Chương 7, lĩnh ngộ tự quyền. Đại Hoang Vương triều, 12 châu, nghe nói cường thịnh thời kỳ bản đồ là hiện tại gấp 3, hiện tại chỉ có thể coi là tiểu quốc. Nhưng cho dù cường thịnh thời điểm, Đại Hoang Vương triều tại Đông Hoàng Đại Lục cũng không phải siêu nhất lưu quốc gia, cùng những cái kia siêu cường quốc so sánh, quả thực là đom đóm trên trời. Thế gia đại tộc bên ngoài, tông môn cũng là Đông Hoàng Đại Lục hết sức quan trọng một cố lực lượng, thậm chí cường đại nhất mấy chi thế lực, không phải những cái kia ngàn tuổi môn phái, mà là có được càng dài lịch sử rất tốt truyền thừa tông môn. Cường đại tông môn thường thường có thể bỏ qua vương triều hiệu lệnh, thậm chí nâng đỡ lên một cái tiểu quốc. Kinh Thập Phương tâm tư, sau khi nhận được Tiên Mục Hòa Thượng phần này di thuế sau, sinh ra cự biến hóa, trở thành chính thức cường giả đại đạo đã hướng hắn mở rộng. Sao có thể đơn giản bỏ qua? Nô bộc thân phận, để cho Kinh Thập Phương muốn đạt được kinh gia dốc lòng bồi dưỡng thập phần khó khăn, cho dù biểu hiện hơn người thiên phú cũng phải một thân cống hiến cho gia tộc làm đại giá đổi lấy từng chút một cái gọi là ban ân. Phóng lúc trước, hắn đương nhiên không thể bái nhập tông môn, nhưng hiện tại bất đồng, chiếu cái này xu thế thật sự là có một đường cơ hội. Đại Hoang Vương triều cảnh nội, chính thức được xưng tụng tông môn cũng tiểu 7-8 nhà, bất luận cái gì một nhà tại kinh gia trước mặt đều là bảng nhiên cự vật, duỗi một ngón tay có thể nhẹ nhõm nghiền áp. Kinh Thập Phương từng nghe nói, kinh gia gia chủ tại một gã tông môn đệ tử trước mặt cũng phải bảo trì thập phần cung kính. Thậm chí một người đắc đạo, gà chó loạn phi, rất nhiều thế gia đại tộc sớm nhất nơi phát ra chính là bọn họ tổ tiên bái nhập tông môn trong đó, do đó bắt đầu xây dựng thế lực của mình, từng chút mở rộng cơ nghiệp. Ta thực lực bây giờ còn chưa đủ tự bảo vệ mình, trước che giấu tu vi, miễn cho bị người hoài nghi tìm phiền toái. Cách năm tháng 6, là Vạn La thư viện 5 năm một hồi tuyển nhận đệ tử đại điển, tranh thủ lúc kia bái nhập. Vạn La thư viện ngàn năm lịch sử, đệ tử vô số, cho dù thế gia đại tộc cũng dùng nhà mình đệ tử có thể thi vào thư viện vẻ vang, không hề lo lắng Thanh Châu cảnh nội đệ nhất thế lực. Chỉ có điều Vạn La thư viện từ trước đến nay xử sự trung lập, địa vị cao cả, phần lớn người sẽ không đem nó tính toán là địa phương trong thế lực. Bình dân trung tối đa người tu luyện 4 cuốn trụ cột luyện thể công pháp, tựu là Vạn La thư viện tại mấy trăm năm lần lượt công bố, xem như cho tầng dưới chót người hoạch xuất ra một đầu leo lên con đường. Mặc dù con đường này khó đi, dùng thiên quân vạn mã qua cầu độc mục để hình dung đều khoan hậu, nhưng ít ra không sẽ mai một ít chính thức kinh tài tuyệt diễm thiên tài. Có này tác dụng, Vạn La thư viện mục đích cũng đạt được rồi. Không phải tuyệt đỉnh thiên tài, chúng sinh vận mệnh chưa bao giờ tại thư viện suy tính bên trong, diều hâu sẽ không túi đầu đi chú ý con kiến sinh hoạt, dù con kiến kia rất cứng trắng. Kinh Thập Phương âm thầm quy hoạch sau này đường đi, trong nội tâm tình ngủ, đem đột phá đến luyện thể tầng 5 vui sướng thu vào. Con trẻ hưởng thụ qua ân tình thế thái, để cho hắn so cùng tuổi thiếu niên trầm ổn rất nhiều, mới không xuất hiện mục tiêu sớm đạt thành, thư giãn lười biếng tình huống. Tu hành chi đồ, tất yếu dũng manh tinh tiến, nếu không là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Phía sau mấy ngày, Kinh Thập Phương đều chăm chú luyện quyền, không chút nào buông lỏng, nhận thức tỏa vân thủ bên trong tinh diệu. Trong cơ thể trầm tích thanh tịnh minh vương đan dược lực, tại lần lượt rèn luyện chính giữa đánh tăng ra, dần dung nhập tứ chi bách hải, mỗi lần chỉ là một tia một đám, nhưng ngoại trừ vừa ăn vào một khắc này, phía sau đều là mài nước công phu rồi, vội vàng không được. Thân thể vẫn là dùng rõ ràng tốc độ trở nên mạnh mẽ, củng cố luyện thể tầng 5 tu vi, mỗi ngày đều dùng không hết khí lực. Hắn rèn luyện cường độ là quá khứ gấp 3, thậm chí gấp 5 lần. Mỗi ngày đều hai tay tím xanh sưng ngủ, làn da nứt nẻ, vết máu cùng quần áo dính tại một khối, ngủ một giấc sau lại sảng khoái tinh thần. Lực cũ không hết, lực mới lại sinh, nội phủ lớn mạnh, dũng mãnh phi thường thần lực, đây là luyện thể tầng 7 sau mới biểu hiện. Bằng không thì mỗi ngày dùng thượng đẳng nhất dược thang ngâm vào, thư chỉ hoan gân cốt, tốt nhất linh dược phục dụng, bổ ích khí lực, mới có thể làm được như ta không biết mệt mỏi đánh bóng thân thể mà không cần lo lắng mài mòn. Kinh Thập Phương thu quyền, hô hấp du trường trì hoãn, cho dù lại đánh 10 lần 20 lượt, cũng không cảm giác hết hơi. 8. Đêm khuya, không có trăng không sao, đen kịt bầu trời. Kho lúa trông coi người ngoại trừ phóng trùng thu lương thực mấy cái thời đoạn, ngày bình thường đều tính toán rảnh rỗi, nhưng quen mắt Kinh Thập Phương phần này phân công nô bộc vẫn không nhiều lắm. Cũng bởi vì có mới lương thực nhập kho cả tháng bên trong, mỗi ngày đều phải thức đêm bảo vệ, tuy nói kinh gia nội địa tuyệt đối an toàn, nhưng gác đêm thời điểm một khi lười biếng bị bắt gặp tiểu là 20 phong hỏa côn kết cục. Kinh Thập Phương ngồi ngay, nghiên cứu long tượng bàn nhược công bên trong chiêu thứ nhất quyền pháp, tựa quyền. Kinh thư thượng cái kia bức quyền pháp hình vẽ bị hắn nhìn trăm ngàn lượt, nhắm mắt lại đều có thể vẽ ra, nhưng đối với cái này quyền tinh diệu vẫn không thể hiểu thấu. Gần đây tại võ kỹ tu luyện rất có thiên phú, lúc này cũng bị nhìn như bình thường một quyền là khó. Đây chỉ là long tượng bàn nhược công bên trong thủ quyền, phía sau mấy quyền Thập Phương dứt khoát không nhìn, tránh khỏi phân tâm. Kinh thư cũng nói, tu đến cái đó một tầng tập cái gì một quyền, đều là xứng đôi. Con mắt đóng lại, ngón tay tại kinh thư vớt ve, hô hấp trầm dần, không tự giác long tượng bản nhược công tựu vận chuyển. Trong óc, đột ngột xuất hiện một con đại tượng, tản ra mênh mông thần bí khí tức, cả người tựa hồ cũng sáp nhập vào đại tượng. Không vui không buồn, không sợ không lo, Thập Phương trên mặt xuất hiện một loại lạnh nhạt, lạnh lùng thần sắc, cũng ngay thường khí chất hoàn toàn bất động. Thật lâu sau, thân hình chấn động, hai mắt mở ra như tia chớp lưỡi dao sắc bén, đứng lên giống như là một tòa núi nhỏ. Giống như là không thể chờ đợi, trong cơ thể có một cổ lực lượng muốn phát tiết ra ngoài, Kinh Thập Phương mãnh liệt một quyền đánh ra. Nương theo một tiếng trầm thấp giống như tiếng giống, toàn thân cốt cách ken két rung động. Bằng, bằng, bằng. Hơn một trượng ba túi lương thực túi bị một cổ cự lực đánh bạo, hóa thành nát bấy, cám phiêu tán rơi rụng trong không trung, ào ào rơi xuống. Chân nguyên phóng ra, cách không đả thương địch thủ. Làm sao có thể, ta mới luyện thể tầng 5, một quyền sao lại có hiệu quả như vậy? Cố nén thoát lực cảm giác, Kinh Thập Phương ngơ ngác nhìn hai tay, không dám tin thì thảo. Khoảng cách phục dụng thanh tịnh minh vương đan, tiến vào luyện thể tầng 5 tạo ra đạo thứ nhất chân nguyên cũng không quá 10 ngày. Vô luận như thế nào cũng không có khả năng một lần hành động tới luyện thể tầng 7, chân nguyên ly thể. Kinh Thập Phương cảm thụ được chân nguyên trong cơ thể, tuy cường tráng hơi lớn, nhưng như cũng là luyện thể tầng 5. Như vậy xem ra, trước mắt kinh người hiệu quả là do nhìn như thô phát tự nhiên tượng quyền tạo thành, để cho hắn sớm hai tầng đã có được sắp xỉ chân nguyên phóng ra ngoài sát thương. Kinh Thập Phương nội tâm bang bang nhảy loạn, tượng quyền khủng bố uy lực hắn mơ hồ phát giác được, long tượng bàn nhược công có lẽ so với mình suy đoán còn muốn cao cấp hơn nhiều, thật sự là một bản khó lường công pháp. Thiên đại cơ duyên cũng ý nghĩa đại phong hiểm. Nếu không bị buộc đến tuyệt cảnh, tượng quyền tuyệt đối không thể sử dụng. Chương 8, khách không mời mà đến. Tòa này kho lúa ở vào kinh gia ngoại viện phía tây góc trên, bên trái là một loạt chuồng ngựa, cách hạ nhân nơi ở rất xa, tạo ra tiếng vang cũng không có người nghe được. Kinh Thập Phương dọn dẹp mặt đất, tượng quyền mới miễn cưỡng nhập môn giai đoạn, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối với long tượng bản nhược công lĩnh ngộ lại làm sâu sắc thêm vài phần, có lẽ không lâu sau có thể đem tầng thứ nhất tu thành. Không hổ là chấn tông thần công, ngay cả bổ sung một bộ võ kỹ đều xuất sắc như vậy, ta thi vào Vạn La thư viện cơ hội cũng lớn hơn. Mới luyện long tượng bản nhược công tầng thứ nhất, thức thứ nhất quyền pháp, tiểu mang đến như vậy biến đổi lớn, để cho hắn đối với sau này không khỏi mơ mộng. Tượng quyền nắm giữ, Thập Phương mới miễn cưỡng ngừng tại nhập môn giai đoạn, sơ khuy con đường, một khi quyền pháp tiểu thành đến đại thành, uy lực nhất định tăng vọt, điểm ấy theo tỏa vân thủ có thể nhìn ra. Càng là cao cấp võ kỹ, mỗi lần lĩnh ngộ mang đến tăng phúc càng rõ ràng, nói là cách biệt một trời cũng không đủ. Đương nhiên, cao cấp võ kỹ muốn có chỗ lĩnh ngộ, cần trả giá thời gian cũng tương ứng, không có thiên phú võ giả hoặc vô danh sư chỉ điểm thậm chí đồng lứa đừng nghĩ vượt qua đạo kia danh trời. Võ kỹ ngộ tính tuy là Thập Phương trường hạng, nhưng hắn không dám cam đoan tại đối mặt so tỏa vân thủ cao hơn mấy cấp võ kỹ trước mặt còn có loại này ưu thế, trên đời thiên tài vô số, không chỉ có mỗi hắn một người. Đây cũng là Kinh Thập Phương muốn bái nhập Vạn La thư viện một đại nguyên nhân. Thư viện hơn 1000 giáo viên, hơn 100 hiền sư, còn có tại toàn bộ Đại Hoang Vương triều được xưng tụng cao thủ 5 vị viện trưởng, nguyên vẹn truyền thừa dạy bảo hệ thống, để cho thư viện bồi dưỡng nhiều đời tân cao thủ. Nghe nói, Vạn La thư viện một gã bình thường nội viện đệ tử, đều có tại Hải Đại thành như vậy địa phương cắm rễ lập nghiệp, khai sáng thuộc về mình gia tộc tư cách. Thực lực cường đại, bị người tôn sùng bối cảnh, không thể biết trước cùng trường nhân mạch. Từng mục một đều đủ đem một gã Vạn La thư viện đệ tử cùng cấp bậc võ giả phân biệt ra. Giang giác, Kinh Thập Phương hai mắt mở to, nội tâm muốn sự tỉnh không có nghĩa là đối với ngoại giới cảm ứng giảm xuống, từ khi phục dụng thanh tịnh minh vương đan, lục giác mỗi ngày đều đề thăng, loại này yên tĩnh đêm khuya đột ngột một tiếng cảnh khô đứt gãy tiếng vang, với hắn mà nói cùng tiếng sấm không có khác nhau. Nửa đêm canh ba, có người chạy tới nơi này vắng vẻ địa phương. Thập Phương trong đầu hiện lên một tia nghi ngờ, cho dù ban ngày cũng không có mấy người đến kho lúa, huống chi lúc này. Muốn nói ăn trộm, Hải Đại Thành có cái nào to gan lớn mật, dám chạy kinh ra ăn trộm. Với lại đạo hoa chân châu mệ giá trị tuy cao, nhưng vận chuyển phiền toái, thật muốn trộm cũng không lựa chọn như vậy cổng kềnh mục tiêu. Thêm nữa vì hay phải xua đuổi chuột cái này tiểu động vật, cắn lương thực túi, ăn vụng gạo âm thanh không giống. Kinh Thập Phương đứng lên, đi vài bước, bước chân vội vàng tán loạn, có 8 người. Không đúng, còn có 2 cái khí tức vững vàng, bước chân nhẹ nhàng, là luyện thể tầng 5 cao thủ. 10 người, trong đó 2 cái luyện thể tiểu thành có thể coi là cao thủ, như vậy một đội ngũ đêm khuya chạy đến kho lúa làm gì? Kinh Thập Phương nội tâm ẩn ẩn bất an, nhìn bốn phía, ở tấm ván gỗ thả người nhảy lên, tàng đến lương thực túi phía sau. Kho lúa đại môn bị đẩy ra, một đám hắc y nhân lao vào, cùng Thập Phương cảm ứng không sai, vừa vặn 10 cái. Giữ vững cửa ra vào, lưu lại 2 cái cánh gác. Nói chuyện người này lộ ra một bộ say rượi bộ dạng, mặt mũi đỏ bừng, đúng là có luyện thể tầng 5 tu vi một trong, không phải có cái canh cổng tiểu tử, chạy đi đâu rồi? Kinh Thập Phương tiểu tử kia mỗi ngày tại a, tiểu cái kia là gan nào dám lười biếng đi ngủ, đoán chừng thượng nhà sĩ. Kinh Thập Phương nội tâm mãnh liệt khẽ động, thanh âm này hắn rất quen thuộc, là đánh gãy mình xương sườn kinh xài, chẳng lẽ hắn tìm người trả thù mình? Bất quá cái này khả năng rất nhỏ, luyện thể tiểu thành võ giả sao có thể đến lượt kinh xài sai sự? Cái kia đám người kia khí thế hung hung xông đến kho lúa, ý đồ khả nghi. Trốn ở lương thực túi phía sau quan sát, tình thế không có sáng tỏ, hắn sẽ không lộ diện. Kinh Thiết, Kinh Xài, 2 người các ngươi đi ra ngoài tìm tiểu tử kia. Thiếu gia phân phó, đem tên kia thi thể ném ra thành bên ngoài, làm một bộ cấu kết ngoại nhân trộm đạo hoa chân châu mẹ sau đó bị giết bộ dạng, không có hắn không được. Những người còn lại, đem đạo hoa chân châu mẹ toàn bộ chất lên xe, trước hừng đông phải đưa ra khỏi thành. Được rồi, vương đầu. Bọn hắn muốn trộm đạo hoa chân châu mẹ, sau đó giá họa cho mình. Kinh Thập Phương nội tâm chấn động mãnh liệt, những người này là gan rất lớn, bỏ qua gia quy. Nghe người nọ khẩu khí sau lưng còn có cái thiếu gia chủ trì, hiển nhiên là Kinh gia bổn tộc đệ tử. 18,000 cân đạo hoa chân châu mễ giá trị mấy ngàn lượng, gia quy nghiêm khắc, cũng ngăn không được có người ý đồ xấu, vì chính mình mưu tư lợi. Làm sao bây giờ, cho dù hiện tại chạy, mất đạo hoa chân châu mễ cũng chỉ còn đường chết. Những người này dám làm vậy, nhất định đã chu toàn chuẩn bị, lúc này chạy ra không chừng phụ cận một cái hộ vệ đều tìm không thấy. Kinh Thập Phương tự định giá, trên mặt dần dần xuất hiện một vòng hung ác, hôm nay cũng luyện thể tầng 5, có người tính kế mình, đối phương phân tán vận chuyển lương từ túi, chưa chắc không thể thắng. Đưa bọn chúng toàn bộ giết. Quyết định chú ý sau, Kinh Thập Phương trong nội tâm một tảng đá lớn rơi xuống, không còn lo nghĩ bất an tâm tình. Kinh Thiết Kinh Xài 2 huynh đệ ra ngoài tìm mình, trừ ra 2 cái canh gác, hiện tại kho lúa còn 6 người. 2 cái luyện thể tầng 5 cao thủ khẳng định để sau cùng, trước tìm cách giết những người khác, gạt bỏ cánh chim, tận khả năng tại bạo lộ trước sát thương đối phương nhân số. Nín thở một hơi, Kinh Thập Phương tìm một cái thị giác góc chết, giống như sói đói lao ra, hai tay chém mạnh vào cổ một người, trong ngực người kia phát ra một tiếng kéo kẹt hơi thở biến mất, lặng lẽ kéo tới lương thực túi phía sau. Người này chỉ có luyện thể tầng 2 thực lực, Kinh Thập Phương vẫn là âm thầm đánh lén, tự nhiên nhẹ nhõm miểu sát. Lần đầu sát nhân, hắn một hồi ác hẳn, nhưng dưới mắt không phải mình giết người thì là người giết mình, không còn lựa chọn nào khác. Đám người kia là tới giết ta, đều đáng chết. Nghĩ như vậy, Kinh Thập Phương trong nội tâm nộ hỏa trùng thiên, lập lại chiêu cũ một kích chặt cổ một gã hắc y nhân, thân thể mềm nhũn ngã xuống. Sợ hãi, khẩn trương, còn có một tia kinh hỉ, mấy ngày này liên tục đột phá, tu vi tăng tiến nhanh chóng, dù sao không có giao thủ qua, nội tâm có chút không rõ. Dưới mắt nguyên một đám này ngày thường cùng mình tương xứng thậm chí tu vi cao hơn hắc y nhân, chém dưa thái rau giống như vô thanh vô tức tiêu diệt, nói rõ chính mình cùng ngày xưa đã bất đồng. Mỗi một gã hắc y nhân bị giết tiểu kém mấy tức, nhưng đợi đến lúc đệ tam cái hắc y nhân biến mất, vẫn có người đã nhận ra khác thường. Tiểu Ngũ, Tiểu Tam, chết ở đâu rồi, đừng có mà lười biếng. Người này choàng áo đen mũ rộng, khuôn mặt ẩn trong bóng tối thấy không rõ lắm, tiếng nói khàn khàn. Hắn một tay hất lên, tựa là 2 túi đạo hoa chân châu mễ bay lên trên xe, cùng say rượu áo đen đại hán là vận chuyển chủ lực. Luyện thể tầng 5 cao thủ làm vất vả như vậy công việc, có vẻ nhẹ nhõm tùy ý vô cùng. Chương 9, thân pháp võ kỹ khủng bố một quyền. 3. 2 cái lương đại đập tới, choàng mũ hắc bảo nam tử vung quyền ra, nắm đấm xuyên thẳng qua lương đại, bên trong đạo hoa chân châu mễ tung tóe khắp nơi. Vừa làm xong động tác này, đồng thấy hoa mắt, một đạo bóng đen đã nhào tới trước mặt, vô thức bày ra phòng ngự thủ pháp. Tổn thương hắn 10 ngón, không bằng đoạn hắn nhất chỉ. Đồng thời đối phó 2 cái cùng mình đồng dạng tu vi võ giả, Kinh Thập Phương vẫn tự biết mình, nắm chặt cơ hội trọng thương một người trong đó. Sau đó đối phó cái kia mặt đỏ đại hán mới là lẽ phải. Dầm 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 bang bang, quyền cước như điện, mỗi lần ra tay đều là mang theo tiếng rít gào. Càng ở khẩn trương thời điểm mấu chốt, lòng hắn ngược lại bình tĩnh như nước, không một tia gợn sóng, đem lại thành cảnh giới tỏa vân thủ phát huy tinh tế, hiển thị võ kỹ tinh diệu. Cương manh nắm đấm chung mang theo một tia nhu kình, đệ tam quyền tiểu là phá người kia dùng báo hạc thối thủ, một trưởng vỗ vào ngực, một cước đá vào bên hông. Choáng hắc bảo nam tử bị đánh bay ra ngoài, rơi vào đống lương đại, máu tươi cuồn phun, trong miệng đều huyết thủy. Lực cũ không hết, lực mới đã sinh. Kinh Thập Phương trong cơ thể bởi vì có đại lượng thanh tịnh minh vương đan dược lực chưa hấp thu hết, sớm đã có được luyện thể tầng 7 nhục thân thể biểu hiện, mỗi quyền chém ra đều mang theo 10 phần lực lượng, không chút suy giảm. Liên tục dính mấy kích, Báo Hạc Thôi Thủ tuy nói là thiên hướng phòng ngự một môn võ kỹ, cũng ngăn cản không nổi. Kinh gia không phải bổn tộc đệ tử, bình thường nô bộc chìm đắm tại một môn trụ cột võ kỹ tầm 10 năm mới đạt tới tiểu thành cảnh giới chính là bình thường, thậm chí có rất nhiều ham hố tu luyện mấy môn võ kỹ, theo đuổi nhiều như vậy nếu không có được nhẫn mại tính tình, chỉ có thể miễn cưỡng tính nhập môn. Người này ôm Báo Hạc Thôi Thủ cũng chỉ là nhập môn cảnh giới, tại đại thành cảnh giới tỏa vân thủ trước mặt không chịu nổi một kích. Vài tên hắc y nhân còn lại đều là sửng sốt, trong mắt hình tượng đại cao thủ lập tức gục rồi, chỉ có mặt đỏ đại hán xoài một bước, lập tức đã xuất hiện trước mặt hắn, hai nắm đấm như truy hung hăng nện qua. Thân pháp võ kỹ. Kinh Thập Phương khỏe mắt mở to, một cái tầng dưới chốt nô bộc không có tư cách tu luyện thân pháp võ kỹ, mặt đỏ đại hán nhất định là thâm niên hộ vệ, mới được tặng thân pháp võ kỹ, cho dù chỉ là nhập môn cũng đủ khiến hắn trong thực chiến chiếm tiện nghi, khi dễ những cái kia chưa từng tu luyện thân pháp võ kỹ đối thủ. Mặt đỏ đại hán hai đấm nện xuống sau cũng không buông tha người, ỷ vào thân pháp ưu thế, một quyền tiếp một quyền, cuồng phong như mưa bành ra, cười lạnh nói, tuy không biết tiểu tử ngươi chỗ nào học trộm một thân bổn sự, tại hạ nhân coi như xuất chúng, một mực cẩn nấp muốn tìm cơ hội bỗng nhiên nổi tiếng a. Chỉ tiếc, hôm nay vẫn phải chết ở chỗ này, vừa vặn một cái luyện thể tiểu thành nội tặc ném ra ngoài càng có thể làm người ta tin tưởng. Kinh Thập Phương trầm mặc không nói, lần thứ nhất tao ngộ thân pháp võ kỹ để hắn không thích ứng, đối thủ ra quyền góc độ tốc độ vừa nhanh vừa hiểm, vừa lao đến tiểu đã trúng vài cái. Triều Tinh Lãng Nguyệt. Kinh Thập Phương đánh ra 36 thức tỏa vân thủ trung phòng thủ mạnh nhất một chiêu, hai tay phảng phất là ôm ấp cái gì đó, mặt đỏ đại hán 10 thành thế công tại nhất thức Triều Tinh Lãng Nguyệt trước mặt bị hóa giải bảy thành, chính thức tổn thương không nghiêm trọng lắm. Với tư cách một bộ thiên hướng trảo cận thân không chế trụ cột võ kỹ, tỏa vân thủ bên trong mặt khác chiêu thức ngay từ đầu đều đi cương mãnh lộ tuyến, chỉ có Triều Tinh Lãng Nguyệt ở không có đạt tới trong cương có nhu đại thành cảnh giới, cũng thiên hướng âm nhu, nhìn như mềm mại vô lực. Hơn 10 chiêu qua đi, Kinh Thập Phương chậm rãi hiểu sơ mặt đỏ đại hán thân pháp võ kỹ mấy cái xáo lộ. Dù sao cũng là trụ cột võ kỹ cũng không quá phức tạp, huống chi hắn từ nhỏ đánh nhau mỗi lần trở về đều là dùng tiểu thắng đại, dùng ít đối nhiều, tựa hồ trời sinh ở phương diện này có thiên phú. Chiêu thức mãnh liệt biến đổi, theo phòng thủ lập tức biến thành điên cuồng phản kích, mỗi quyền nhất cước nên như thế nào xuất kích, như thế nào biến hóa, đều là vô sự tự thông, trong chiến đấu phi tốc phát triển. Kinh Thập Phương chưa bao giờ tại ngày thường luyện tập cảm nhận qua loại này nhẹ nhàng vui vẻ cảm giác, có thể đem tỏa vân thủ phát huy hoàn hảo, chém ra một quyền, đều cảm thấy mình đối với bộ này võ kỹ lĩnh ngộ sâu thêm một phần. Hắn thậm chí cảm thấy tiếp tục như vậy, viên mãn cảnh giới chưa hẳn không thể. Mặt đỏ đại hán càng đánh càng kinh hãi, tưởng rằng tiểu tử này tuổi còn trẻ, dù có luyện thể tầng 5 tu vi cũng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, bằng chênh lệch này có thể nhẹ nhõm đánh bại. Vừa mới bắt đầu quả thật có chút luống cuống, nhưng lại dùng kinh người học tập tốc độ sửa chữa, sơ hở càng ngày càng ít, tỏa vân thủ cùng chấp pháp đội những cái kia chìm đắm cái môn này võ kỹ mấy chục năm người không có gì khác nhau. Hắn vì Kinh Hạo Nam làm việc nhiều năm, thù lao phong phú, nội thành trong nhà còn nuôi hai cái ký nữ, sự tình lần này nếu bộc lộ ra tất là tử tội. Thời gian càng kéo dài phát hiện khả năng càng tăng, nếu sự tình không hoàn thành sau khi trở về Kinh Hạo Nam chắc chắn sẽ không tha thứ, tiến thối lưỡng nan. Tâm hoảng ý loạn, tâm sự nặng nề mặt đỏ đại hán thân hình chậm dần, chiến y đã mất hơn phân nửa. Nghiên kỷ của hắn so với ta lớn hơn 10 tuổi, đúng là khí huyết tràn đầy khí lực đỉnh phong, muốn dùng tỏa vân thủ đánh chết hắn rất khó khăn. Mặc dù tại trụ cột võ kỹ ở bên trong, tỏa vân thủ lực sát thương không tính cường đại, dù sao cũng chỉ dùng để khống chế làm chủ, mà không phải giết địch. Ngay một khắc này, Kinh Thập Phương biến chiêu, toàn thân cơ bắp biến động, một quyền đánh ra, một tia cuộn cuộn mênh mông khí tức nương theo, mỗi một bước như đại tượng dẫm đạp mặt đất, quyền phong mang theo một tiếng giống kho lúa chấn động, trên xà nhà rớt xuống mảng lớn cho bụi. Mặt đỏ đại hán sắc mặt đại biến, một quyền này căn bản không phải tỏa vân thủ bên trong chiêu thức, cũng không có tại kinh gia thấy người dùng qua, hai tay vận kình hướng trước ngực che chắn, kim cương vô chú. Bất quá vô dụng, đệ tử long tượng bàn nhược công thần bí quyền pháp tượng quyền làm sao kinh gia một cái tiểu hộ vệ có thể chống đỡ? Cái gọi là kim cương vô chú cũng chỉ như cứng rắn cỡ gậy trúc, một quyền oanh đến hai tay đều gãy, quyền thế không ngớt oanh trước ngực, một hồi răng rắc cốt cách đứt gãy thanh âm. Cả người lăng không bay ra ngoài, máu tươi cuồn phun. Mặt đỏ đại hán trước ngực hắc bào rách tung tóe, một mảng huyết nhục mơ hồ, há to mồm rẽ rủa một lúc, sau đó nghiêng đầu nằm yên. Tượng quyền, khủng bố vậy. Một quyền thì miểu sát một cái cùng cấp bậc võ giả. Kinh Thập Phương lúc trước đối tượng quyền đánh giá rất cao, xem ra xa xa không đủ, trên lệch quá nhiều. Cái này tượng quyền, có thể vượt cấp khiêu chiến cao phẩm võ kỹ, cường đại làm lòng người rung động. Kinh Thập Phương hít một hơi thật sâu, khôi phục chân nguyên, đem còn lại ba cái hắc ý nhân từng cái đánh chết. Bọn hắn vẫn tưởng rằng mặt đỏ đại hán là tất thắng cục diện. Không nghĩ ra thế cục biến hóa quá nhanh, cũng không kịp chạy trốn. Đúng lúc này, một hồi chạy gấp thanh âm, Kinh Thiết, Kinh Sài hai huynh đệ ở ngoài tìm tòi cả buổi, không thấy ai đành phải trở về. Kinh Thập Phương quay đầu nhìn hai người, khoe miệng lộ ra một tia nghiền ngẫm tươi cười. Chương 10, sau đó quét dọn. Kinh Thập Phương, ngươi còn dám trở về, thật sự không biết sống chết. Kinh Thiết không biết sống chết lớn tiếng kêu gào, Kinh Sài liếc thấy chạy xuôi máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Ngươi. Hừ. Kinh Thập Phương đi nhanh qua, một tay cầm tóc kéo mạnh một phát, hai người thảm thiết kêu lên. Nước mắt đều đau đớn chảy ra. Kinh Thiết hai, ui. Kêu to, ra sức dây rủa trong miệng vẫn mắng, ngươi cái này không cha mẹ xuất sinh còn không mau buông tay, ta là Hạo Nam thiếu gia người, ngày mai sẽ bảo quản gia đem ngươi đánh chết. Quả nhiên là làm chó săn quen rồi, ngay cả con mắt cũng không dùng được. Bá bá hai chân đá ra, hai huynh đệ bắp chân răng rắc một tiếng đã gãy, bị dạm xuống đất, bị Kinh Thập Phương kéo đi ngã sấp xuống bên cạnh mặt đỏ đại hán thi thể. Đem chân tướng nói ra cho ta, nói dối một câu bẻ gãy các ngươi một tay. Kinh Thập Phương nhìn Kinh Sải, lạnh lùng nói, đứng sang một bên, ngươi nói trước. Đem hai người tách ra, Kinh Sải luống cuống, đầy đất thi thể, mùi máu tươi nồng nặc, làm sao hắn có thể chịu nổi, sợ hãi đem tất cả đều khai báo ra. Kinh Hạo Nam theo dõi nhóm này đạo hoa chân châu mễ, chuẩn bị trộm mang ra ngoài, thuận tiện đem việc này đổ cho Kinh Thập Phương, sự tình hoàn thành tựu là mấy ngàn lượng bạc lợi nhuận. Hai cái luyện thể tầng 5 hắc bảo nhân đều là Kinh Hạo Nam bên người tâm phúc, hành động lần này là bọn họ cầm đầu, cũng vì đề phòng tình huống ngoài ý muốn. Có thể trong khoảng thời gian này, Kinh Thập Phương tu vi dĩ nhiên long trời lỡ đất biến hóa, điểm ấy không người nào có thể ngờ tới, làm kế hoạch thất bại trong gang tấc. Lại tiếp tục thẩm vấn Kinh Thiết, trả lời cơ bản giống nhau, xem ra người đứng sau lưng là Kinh Hạo Nam không thể nghi ngờ. Kinh Thập Phương trong đầu hồi tưởng lại Kinh Hạo Nam tư liệu. Năm nay 19, còn không trưởng thành, là Kinh gia chi mạch đệ tử, võ học thiên phú bình thường, nhưng ở Kinh Thương thiên phú không sai, là đồng lứa bảng chi trong hàng đệ tử thụ coi trọng một cái, trên tay phụ trách mã xa làm sinh ý mặt khác, có đồn đãi nói là Kinh Hạo Nam cùng bị coi là tương lai Kinh gia gia chủ Kinh Tư Sở quan hệ mật thiết, tương lai thậm chí có khả năng trở thành trưởng lão, đưa hắn nhất mạch một lần nữa trở lại dòng chính. Tin tức này, hắn nghe Tiểu Lục Tử nói, Tiểu Lục Tử bởi vì thiên phú không tồi được tuyển làm Kinh Tư Sở thiếp thân vũ đồng. Thập Phương đại ca, chúng ta mắt mù trước kia mạo phạm ngài, ngài đại nhân đại lượng, tha cho chúng ta một mạng. Kinh Sải Lôi đang mơ mơ màng màng Kinh Thiết dùng sức dập đầu cầu xin tha thứ, dập đầu trên đất thậm chí chảy ra huyết. Chúng ta có thể giúp ngài làm chứng, hướng gia tộc trưởng lão nói rõ chuyện này là Kinh Hạo Nam âm mưu. Phá âm mưu lớn như vậy, võ học tu vi lại lợi hại nhất định sẽ thụ đến gia tộc trọng dụng, để bạt làm chấp sự cũng không chừng. Làm cho ta chứng nhận. Kinh Thập Phương cười nhạt một tiếng, chỉ thấy cánh tay lóe lên, tại hai huynh đệ trên nót vỗ một cái, tựu là thất khiếu chảy máu, chết ngay lập tức. Không nói hai người này gặp gia tộc trưởng lão tùy thời có thể đổi ý, nói mình bắt buộc bọn hắn làm như vậy. Cho dù thật sự chi tiết báo cáo, Kinh Thập Phương cũng không tin tầng dưới chốt nô bộc có thể quyết định một gã bảng chi đệ tử sinh tử, huống chi người nọ còn có Kinh Tư Sở che chở. Đến lúc đó, xui xẻo không phải Kinh Hạo Nam, mà là Kinh Thập Phương. Giả bộ cái gì nội tình không rõ ràng lắm, mình ra sức đánh chết xâm phạm kho lúa một đám nội tặc, như vậy bản giao là được rồi. Có lực lượng cảm giác thật tốt. Kinh Thập Phương nhìn kho lúa bên trong vô số thi thể, nội tâm khoái ý bay lên. Loại này có được lực lượng điều khiển người khác sinh tử khoái ý. Nếu không phải tu luyện Long Tượng Bàn Ngược Công, phục dụng Thanh Tịnh Minh Vương Đan, hôm nay phải người chết là mình, có khi đến chết cũng không biết mình chết thế nào. Bất quá còn chưa đủ, cách chính thức bề nghệ thiên hạ, quyền xanh quyền sắt rất xa. Có đầy đủ thực lực, Kinh Thập Phương lúc này căn bản không cần ẩn nhẫn, trực tiếp đem Kinh Hạo Nam kẻ này chủ mưu đánh chết. Hiện hai chỉ có thể tiếp tục tích xúc thực lực, chờ tương lai trưởng thành chính thức cường giả giờ khắc. Phát sinh lớn như vậy sự tình, mười nhân mạng, tất nhiên sẽ khiến cho hoành động, chấp pháp đội, gia tộc trưởng lão khẳng định đều trình diện. Suy nghĩ ngày mai nên dùng lý do nào thoái thác, xác định không có sơ suất mới yên tâm lại. Về phần tu vi tăng vọt, hắn loại này dưới chốt nô bộc ngày thường tiến độ tu luyện căn bản không người chú ý, ai cũng không rõ thực lực chân tránh. Ngược lại võ kỹ thiên phú, là ngay cả đinh đại quản gia đều chính miệng khen ngợi, đại thành cảnh giới tỏa vân thủ tăng thêm đánh lén, có thể lấy được như vậy thành quả chiến đấu có thể làm được không đến cỡ đầm rồng hang hổ. Long Tượng Bàn Nhược Công bạo lộ khả năng căn bản không tồn tại. Kinh Thập Phương đem thi thể kéo ra, thuận tay tại những người này trên người lục lọi một lần, chỉ mò ra hơn 10 miếng hoang tiền. Một đám nhà nghèo, hy vọng hai người kia có thể mang nhiều chút ta. Mang cái choàng hắc bảo nhân bên hông có một cái lộc bì khẩu đại, bên trong chỉ có hai quả thiên ngân hoang tiền cùng với một khối dài bằng ngón tay dài đen xì thạch đầu. Thiên ngân hoang tiền là đại hoang vương triều phát hành tiền, 100 miếng hoang tiền tài đổi một quả thiên ngân hoang tiền tương đương một lượng bạc. Kinh Thập Phương trước kia ngay cả một quả thiên ngân hoang tiền đều không có. Mặt khác có giá trị cùng cấp một lượng hoàng kim thiên kim hoang tiền, có thể đổi 10 miếng thiên ngân hoang tiền. Nhưng ra đại hoang vương triều, hoang tiền không phải khắp nơi đều có thể lưu thông sử dụng. Ai kêu đại hoang vương triều không phải đông hoàng đại lục mạnh nhất quốc gia? Theo mặt đỏ đại hán trên người ngược lại tìm ra rất nhiều, một quả thiên kim hoang tiền, hơn 10 miếng thiên ngân hoang tiền, dùng hắn một người bình thường hộ vệ thân phận đến xem, tùy thân mang theo nhiều như vậy hoang tiền thực có chút khó tin. Kinh Thập Phương hết thảy phóng tới cái kia lộc bì khẩu đại, nhét vào trong người mình, lần đầu có nhiều tiền, khẩn trương giấu kỹ. Nếu có nhiều tiền, Kinh Thập Phương tốc độ tu luyện ít nhất có thể để cao gấp 2. Mỗi ngày 3 bữa cơm đổi thành đạo hoa trần châu mễ, phối hợp tỉ mỉ điều phối dược thang. Đi mua vài loại thôi phát trong cơ thể dược lực phát huy tác dụng dược thang, lại phục dụng có tinh luyện chân nguyên hiệu quả đang ăn dược. Có thể làm được như vậy, luyện thể tầng 7 cũng không phải kính hoa thủy nguyệt. Bất quá, như vậy rất cao điều không nói, trong tay chút tiền ấy xa xa làm không được, một cái dưới chốt nô bộ quan hệ nhân mạch căn bản mua không được mình cần đồ vật. Hải Đại Thành, tu luyện tài nguyên căn bản bị Kinh gia cùng mấy cái chỗ thua kém nhất đẳng gia tộc lũ đoạn, dân chúng cho dù có tiền cũng rất khó nhung chạm. Những cái kia phú hào thương nhân muốn con cái đi lên vũ giả con đường, hoặc đưa vào mấy đại gia tộc lập nhiều phụ thuộc quan hệ. Sau này lớn lên cũng phải vì gia tộc này hiệu lực, xem như chấp sự một loại, hoặc tiểu dứt khoát đưa đến Thiệu Dương quận thành thậm chí Thanh Châu thành, Vạn La thư viện là không có khả năng, những cái kia võ quán, học phủ cũng chưa hẳn không phải một đầu ra. Đông Hoàng đại lục không có thực lực, phú hào thương nhân thì đợi làm thịt dê béo, rất khó thành hào môn thế gia. Chương 11, sắp nhân đốn ngộ chân nguyên cô đọng. Sáng sớm, xưa nay một cái nhân ảnh đều không có kho lúa bỗng nhiên huyên náo, Kinh gia chấp pháp đội thành viên thần sắc nghiêm túc đứng ở cửa ra vào. Rất nhiều nhàn rỗi hạ nhân tụ tập gần đó, nhỏ giọng nghị luận, đem các loại tin tức sinh động như thật truyền đi. Đinh đại quản gia hình như ở trong đó, nghe nói chết rất nhiều người. Xem, tam trưởng lão cũng đến, thật sự xảy ra chuyện lớn. Một gã sắc mặt tái nhợt mặc trường bào lão giả bước nhanh đi đến, đi theo phía sau là hai người cao lớn hắc bào võ giả, mọi người chung quanh nhao nhao không mình hành lễ. Nghe nói bên trong khắp nơi đều là máu, lương đại đều là nhuộm đỏ cả. Không biết là chuyện gì xảy ra, Kinh gia đã thật nhiều năm không có phát sinh loại này đại sự. Nội viện, tinh xá. Kinh Hạo Nam đã lì ẻn tục rót ba chén trà, cau mày đứng ngồi không yên, ở trong phòng đi tới đi lui. Nhìn như không chút sơ hở kế hoạch, không biết sai lầm chỗ nào, không thể đúng hạn đem đạo hoa chân châu mễ vận ra, người thì không thấy một ai, không biết hiện tại sống hay chết. Mấy người bọn hắn trước đó thề thốt giữ kín, nếu mà đem ta nói ra. Không được, phải đi nhờ nhị ca hỗ trợ. Nghĩ đến bản thân sau này có thể bị tước đoạt hết thể chức quyền, chỉ có cầm cơ bản tiền đạo, vĩnh viễn thoát thân không được, Kinh Hạo Nam trước mắt tối sầm, hai tay dùng sức chống đỡ mới không có ngã xuống. Thiếu gia, thăm dò được rồi, toàn bộ đều chết, không một ai sống sót. Một cái hạ nhân chạy vào, tại Kinh Hạo Nam bên thai thì thầm. 12. 10 cổ thi thể bị chồng chất ném vào cùng một chỗ, tam trưởng lao trong cơn giận dữ, một cái lương đại hoa chân châu mẹ cũng tiểu mấy ngàn lượng bạc, nhưng có gia tộc hộ vệ tham dự vào, tính chất ác liệt lại bất đồng. Bất quá người toàn bộ đều chết, muốn truy ra chủ mưu cũng khó khăn. Những người này tất cả đều là ngươi giết. Vâng. Kinh Thập Phương tâm thần bất định, hắn đã đem chuyện đã xảy ra kể ba lượt, không biết cái này tam trưởng lão còn muốn hỏi cái gì nữa. Tam trưởng lão ánh mắt hơi động một chút, lạnh nhạt nói ra, tuổi còn trẻ, đã có luyện thể tầng 5 tu vi, còn có thể một lần giết chết 10 cái đạo tặc, trong đó hai cái kinh nghiệm phong phú gia tộc hộ vệ, thật sự không tệ a. Tam trưởng lão, Thập Phương tiểu tử này từ nhỏ chịu hạ khổ công, võ kỹ thiên tư không tầm thường, lúc trước tỏa vân thủ đến nhập môn cảnh giới chỉ dùng hơn một tháng. Mấy tên đạo tặc này đối với hắn khẳng định coi thường, dùng đại thành tỏa vân thủ giết từng người, là hợp tình lý. Đinh đại quản gia vẫn đang quan sát mấy cái thi thể vết thương, đúng lúc này đột nhiên đứng lên nói một câu. Tam trưởng lão cũng không dám coi thường Đinh đại quản gia, mặc dù chỉ là một cái quản gia, nhưng hắn năm đó lại là gia chủ Vũ Đồng, một thân tu vi cũng so với mình không kém bao nhiêu. Cục này sự tình khắp nơi lộ ra quỷ dị, một cái tiểu quản sự có mạnh mẽ như vậy thân thủ, tự là lớn nhất nghi vấn. Bất quá Đinh đại quản gia khẩu khí cố ý bao che, không thể tiếp tục truy vấn, nếu không thì bắt về một chầu nghiêm hình khảo vấn, nhất định có thể hỏi ra không ít hữu dụng nội dung. Tam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, quay đầu bỏ đi. Kinh Thập Phương thở dài một hơi, cửa ải này coi như đã thoát. Kinh gia mấy cái trưởng lão, tam trưởng lão là tích cực nhất, phụ trách gia tộc hình danh trừng giới, không người nào mà không sợ hắn. Đinh đại quản gia vô vô Kinh Thập Phương bà bay, cười to bỏ đi. Kho lúa sự kiện phía sau không ồn ào bằng, so Kinh Thập Phương lường trước muốn nhỏ hơn nhiều, hẳn là gia tộc cố ý không chế. Như vậy cũng tốt, lại để cho hành vi chú ý thiếu đi rất nhiều. Hết thể như thường, tựa như căn bản không phát sinh qua đại sự, cuộc sống của hắn một chút cũng không có cải biến. Vào lúc canh ba, bóng đêm yên tĩnh. Kinh Thập Phương luyện một lần tỏa vân thủ, toàn thân kéo căng, ở sâu trong nội tâm tựa hồ cùng trước kia có chút bất đồng. Ngày đó giết người sau, cảm giác đảm lượng lớn hơn nhiều, ra tay nhiều hơn một tia sát khí, càng thêm dũng mãnh quả quyết, tỏa vân thủ uy lực từ từ tăng trưởng. Chút thực lực ấy còn xa xa không đủ, ngay cả tự bảo vệ mình còn không được, phải mạnh hơn nữa. Ngày đó tam trưởng lão trong ánh mắt lộ ra nguy hiểm tin tức cùng Kinh Hạo Nam khả năng phía sau động tay chân, hắn không dám đắc chí. Hơn nữa từ khi định ra thi vào Vạn La thư viện mục tiêu, đối với tiếp tục ở lại kinh gia hắn đã có chút không kiên nhẫn, muốn nhanh ra ngoài nhìn thế giới xung quanh. Tôi thể cảnh giới tu luyện tới luyện thể tầng 5 sau là một đường ranh giới, rất nhiều võ giả tiểu ở chỗ này chỉ trệ không tiến, không thể bước tiếp một bước, thậm chí có cả đại lượng thế gia đệ tử. Luyện thể tầng 5 phía sau cũng không phải bình thường linh dược có thể trùng kích, cần thông suốt đốn ngộ. Một khi vượt qua bước này, chính là trời cao biển rộng, một mảng hoàn toàn mới thiên địa. Vạn La thư viện mỗi lần chiêu sinh, dưới 24 tuổi có luyện thể tầng 7 tu vi có thể trực tiếp thành nội môn đệ tử, mà ngoại môn đệ tử cũng cần có luyện thể tầng 5 tu vi, tuổi đồng dạng dưới 24. Hàng năm báo danh Vạn La thư viện người lấy ngàn mà tính, Thanh Châu 8 quận. Hải đại thành như vậy quy mô thành thị ít nhất có 100 tòa, đại tiểu thế gia đệ tử, mộng tưởng nổi bật hàn môn đệ tử đều sẽ báo danh. Luyện thể tầng 5 yêu cầu tuy không thấp, nhưng ở thế gia đại tộc có thể đạt tới yêu cầu đệ tử cũng không ít, bọn hắn chiếm hơn phân nửa danh ngạch. Mà Vạn La thư viện mỗi lần tuyển nhận ngoại môn đệ tử chỉ có 200-300 người, cạnh tranh đào thải giảm rất nhiều, thực lực mạnh hơn một phần đến lúc đó thông qua khảo hạch hy vọng càng lớn. Cho dù có Thanh Tịnh Minh Vương đan cường đại dự lực, Kinh Thập Phương cũng cần nửa năm để tiêu hóa, đột phá cảnh giới cao hơn. Nhưng kho lúa ngoại ý muốn sự tình, tựa hồ để hắn phát triển thêm một đoạn. Tối nay tỏa vân thủ đánh xong nhất thời đã có cảm ngộ mới. Thổ nạp khí tức, dựa theo long tượng bàn nhược công lộ tuyến vận hành, hô hấp tầm đó, chân nguyên không ngừng lớn mạnh, cùng ngày thường tu luyện mấy lần. Khí huyết sôi trào, bất chi bất giác tiểu đã bắt đầu cô đọng, tạp chất bị luyện hóa bài trừ, bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng dơ bẩn, tình huống này là phải một thời gian dài rèn luyện thân thể mới có thể lấy được thành quả. Một lần sát nhân đốn ngộ, tiểu để cho hắn vượt qua cái này một quá trình, mang đến rất nhiều chỗ tốt. Kinh Thập Phương trong khoảng thời gian này tấn cấp quá nhanh, lại không có người dạy bảo, nếu không phải long tượng bàn nhược công thần diệu, sớm đã để lại nghiêm trọng hậu hoạn. Lần này đốn ngộ, luyện hóa huyết dịch tạp chất, mới triệt để tiêu trừ quá nhanh tấn cấp thai hoàng ẩm. Mở to mắt, Kinh Thập Phương chỉ cảm giác nội tạng cũng bắt đầu chắc chắn cô đọng, thân thể linh hoạt trình độ cùng dĩ vãng hơn một bậc, nhẹ nhõm làm một ít trước kia không thể đạt thành độ khó cao động tác. Tuy chưa tới luyện thể tầng 6, chân nguyên sản lượng không rõ rệt, nhưng theo chất mà nói cô đọng quá nhiều. Kinh Thập Phương tin tưởng, không được bao lâu mình sẽ lại đột phá đến luyện thể tầng 6. Hiện tại, trên người đều là mồ hôi dơ bẩn, thập phần khó chịu, vẫn là đi trước tắm rửa một phen. Chương 12, Thiên Cương Tỏa Vân Thủ. Kinh gia nội viện, U Trúc Tiểu Trúc, phong cảnh thanh nhã. Kinh Thập Phương làm một cái hạ nhân nô bộc, chưa từng tiến vào đây bao giờ, vụng trộm nhìn quanh. Đây là 36 thức tỏa vân thủ bản đầy đủ, Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, ngươi cố gắng học thuộc, có thể học được bao nhiêu tiểu xem chính ngươi ngộ tính. Đinh đại quản gia thò tay một chủ, 10m bên ngoài trên thạch bi khắc một bộ võ kỹ, nhân vật hình tượng rất thật, trông rất sống động. Cái gì? Kinh Thập Phương chấn động, Đinh đại quản gia đem mình dẫn tới chỗ này, trên đường không nói một lời, dĩ nhiên là kêu hắn đến học võ kỹ. Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, cửu phẩm võ kỹ, uy lực so với bình thường tỏa vân thủ cao gấp mấy lần. Đinh đại quản gia khẩu khí lạnh nhạt, giống như tại miêu tả một cái tầm thường đối tượng, mà không phải một môn nhập phẩm võ kỹ. Đông Hoàng đại lục thượng, công pháp, võ kỹ đều có nhập phẩm cùng bất nhập phẩm thứ hạng, như Kinh Thập Phương trước kia tu luyện Bạch Lộ Tâm Kinh cùng Tỏa Vân Thủ, đều là bất nhập phẩm. Thiên Cương Tỏa Vân Thủ là nhập phẩm võ kỹ kém nhất một loại, nhưng cũng là cấp bậc bất đồng, tại rất nhiều tiểu gia tộc có thể xem là gia tộc bí truyền võ kỹ. Ngoại trừ kinh gia đệ tử, ngoại nhân muốn tu luyện Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, tối thiểu được vi kinh gia trung thành và tận tâm phục vụ 10 năm trở lên mới được học. Kinh Thập Phương nghĩ chắc không phải vì mình thân phận, chỉ là biểu hiện ra nhất định thực lực mới đạt được như vậy đối đãi. Đinh đại quản gia hất tay, thản nhiên nói, không cần nghĩ nhiều, đại tiểu thư thưởng thức ngươi tại kho lúa tư cách, trường hợp đặc biệt sớm mở mô võ thạch bi tạo điều kiện cho ngươi học tập, nhưng sẽ không có người giảng giải. Dù sao ngươi là kinh gia người, có thực lực có cống hiến sẽ đạt được tương ứng ban thưởng, hảo hảo cố gắng, ngươi còn trẻ, tương lai tiền đồ vô hạn. Kinh Thập Phương mắt điếc hai ngơ, cái gì mà kinh gia người, ta họ Kinh, nhưng không có nghĩa là ta là kinh gia nô tài. Tương lai, ta sẽ sáng tạo gia tộc thuộc về mình, để cho thế nhân nhắc tới kinh họ điều đầu tiên liền nghĩ đến ta, mà không phải hải đại kinh gia. Chỉ cần vào Vạn La thư viện, trên người nô bộc thân phận cũng biến mất, không người nào dám cầm Vạn La thư viện đệ tử làm một gã hạ nhân, ít nhất tại Thanh Châu không ai dám làm như vậy. Đinh đại quản gia đã ly khai, chỉ còn lại hắn một người tại mô võ thạch bi, phụ cận lẻ loi chơi trọi chỉ có cái này một khối thạch bi. Đinh quản gia nói là đại tiểu thư thưởng thức ta, cố ý chỉ ra ân huệ là từ ai mà đến, xem ra trong tộc tranh quyền đoạt lợi gây gắt nha, ngay cả ta tiểu nhân vật cũng bị chú ý tới. Kinh gia đại tiểu thư là gia chủ đương thời trưởng nữ, từ nhỏ đã tiếp xúc gia tộc sinh ý, quản lý hữu mô hữu dạng, tại võ học thiên phú bình thường, nhưng có một thân phận đặc thù khác là luyện đan sư. Luyện đan sư vì có thể luyện chế ra các loại đan dược, là thế lực lớn đều cầu hiền nhược khác nhân tài, địa vị rất cao. Đương nhiên, tại kinh tư sở hào quang áp xuống, kinh gia tiểu bối chung bất luận ai thành tựu đều không đáng khoe khoang, dù sao kinh tư sở lại là Thành Châu có hy vọng nhất tấn cấp tiên thiên cảnh giới tuổi trẻ võ giả một trong. Bất quá Kinh Thập Phương nhớ rõ, kinh gia đại tiểu thư cùng kinh tư sở cũng không phải là ruột thịt cùng một mẹ, ngược lại cùng bình thường đến cực điểm đại thiếu gia là thân sinh huynh muội. Trong này ma sát phân tranh, hạ nhân tầm đó truyền đạo lý rõ ràng, để cho hắn vô tình hiểu rõ không ít. Lắc đầu cười khẽ một tiếng, Kinh Thập Phương hướng mô võ thạch bi đi đến, kinh gia phân tranh cùng mình không quan hệ, sang năm muốn đi Thanh Châu, mục tiêu chỉ có một Vạn La thư viện. Mô võ thạch bi cao có 5m, rộng 3m, trên mặt khắc 10 cái tư thái bất đồng hình người, không có văn tự giới thiệu. Khó trách Đinh đại quản gia nói, toàn bộ dựa vào bản thân, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tính toán bao nhiêu. 36 thức tỏa vân thủ tiểu là Thiên Cương Tỏa Vân Thủ một cái phiên bản đơn giản hóa, khác biệt quá lớn. Chỉ là cựu phẩm võ kỹ thì như vậy tinh diệu, không biết những cái kia cao phẩm võ kỹ là cỡ nào thần kỳ. Kinh Thập Phương vừa nhìn vừa tán thưởng, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó, một vài bức hình hiện ra trong đầu, giống như là sống lại, nguyên một đám tiểu nhân cử động biểu thị. Nguyên lai chiêu Tinh Lãng Nguyệt còn có thể dùng như vậy, khiên dẫn lực lượng, nhân thế lợi đạo. Chiêu này tốt, lúc đó nếu có thể hiểu được điểm ấy, cái kia mặt đỏ đại hán thân pháp võ kỹ hoàn toàn không đủ xem, không cần tượng quyền cũng thắng được. Tựa như một khối bọt biển, tham lam hấp thụ mô võ thạch bi ảo diệu, đem lúc trước tỏa vân thủ triệt cải tạo, dựng lên một bộ hoàn toàn mới võ kỹ khái niệm. Thân hình ngốc trệ, vẫn không nhúc nhích, cả người tiến nhập cảnh giới vong ngã. Trong đầu đã bắt đầu tu luyện võ kỹ, từng chiêu từng thức suy diễn học tập, theo lạnh nhạt đến chậm rãi quen thuộc, mỗi một lần phát sinh long trời lỡ đất biến hóa. Thân thể mỗi khối cơ bắp căng cứng, mồ hôi rơi như mưa, sau lưng thô y đã ướt đẫm. Đây là Kinh Thập Phương thân thể tại thích ứng Thiên Cương Tỏa Vân Thủ chiêu thức, để lôi kéo động, thế nên không làm gì cũng cùng đại chiến một hồi tựa như mệt nhọc. Đinh đại quản gia dùng từ ái ánh mắt nhìn cô gái trước mặt, nói ra, tiểu thư, thực sự tất yếu để hắn học Thiên Cương Tỏa Vân Thủ. Bất quá là luyện thể tầng 5, gia tộc hộ vệ so với hắn tu vi thiếu gì. Kinh gia cựu phẩm võ kỹ, tổng cộng chỉ có 3 bộ, bát phẩm có 2 bộ còn 1 bộ không trọn vẹn, cho nên nói Thiên Cương Tỏa Vân Thủ đã là cực kỳ chân quý. Đương nhiên cùng phẩm võ kỹ so cùng phẩm công pháp giá trị kém hơn rất nhiều, kinh gia chỉ có 1 bộ cựu phẩm công pháp, vô luận như thế nào cũng không thể truyền thụ cho Kinh Thập Phương. Đinh bá, 15 tuổi thì có luyện thể tầng 5 tu vi, có thể đem tỏa vân thủ luyện đến đại thành cảnh giới, người này cũng không phải ngài nói chỗ nào cũng có, đây là hắn tự tu luyện mà thành. Bạch y nữ tử, da thịt non nà, lông mày loan nguyệt, cười tươi đẹp làm sao, giống như trong rừng trúc tiên tử. Ta muốn sang năm để cho đại ca đi Vạn La thư viện học, có thư viện đệ tử thân phận, trong gia tộc cũng có thể nâng lên một ít. nhưng nhị thiếu gia nếu cũng đi thư viện. Sẽ không đâu, nhị đệ một thân võ học sư thừa tên kia cao nhân, như thế nào đồng ý để cho đệ tử đầu nhập Vạn La thư viện. Kinh Thập Phương tuổi không lớn, đến lúc đó vừa vặn có thể để bên cạnh đại ca giúp hắn xử lý một ít sự tình, thực lực quá kém không làm được. Bạch Y nữ tử nhẹ nhàng cười, đã đem Kinh Thập Phương cái này hạ nhân tiền đồ an bài thỏa đáng, loại này từng cái nô bộc đều ưa thích, 3-5 năm thì có thể xuất đầu, tiếp quản trong tộc một phương sinh ý. Đinh Đại quản gia gật đầu, chỉ tiếc Kinh Linh Vân không phải nam tử, nếu không chưa hẳn không thể cùng Kinh Tư Sở tranh giành cao thấp. Thân là nữ tử, trừ phi nghịch thiên tư chất, có thể cam đoan dẫn đầu gia tộc phát triển vượt bậc, bằng không thì trời sinh so nam tính người thừa kế yếu hơn nhiều, chỉ luyện đan sư thân phận còn chưa đủ bù đắp. Vừa nghĩ tới chuyện phiền lòng, Đinh Đại quản gia trên trán nếp nhăn lại hiện lên, than nhẹ một tiếng. Chương 13, Tam Thủy Thương Hội tham xà đan. Cựu phẩm võ kỹ so sánh với trụ cột võ kỹ, khác nhau một trời một vực, cho dù 36 thức tỏa vân thủ viên mãn cảnh giới, phóng tới thiên cương tỏa vân thủ trùng cũng không quá đáng nhập môn. Chỉ xem một lần mô võ thạch bi, có thể ở trong 3 năm đạt tới nhập môn cảnh giới, đã xem như không chậm. Kinh Tư Sở thiếu gia thiên tư kinh người, nắm giữ hai môn đại thành cảnh giới cựu phẩm võ kỹ, được xem là Thiệu Dương quận một đời tuổi trẻ bên trong đệ nhất nhân. Thanh Châu mấy đại nhân vật rất để ý hắn, cũng vì điểm ấy. Ngươi nếu có thể tại 20 tuổi tiến vào tiểu thành, ta cam đoan đại tiểu thư tuyệt đối sẽ cho ngươi làm kinh gia bảng chi đệ tử. Ly khai ma võ thạch bi lúc, Đinh Đại quản gia mấy câu để cho Kinh Thập Phương khắc sâu ấn tượng, một mực nhớ kỹ. Trở lại phòng nhỏ lại phát hiện, tân học thiên cương tỏa vân thủ hắn bất ngờ đã có tiểu thành cảnh giới, làm Đinh Đại quản gia trong miệng cố gắng luyện mấy năm mới có thể làm được sự tình. Theo một cái gia sinh tử biến thành gia tộc bảng chi đệ tử, loại này để bạc không phải không có, có luyện thể tầng 7 tu vi vất vả cả đời, đến lúc chết con của ngươi có thể thoát ly nô tịch, xếp vào kinh gia bảng chi đệ tử. Từ đó, có thể nhìn ra Đinh Đại quản gia cái này hứa hẹn, là đem thiên cương tỏa vân thủ tiểu thành cảnh giới khó khăn cỡ nào. Ngay từ đầu còn tưởng ảo giác, nhưng đem thiên cương tỏa vân thủ thi triển ra, đánh cho hai lần, thật sự là tiểu thành cảnh giới. Quyền cước như gió, thô lậu thân cây một trường đánh nát, thân cây trung tâm toàn bộ toái nát, lực sát thương cùng 36 thức tỏa vân thủ không thể so sánh nổi. Thiên cương tỏa vân thủ nhất biến hóa lớn, là lực sát thương tăng cường, tranh thủ sang năm Vạn La thư viện triều sinh đột phá đại thành cảnh giới, như vậy ngoại môn đệ tử thân phận chắc chắn cầm xuống. Kinh Thập Phương thay đổi quần áo, rời kinh gia, hướng về Hải Đại thành náo nhiệt nhất khu buôn bán đi. Cái gì kinh gia bảng chi đệ tử, hắn căn bản không quan tâm, bản thân có thực lực mới là thật. Đinh Đại quản gia miễn đi hắn tạp dịch, trong khoảng thời gian này chuyên tâm nhận thức thiên cương tỏa vân thủ, để cho hắn nhàn hạ hơn nhiều. Lẽ thường, luyện thể tầng 5 thực lực hạ nhân đều căn cứ tự thân sắp xếp cái khác công tác, cái gì cũng không biết cũng tối thiểu làm cái hộ vệ, mỗi tháng cầm xa xỉ tiền lương. Không cần đi trông giữ kho lúa cũng không có an bài mới công tác, ngược lại đúng khẩu vị của hắn, toàn tâm đầu nhập tu luyện. Những ngày này tu luyện vất vả, ra ngoài thư giãn một tí, mặt khác trong người đã có tiền, muốn mua một ít tăng lên tu vi trợ giúp vật phẩm. Hữu ích tu vi linh đan động phát là mấy chục mấy trăm kim hoang tiền, Kinh Thập Phương mua không nổi, nhưng chỉ một ít đánh sát thân thể, gia tốc cơ thể dược lực phát huy đan dược thì khá rẻ. Hải Đại thành đan dược sinh ý, ba thành là kinh gia, Kinh Thập Phương cố ý tuyển nhà khác, tránh gặp phải với nhận thức người phiền toái. Tam Thủy Thương Hội là trong thành thế lực chỉ dưới kinh gia thuộc nô gia, kinh doanh phạm vi rộng khắp, các loại cùng võ giả tương quan thương phẩm đều có thể tìm được. Một cái rời đi Hải Đại thành không đến 50 năm gia tộc, Tam Thủy Thương Hội cướp đi kinh gia một khối to sinh ý, hai nhà quan hệ tự nhiên không tốt. Bất quá nghe nói, nô gia là Thanh Châu một cái hào phú cự tộc chi nhánh, kinh gia lòng mang cố kỵ, cũng không dám dùng quá phận thủ đoạn. Đao kiếm thương kích, nội giáp trường bào, thuẫn bài trường tiên, bước vào Tam Thủy Thương Hội tiểu thấy mấy chục cái cự đại khung đang triển lãm, các loại thích hợp võ giả trang bị. Từng khung đang triển lãm phía trước đều có một đám người đang chọn lựa, bên cạnh phụ trách tiếp đãi người nhiệt tâm đề cử. Vị tiểu hiệp kia, nhìn ngài tiểu có thiên tư xuất chúng, chắc nhị bất quẩn, là muốn một thanh tiêu sái trường kiếm hay là một thanh uy vũ đại đao? Một gã 20 tuổi tiếp đãi nam tử cũng không có vì hắn quần áo đơn giản mà thái độ lãnh đạm. Kinh Thập Phương nhìn qua đang triển lãm trang bị, cơ bản cùng trước kia có căn ô lân côn một cái cấp bậc, đều là phàm phẩm, nhưng giá bán những 10 ngân hoàng tiền cũng không rẻ. Hắn mua không nổi, cũng không có ý định mua. Siêu thoát phàm phẩm phạm chủ, tiểu là linh khí, nghe nói có không thể tưởng tượng nổi uy lực, toàn bộ kinh gia chỉ có giải rác vài món. Các ngươi có ra khoái dược lực hiệu lực phụ trợ đan dược? Có, mời đi theo ta. Tiếp đãi nam tử kỳ quái nhìn hắn, vị này khách hàng nhìn cũng không giống có thể thường xuyên phục dụng đan dược thế gia đệ tử, ở đâu dùng được phụ trợ đan dược? Đây là tham xà đan, có thể khiến người dùng hấp thu đan dược tốc độ nhanh gấp đôi. Đây là thanh thể đan, giảm bớt người dùng đối với cùng một loại đan dược kháng tính, cả hai phối hợp phục dụng hiệu quả tốt nhất. Kinh Thập Phương tiếp nhận hai cái lọ xem xét, hắn nghe nói nghĩa của một loại đan dược phục dụng nhiều lần, tiểu sẽ từ từ mất đi hiệu quả. Không nghĩ ra thanh thể đan thậm chí có giảm bớt kháng tính tác dụng, đích thật là rất hữu dụng. Bất quá tình huống của hắn và người khác bất đồng, tổng cộng chỉ phục dụng một khỏa thanh tịnh minh vương đan, căn bản sẽ không xuất hiện đan dược kháng tính. Muốn thật sự có loại tình huống này, cường đại như thanh tịnh minh vương đan kháng tính, cũng không phải thanh thể đan có thể hóa giải. Kinh Thập Phương chỉ vào tham xà đan, bao nhiêu, bán thế nào? Tiếp đãi nam tử trong nội tâm kỳ quái, không có thanh thể đan trợ giúp, cùng loại đan dược tối đa phục dụng 3 khỏa hiệu quả sẽ hạ thấp hơn phân nửa, thật khó hiểu, nhưng vẫn thành thật trả lời, một khỏa tham xà đan có thể phát huy tác dụng 3 ngày, giá bán 10 ngân hoàng tiền, tuyệt đối toàn thành giá thấp nhất. 10 ngân hoàng tiền, mắc vậy? Kinh Thập Phương kinh hô, trước khi đến đối với đan dược đắt đỏ giá cả đã chuẩn bị tâm lý, nhưng một khỏa phụ trợ loại đan dược cũng mắc như vậy, thật khó có thể tưởng tượng. Khó trách luyện đan sư đều giàu đến chảy mỡ, chỉ cần thành công luyện thành một lò đan dược, chính là mấy chục mấy trăm khỏa linh đan. Ta mua 2 khỏa. Theo Lộc Bì tiền đại lấy ra 20 ngân hoang tiền, Kinh Thập Phương cười khổ một tiếng, trên người hoang tiền còn thừa không nhiều. Vốn đang cho rằng số tiền kia đủ hắn dùng một thời gian dài, nhưng vì tu vi tăng trưởng, đây cũng là không tránh được, tất yếu chi tiêu. Được, ngài tham xà đan, bất quá xin chú ý, 2 khỏa phục dụng thời gian tốt nhất cách xa nhau 10 ngày, bằng không đối với thân thể phụ tải quá lớn, có thể xuất hiện tổn thương. Kinh Thập Phương tiếp nhận một bình sứ nhỏ, bên trong 2 khỏa anh đào lớn nhỏ tham xà đan, tản ra một tia tanh tưởi. Chỉ nhìn bên ngoài, tiểu so thanh tịnh minh vương đan kém sắc nhiều. Quay người định rời đi, đột nhiên một hồi cực lớn tiếng huyên náo, một đám người chen chúc đi qua, nối nhau hướng Tam Thủy Thương Hội bên trong chạy tới. Thiếu hiệp mau đến xem náo nhiệt, hôm nay là chúng ta Tam Thủy Thương Hội mỗi tháng một lần đấu giá hội có không ít thứ tốt bán ra. Cho dù không mua, mở mang tầm mắt cũng tốt, cơ hội khó được. Đấu giá hội. Kinh Thập Phương trong nội tâm khẽ động, sớm nghe nói Tam Thủy Thương Hội làm ra bán đấu giá, mỗi lần đều hấp dẫn trong thành tất cả ánh mắt kinh gia từng muốn bắt trước, nhưng không có trưởng kỳ ổn định đấu giá thương phẩm nơi phát ra con đường, chỉ có thể bỏ qua. Nghe nói đấu giá hội thượng thường thường có chân phẩm chạy ra, bị mọi người hào hào nâng giá, cuối cùng đánh ra một cái kinh thiên giá cao. Các người đấu giá hội không phải chỉ có được mời hộ khách mới được vào sao, chẳng lẽ không có hạn chế? Đương nhiên không phải, đấu giá hội thượng từng hộ khách đều có nhất định thân gia địa vị, còn muốn tại Tam Thủy Thương Hội tiêu phí nhất định kim ngạch mới thành. Bất quá mỗi kỳ đều có 200 cái trạm tịch đối ngoại cởi mở, những người này chính là vì đoạt một cái trạm tịch. Chương 14, đấu giá hội đê cấp linh khí. Đứng tại phòng đấu giá cuối cùng, nhìn quanh đông nghịt đầu người, hai bên còn có vài gian ghế lô, đó là thân phận tôn quý mới có thể ngồi, lưu cho Tam Thủy Thương Hội trọng yếu khách quý. Kinh Thập Phương tả hữu đều là có chút tiền tiểu cửa hàng lão bản, tu vi không bằng Lưu Lãng võ giả, không có tư cách ngồi phía trước vị trí, cũng chỉ có thể đứng quan sát. Thanh toán một quả ngân hoang tiền tiểu phí, tên kia tiếp đại thanh niên dặn dò vài câu đấu giá hội quý củ, sau đó rời đi. Cái môn này phiếu vé tiền hơi mắc, nhưng có cơ hội mở mang tầm mắt cũng tốt, của ta kiến thức vẫn quá ít. Thời gian vừa đến, đấu giá hội vang vọng một tiếng chuông đồng kinh minh, chuyển khắp hội trường. Một cái thần sắc hèn mọn bị hủy, giữ lại sơn dương ria mép trung niên nam tử đi lên này, ho khan hai tiếng, "Các vị khách quý, Tam Thủy Thương Hội năm nay lần thứ 8 đấu giá hội hiện tại mở ra, hết thảy quy củ như cũ. Ngân hóa hai bên thỏa thuận xong, trả tiền tại chỗ, trên người tiền mặt không đủ có thể cầm vật khác thế chấp, cố tình không trả tiền, tiểu đừng trách chúng ta Tam Thủy Thương Hội không khách khí. Hôm nay đệ nhất kiện vật đấu giá, 100 bình Hoàng Long Cố Bản Đan, mỗi bình 10 khỏa, cùng một chỗ bán ra, khởi đập giá 1500 kim hoang tiền. Mỗi lần tăng giá, không thể ít hơn 50 kim hoang tiền." Thật lớn thủ bút. Kinh Thập Phương nhìn phía trên đài chỉnh tề bảy 100 bình Hoàng Long Cố Bản Đan, trong nội tâm khiếp sợ, đây là những 1000 mai đan dược. Hoàng Long Cố Bản Đan là cơ bản nhất đan dược, có thể ra khoái chân nguyên vận hành, cải thiện thân thể cường độ, dưới luyện thể tầng 7 võ giả đều cần dùng đến. Khó trách kinh gia xử lý không nổi đồng dạng quy mô đấu giá hội, tuy tiện một kiện vật đấu giá tiểu như thế, cho dù có thể gom ra lần một lần hai, cũng không thể duy trì mỗi tháng một lần hoạt động bình thường. Bất quá lớn như vậy số lượng, Hải Đại Thành thừa giàu có tộc đều không có mấy nhà, xem ra chủ yếu là nơi khác chạy đến người mua. 1600 kim hoang tiền. 1650 kim hoang tiền. Chậc chậc, thì ra gia chủ lại tăng giá, hắn đã 3 tháng không có thể đấu giá được đan dược a. Đúng vậy à, ai bảo Tam Thủy Thương Hội đấu giá hội danh khí càng lúc càng lớn, ngay cả quận thành bên trong cũng phái đại diện tham gia, chúng ta nội thành mấy cái tiểu gia tộc cạnh tranh sao nổi. Bên trái hai cái Lưu Lãng võ giả tựa hồ là đấu giá hội khách quen, ở đằng kia thảo luận, để cho Kinh Thập Phương biết rất nhiều nội tình. Cuối cùng nhóm này Hoàng Long Cố Bản Đan bị đến từ Thiên Thủy Thành một gia tộc, dùng 2300 kim hoang tiền giá cả đập đi, lập tức đổi lại đệ nhị kiện vật đấu giá, tiếp tục đấu giá. Kinh Thập Phương nhìn mà hoa mắt, đan dược, binh khí, quý hiếm khoáng thạch, tiếp theo mấy kiện đấu giá cũng không có một kiện giá thấp hơn một thiên kim hoang tiền. Sơn Dương Diệp Mép trung niên nam tử đột nhiên tinh thần vô cùng phấn chấn, cao giọng, "Các vị, kế tiếp là một nhóm đặc thù hàng hóa, đến từ Thiên Phượng Vương triều một đám nữ nô, tuyệt đối không để bỏ qua." Soạn. Toàn trường bạo động, một đám bị dây thừng cột hai tay tuổi trẻ nữ tử đi lên đài cao, trên người chỉ mặc một đầu thô chế bố y, đùi cánh tay tất cả đều lộ ở bên ngoài, trước ngực y khẩu cũng mở rất thấp. Mỗi cái nữ tử tướng mạo không tệ, khuôn mặt mỹ lệ, giờ phút này đều thúc thủ đứng vững. Nhóm này nữ nô đã kiểm tra, tất cả đều là thân thể khỏe mạnh, có nhất định võ học trụ cột. 10 cái một tổ, mỗi tổ 200 kim hoang tiền, lần này tổng cộng chỉ có 5 tổ, muốn nhanh ra giá. Sơn Dương Diệp Mép trung niên nam tử vừa dứt lời, phía dưới lập tức nguyên một đám báo giá, cạnh tranh kịch liệt thậm chí còn muốn vượt qua phía trước. Thiên Phượng Vương triều cùng Đại Hoang Vương triều giáp giới, đồng dạng là một cái tiểu quốc gia, hai nước thường có ma sát. Nô gia thật đúng là mánh khóe thông thiên, ngay cả bắt nô lệ cướp đến từ quốc gia khác nữ nô đều bán ra. Chậc chậc, Tam Thủy Thương Hội đấu giá nữ nô mỗi lần chất lượng đều là tốt như vậy, nếu không phải không cho mua một cái, ta cũng động tâm doài, muốn đập một cái về nhà. Một gã lưng đeo song đao Lưu Lãng võ giả liếm miệng, phát ra từ nội tâm nói: "Ha ha, song đao lôi, ngươi còn nghĩ đến loại chuyện tốt này sao, nếu bán còn đến lượt ngươi." Bên cạnh một cái bạch bị mập mập trung niên thương nhân vừa cười vừa nói: "Năm tổ Thiên Phượng Vương triều nữ nô nhanh chóng đập xong, mỗi tổ đều bán 500 đến 600 kim hoang tiền. Cái giá tiền này đã rất cao, bình thường nô buộc cũng chịu 2000 3000 hoang tiền, hình thể cùng võ học trụ cột đến từ Thiên Phượng Vương triều thân phận đặc thủ, làm cho các nàng giá trị tăng gấp đôi. Kinh Thập Phương chú ý tới, trái phía trước gian kia trong là Kinh gia nhị trưởng lão, hắn cũng chụp được một tổ nữ nô. Các vị, kế tiếp muốn đấu giá là chân chính chân phẩm. Chân phẩm trong chân phẩm. Sơn Dương Diệp mép trung niên nam dùng khoa trương ngựa khí giới thiệu, hoa chân múa tay, nước miếng tung bay một kiện đệ cấp linh khí, tinh ngọc kiếm. Đệ cấp linh khí. Kinh Thập Phương ánh mắt sáng ngời, nhìn bị bốn gã Tam Thủy Thương hội võ giả che chở mang ra cái kia thanh trường kiếm. Không chỉ là hắn, trung quanh lưu lãng võ giả biểu hiện càng không chịu nổi, hô hấp dồn dập, mặt đỏ tới mang tai. Đáng giá. Hôm nay tới thật sự đáng giá, thậm chí có đệ cấp linh khí đấu giá. Ta nhớ đã có 4-5 tháng đấu giá hội thượng không có xuất hiện qua linh khí nhà, nô gia thật lớn thủ bút, ngay cả linh khí đều có thường xuyên lấy ra đấu giá, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, tiếp tục như vậy, ta xem Kinh gia Hải Đại thành đệ nhất gia tộc vị trí ngồi không lâu rồi, sắp thay người rồi. Linh khí, cùng bình thường phàm binh lớn nhất khác nhau, chính là rèn nó người nhất định là một gã tiên thiên võ giả. Cái này không đủ, còn phải thông hiểu luyện khí đoán tạo, cùng thỏa mãn đủ loại điều kiện hà khắc mới có thể tạo ra. Người bình thường chỉ biết là linh khí, cụ thể như thế nào lợi hại pháp cùng làm ra kiểu gì, đều là kiến thức nửa đời. Kinh Thập Phương nghe Mã Bá nói qua, một cái luyện thể tầng 5 võ giả trong tay nếu cầm một thanh linh khí trường kiếm, có thể thoải mái tàn sát luyện thể tầng 7 tầng 8 võ giả, chỉ có luyện thể tầng 9 cường giả đem thân thể rèn luyện đến cực hạn, gần chạm đến tiên thiên cảnh giới, mới có thể ngăn cản. Có thể tăng lên một gã võ giả lớn như vậy chiến lực, như thế nào nhận nâng, tự có thể nghĩ. Kinh Thập Phương trong mắt tinh quang tiềm động, một ngày nào đó hắn cũng có thể có được ngàn vạn người hướng tới linh khí, không chỉ đê cấp linh khí, mà là trung cấp linh khí, cao cấp linh khí. Sơn Dương Diệp mép trung niên nam đem tinh ngọc kiếm rút khỏi vỏ, phảng phất nhất hoàng thu thủy, vung vẩy hai cái thực sự tinh quang long lánh, bách luyện tinh thiết đại đao một kiếm chặt đứt, như là cắt đậu hũ. Bực này chân phẩm, hắn không cần nói nhiều, trực tiếp ra giá, khởi đập giá 1 vạn kim hoàng tiền, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 kim hoàng tiền. Kinh gia nhị trưởng lão cái thứ nhất ra giá, 1 vạn 5000 kim hoàng tiền. Cái thứ nhất ra giá, so đập giá cao một nửa. Chương 15, bí kỹ. 1 vạn 6000 kim hoàng tiền. 1 vạn 7000 kim hoàng tiền. Những người khác hiển nhiên không có bị Kinh gia nhị trưởng lão khí thế hù sợ, rối rít triển khai đối với đê cấp linh khí ra giá, giá tiền thật nhanh tăng vọt. 3 vạn kim hoàng tiền. Ở la giá thanh rất hiếm một chút sau, một đạo âm nhu thanh âm đột ngột vang lên, từ một gian khách quý truyền ra. Trong sân không khí nhất thời cứng lại, không ít người lắc đầu buông tha cho, lại hướng lên giá tiền vượt ra khỏi bọn họ thừa nhận cực hạn. Đê cấp linh khí là làm cho người ta đỏ mắt, nhưng ảnh hưởng đến gia tộc bình thường vận chuyển vậy thì không đăng giá. 3 vạn 5000. Kinh gia nhị trưởng lão không hề bận tâm thanh âm lần nữa truyền đến, để cho mọi người sợ hãi than. Kinh gia không hổ là Hải Đại thành đệ nhất thế gia, nội tình thâm hậu, mấy vạn kim hoang tiền cứ như vậy tùy tiện ném ra. Trừ bối cảnh thần bí Ngô gia, Hải Đại trong thành tuyệt không có người thứ hai thế lực có thể làm được. Mọi người hâm mộ không kéo dài bao lâu, cái kia âm nhu thanh âm lần nữa vang lên, 4 vạn kim hoang tiền. Trên trận ồ lên, thần bí người mua tựa hồ là cùng Kinh gia tranh chấp, hai bên mỗi lần tăng giá là 5000 5000. Kinh Thập Phương nhìn một màn này, trong lòng nổi lên kinh đào hãi lãng, đối với cái này con số thiên văn hắn căn bản chưa từng thể ngậy 65m, nếu mình có như vậy một khoản tài chính, luyện thể tầng 7 cũng là hiện trước mắt. Cuối cùng, đề cấp linh khí tinh ngọc kiếm giá sau rừng ở tại 6 vạn kim hoang tiền, bị tên kia thần bí người mua cấp đi. Có thể tưởng tượng, Kinh gia nhị trưởng lão lúc này tâm tình khẳng định không tốt, lần cuối cùng báo giá đã tán ra một tia tức giận. Chẳng qua tên kia thần bí người mua hiển nhiên là đến từ bên ngoài, sẽ không cho Kinh gia mặt mũi. Mọi người kích động tâm tình còn không có từ tinh ngọc kiếm cạnh tranh hồi phục lại, trong dâu dê trung niên nam lại ném ra trọng đại tạc đạn, tuyên bố lần đấu giá này áp chụp phách phẩm, là một môn bí kỹ, hoàng giai trung cấp bí kỹ. Linh khí, bí kỹ. Một cuộc đấu giá xuất hiện một cái đã rất khó, hôm nay tất cả đều xuất hiện. Không thể mua đến tinh ngọc kiếm mấy gia tộc tinh thần chấn động, có lẽ mình còn có cơ hội. Trong dâu dê trung niên nam giơ lên to bằng ngón cái đen nhánh thạch điểu, nhấn mạnh từng chữ nói, cùng lòng sát đao, hoàng giai trung cấp bí kỹ, giá bắt đầu 2 vạn kim hoàng tiền. Kinh Thập Phương trừng lớn hai mắt, cái này cùng lòng sát đao bí kỹ cùng mình hôm đó ở kho lúa đánh chết hắc bảo nhân, từ trên người hắn lục ra tới kia khối đen nhánh thạch điểu giống nhau như lúc. Bí kỹ? Ta chưa từng nghe nói qua, nhìn những người khác thần sắc biểu tình hẳn là thưởng thức, của ta kiến thức vẫn quá nông cạn. Kinh Thập Phương may mắn đã tham gia đấu giá hội quyết định, nếu không trời mới biết lúc nào mới có thể phát hiện đen nhánh thạch điều huyền bí. Thiên địa huyền hoàng, 4 cấp bí kỹ, Kinh gia cái kia môn bí kỹ cũng là hoàng giai trung cấp đi, chẳng qua là cùng cửa này cuồng long sát đao một cái cấp bậc. Nếu có thể học được, xem ra chém giết đê cấp yêu thú cũng không thành vấn đề. Được, song đao lôi ngươi cũng đừng nói khoác, đều hơn 40 tuổi người, xem ra đời này cũng không có đột phá hy vọng, còn không bằng sớm an định tìm có tiền đồ gia tộc gia nhập. Hắc hắc. Lưng đeo song đao lưu lãng võ giả bị người nói cũng không tức giận, cười hết mắt. Kinh Thập Phương trong lòng vừa động, nhỏ giọng nói, "Lôi đại ca, xin hỏi một chút, này bí kỹ rốt cuộc là cái gì?" Song Đao Lôi liếc hắn một cái, nói, "Tiểu tử ngươi là lần đầu tiên tới đây, sao trước kia chưa từng thấy ngươi?" "Này vấn đề coi như là hỏi đúng người, ta mặc dù mới luyện thể tầng 5, nhưng đối với bí kỹ hiểu biết vô cùng. Cùng vũ kỹ không giống, bí kỹ thường thường chỉ có từng chiêu từng thức, nhưng uy lực vô cùng, có thể trong nháy mắt để cho một gã võ giả buộc phát siêu việt tự mình thực lực cấp bậc, thường thường chỉ có những thứ kia thế gia đại tộc cùng tông môn mới có truyền lưu. Muốn học tập bí kỹ, tất phải có bí kỹ võ ân mới được, những người khác không có cách nào truyền thụ. Kia khối đen nhánh thạch điều chính là bí kỹ võ ân sao?" Kinh Thập Phương ánh mắt đọc lại ở tròm râu dê trung niên nam trong tay phách phẩm, khẩn cấp muốn biết đáp án, trong lòng rầm 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 nhảy không ngừng. Song Đao Lôi hiển nhiên là đem hắn xem thành mới ra đời thiếu niên nói, không sai, bí kỹ võ ấn chính là bộ dáng này, đừng nhìn nó tầm thường bộ dáng, ngươi chính là cầm linh khí cứng rắn oanh cũng đều không phá hư được. Nghe nói chỉ cần đặt ở trên trán, ngưng thần quan chú, là có thể nhận được bên trong bí kỹ truyền thừa. Kinh Thập Phương yên lặng gật đầu, vị này tuy nói nhiều nhưng cũng giúp mình hiểu ra rất nhiều vấn đề, để cho hắn đối với bí kỹ hiểu ra chút ít. Xem ra khối kia đen nhánh thật điều, thật có rất lớn khả năng cũng là một phần bí kỹ truyền thừa. Cũng không rõ ràng, là cái gì cấp bậc bí kỹ. Cùng Long Sát Đao bí kỹ đấu giá quá trình, hắn đã không còn lòng dạ nào chú ý, toàn bộ tâm tư đều rơi vào bên Hung Lộc Bỉ Khóa Đại. Vừa nghĩ tới trên người mình có giá trị mấy vạn kim hoang tiền bí kỹ võ ấn, Kinh Thập Phương đã cảm thấy hai chân tê dại, một khi bại lộ, sợ là không rời khỏi chỗ này được. Tỉnh táo, tỉnh táo. Một phần bí kỹ võ ấn mà thôi, có khi chỉ là nhìn tương tự, không nhất định thật sự. Hít thở sâu vài cái, Kinh Thập Phương để cho tâm tình bình phục xuống tới. Trái nhiều không áp thân, trên người hắn long tượng bản mực công, thanh tịnh minh vương đan, bất kể thứ gì bộc lộ ra cũng là tai họa ngập đầu, không quan tâm lại nhiều bí kỹ võ ấn. Nếu có thể làm cho mình trở nên cường đại hơn, loại này bí mật tới càng nhiều càng tốt. Cuối cùng cùng Long Sát Đao bí kỹ bị Kinh gia nhị trưởng lão dùng 84000 kim hoang tiền bắt lại, đấu giá hội vừa kết thúc, Kinh Thập Phương vội chạy về Kinh gia ngoại viện. Kinh Thập Phương lăn qua lộn lại, đem kia khối đen nhánh thạch điều nhìn một đi nhìn lại, thấy được một chút lúc ấy sơ suất không có phát hiện địa phương. Toàn thân đen như mặc ngọc không có một tia hoa văn, đặt ở dưới ánh mặt trời cũng không thể xuyên thấu. Hắn cẩn thận đem đen nhánh thạch điều hay còn gọi bí kỹ võ ân dí sát trán, một tia lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó mi tâm một trận toàn tâm đau nhức, không nhịn được hét thảm một tiếng. Đen nhánh thạch điều ông ông tác hưởng, sau đó là một đạo rất nhỏ răng rắc cấm thanh. Một tia sáng chói mắt từ đen nhánh thạch điều lao ra, bắn về phía Kinh Thập Phương trán, một đoạn cực kỳ đặc biệt tin tức trào vào đầu hắn. Tiến Vân Tam Tung, hoàng giai đỉnh cấp bí kỹ. Suốt qua nửa giờ, Kinh Thập Phương nhức đầu mới giảm bớt, vị lễ có thể đứng lên. Không nghĩ tới tiếp nhận bí kỹ võ ấn truyền thừa là thống khổ như vậy, trong đầu nhiều hơn một phần tin tức, tựa hồ cả người cảm giác cũng thay đổi, ngoài phòng 30 trượng bên trong tất cả động tĩnh hắn cũng có thể cảm ứng được, bao gồm hô hấp bước đi thanh. Chẳng lẽ nhận bí kỹ truyền thừa, còn có loại này chỗ tốt? Chút đau khổ này thật là không coi vào đâu. Ước chế không được mừng như điên cảm giác, đây mới thật sự là bí kỹ, so sánh với đấu giá hội xuất hiện cuồng long sát đao cao hơn 2 cấp hoàng giai đỉnh cấp bí kỹ. Chương 16, Tiến Vân Tăng Tung. Đen nhánh thạch điều hoàn thành sứ mạng của nó sau, vừa chạm nhẹ vào, chính là cùng đống phấn vụn giống nhau, rơi lả tả xuống đất. Tiến Vân Tam Tung, hoàng giai đỉnh cấp, thân pháp loại bí kỹ. Là thân pháp bí kỹ, không phải là ta suy nghĩ công kích hình bí kỹ, bất quá vẫn có thể dùng, ít nhất bảo vệ tánh mạng đảm bảo. Kinh Thập Phương ở được bí kỹ võ ấn truyền thừa sau, mi tâm đang lúc có một nơi tựa hồ bị đả thông, ở từ từ đọc truyền thừa tin tức sau, mới hiểu được nơi đó là Nghê Hoàng Cung. Lúc trước đau nhức, cũng vì đả thông Nghê Hoàng Cung truyền đến, để cho tinh thần lực của hắn có tiến triển. Đối với tinh thần lực tu luyện, đó là tiên thiên cảnh giới cường giả mới có thể liên quan đến chuyện. Nhưng bình thường võ giả Nghê Hoàn cùng khai khiếu cũng làm cho ngũ quan cảm ứng càng thêm bén nhạy, tinh thần linh hoạt. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh mạnh mẽ nhảy lên, giống như hóa thân một con hùng lưng, bay ra 10 thước xa. Mắt thấy rơi xuống đất, giữa không trung không ngờ bất khả tư nghị chuyển ngoặt thân thể, cất cao mấy mét, lần nữa bay thêm một đoạn. Tổng cộng trên không trung chuyển ngoặt nhất thân 3 lần, một hơi bay hơn 30 thước khoảng cách, mới chậm rãi rơi xuống. Đây chính là bí kỹ, hoàng giai đỉnh cấp bí kỹ. Kinh Thập Phương lẩm bẩm, trong mắt vẻ kinh ngạc không thể ức chế, truyền thừa hình ảnh thực sự quá kinh người. Ngày đó mặt đỏ đại hán thân pháp vũ kỹ, chẳng qua là để cho thân hình hắn càng thêm linh xảo, biến hướng nhanh hơn, lúc giao thủ chiếm được đối thủ một chút tiện nghi, xa không có loại này vô cùng huyền bí kỳ diệu hiệu quả. Trên không trung dừng lại thời gian dài như vậy, đều nhanh cùng truyền thuyết tiên thiên cường giả lăng không mà đi không sai biệt lắm. Bất quá Yến Vân Tam Tung hiển nhiên không phải là dùng ở đường dài, mà ở vượt qua một chút hiểm trở địa hình, có thể phát huy ra không tưởng được kỳ hiệu. Về phần giao thủ sử dụng, phải có tương đối kinh nghiệm cùng nắm chặt mới được, nếu không người trên không trung rất dễ trở thành mục tiêu sống. Bí kỹ cùng bình thường vũ kỹ giống nhau, đồng dạng phân nhập môn, tiểu thành, đại thành, viên mãn 4 cảnh giới. Thì ra nhận được bí kỹ võ ấn truyền thừa không phải một lúc có thể học xong, vẫn phải tự mình luyện từ từ. Nhìn qua giống như so với Thiên Cương Tỏa Vân Thủ còn muốn phức tạp, xem ra phải một tháng mới có thể hiểu sơ, đạt tới nhập môn cảnh giới. Kinh Thập Phương cảm tưởng, nếu để cho chụp được cùng Long Sát Đao bí kỹ nhị trưởng lão nghe được, khẳng định tức gói máu. Một khối bí kỹ võ ấn chỉ có thể sử dụng một lần, để cho một người được bí kỹ truyền thừa, từ loại nào góc độ mà nói không thể nghi ngờ là rất không có lời. Cho nên vì để cho bí kỹ phát huy ra tốt nhất hiệu quả, bí kỹ võ ấn tự nhiên là dành cho trong gia tộc tư chất tốt nhất một người, vật tận kỳ dụng. Ở Kinh gia ở bên trong, người này tự nhiên là Kinh Tư Sở. Cùng Long Sát Đao là hoàng giai trung cấp bí kỹ, nhị trưởng lão xem ra lấy Kinh Tư Sở thiên phú, trong vòng nửa năm là có thể nhập môn, 3 năm có hy vọng đạt tiểu thành cảnh giới. Bí kỹ cấp bậc càng cao, tu luyện lĩnh ngộ khó khăn càng lớn, hao phí thời gian càng dài. Hơn nữa, trừ phi trùng hợp gặp hai người vừa lúc tu luyện cùng bí kỹ, nếu không ngay cả có thể chỉ đạo người cũng không có, chỉ có thể dựa vào tự mình lục lọi. Đem Yến Vân Tam Tung tạm thời để xuống, Kinh Thập Phương đem hai quả từ Tam Thủy Thương Hội mua về tham xà đan lấy ra, ăn vào một viên. Tham xà đan nuốt vào chốc lát, trong đan điền tiểu dâng lên một cổ nóng gian, rất nhanh toàn thân khí huyết như bốc cháy, nhiệt độ cao kinh người. lưu lại trong thân thể thanh tịnh minh vương đan dược lực một khi thúc dục, bắt đầu gia tăng tốc độ vận chuyển, hắn vội vàng vận khởi lòng tượng bản ngược công, theo hô hấp nhấp nhô lên xuống, trong đan điển chân nguyên đang nhiều tia lớn mạnh chung. Hô. Một lúc lâu, từ từ phun ra một ngụm trọc khí, Kinh Thập Phương mở hai mắt ra, mịt mờ tinh mang trong mắt chợt lóe lên. Này hai tiếng đồng hồ tu luyện long tượng bản nhược công hiệu quả, cũng có thể chống đỡ được với ngày thường hồi lâu, có thể cảm nhận được khoảng cách luyện thể tầng 6 lại tiến một bước. Xem ra dựa vào hai quả tham xà đan, trực tiếp vọt tới luyện thể tầng 6. Phải biết rằng, cho dù Kinh Tư Sở Thiên Tài cộng thêm gia tộc tận hết sức lực bồi dưỡng, từ luyện thể tầng 5 đến luyện thể tầng 6 cũng dùng một năm. Đó cũng không phải tham xà đan hiệu quả đến cỡ nào thần kỳ, mà lưu lại ở Kinh Thập Phương trong cơ thể thanh tịnh minh vương đan dược lực cường đại. Kế tiếp mấy ngày, Kinh Thập Phương chân không bước ra khỏi nhà, lợi dụng tham xà đan dược tính ra tăng tu luyện, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian tăng thực lực lên. Dừng lại, chính là nghiên cứu một phen Yến Vân Tam Tung còn có Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, tranh thủ sớm ngày lĩnh ngộ cao hơn cảnh giới. Thiên Cương Tỏa Vân Thủ không bàn nữa, dù sao mới vừa học thì có tiểu thành cảnh giới, muốn lập tức tiến bộ không lớn thực tế. Nhưng Yến Vân Tam Tung, hắn thử thật nhiều lần, cũng không thể hoàn thành. Đừng nói thân hình nhẹ nhàng, vốn cong nhưng có khí thế trưởng không rồi, cũng là hung hăng té ngã 6 7 lần. 444. Thập Phương, mau ra đây. Hôm nay nhị thiếu gia muốn đi săn thú, nhị quản gia điểm hầu hạ hạ nhân, có tên của ngươi. Kinh Thập Phương giãn ra một chút gân cốt, từ trên giường nhảy xuống, toàn thân xương cốt phát ra bùm bùm cách cách giòn vang. Mã Bá, ngươi nói là nhị thiếu gia muốn đi săn. Kinh Thập Phương kéo cửa bước ra, Mã Bá đã tại đóng xe uy mã, bắt đầu làm chuẩn bị. Không sai, nghe nói là gia tộc tới mấy tên khách quý, nhị thiếu gia tự mình tiếp khách. Muốn đi cửu nhạn trong núi săn vài đầu gia thú, nhị quản gia thu xếp đã lâu, chỉ là hộ vệ thì có hơn 30 người, coi trọng vô cùng. Kinh Thập Phương chân mày hơi hơi nhăn, gật đầu. Giúp đỡ Mã Bá quét dọn xe ngựa. Hắn hiện giờ còn ở kinh gia, thân phận mà nói còn là một phó dịch, cho dù không cam lòng cũng chỉ có thể chịu đựng. Bất quá âm thầm tự bảo mình, loại này nô là buộc cuộc sống sẽ không phải chịu được lâu, còn hơn nửa năm chính là thay đổi vận mệnh thời điểm. Bận rộn hồi lâu, xuất hành đội ngũ mới xem như chỉnh đốn xong, mấy chiếc xe ngựa, 30 danh gia tộc hộ vệ, 30 tên hạ nhân, lặng lặng ở dưới ánh nắng chói chang chờ trực. Lại qua mau một canh giờ, Kinh Tư Sở mới cùng mấy tên hoa phục thiếu nam thiếu nữ cười nói bước ra đại môn. Kinh Thập Phương lén lén liếc một cái. Cái gọi là khách quý hình như có 3 người, 2 nam 1 nữ, khí chất phi phàm. Đi ở Kinh Tư Sở nhân vật như thế bên cạnh, cũng không chút kém cỏi, tự có một loại bọn họ đều là cùng loại người cảm giác. Này 3 tên khách quý có thêm không ít tôi tớ hạ nhân, cùng kinh gia đội ngũ xen lẫn cùng nhau, mới xuất phát. 3 người này không phải bình thường thế gia tử đệ, mà cùng Kinh Tư Sở giống nhau, ở võ học một đạo thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ thì có không tầm thường tu vi nhân vật thiên tài, giở tay nhấc chân cho thấy tới thực lực không kém. Kinh Thập Phương kết luận, trong lòng ngưỡng tụ, coi đời này thiên tài thật đúng là nhiều. 3 người này tuổi hẳn cùng Kinh Tư Sở không sai biệt lắm, tu vi đều xa trên mình. Cộng thêm phía sau có gia tộc tài bồi, nếu như không có đặc thù gặp gỡ, ở giữa chênh lệch chỉ biết càng lúc càng lớn. Tự mình này điểm thành tựu còn xa xa chưa đủ, mới là bước đầu tiên mà thôi. Chương 17, Thiết Hạc Hổ. Gần 100 người một chi đội ngũ tiến vào Cửu Nhạn Sơn, bình thường dã thú nào dám tới gần, chỉ có thể hướng chỗ sâu đi. Kinh Tư Sở cùng mấy tên đến từ Vạn La thư viện khách quý ngồi ở một chiếc do 4 thất tuyết hoa kéo, cao đàm quan luận, một chút chấn động cũng đều cảm thụ không tới. Tư Sở, các ngươi kinh gia sao ngay cả một cỗ xe ngựa tốt cũng không có, nếu không ta đem 4 thất tuyết hoa mã đưa cho ngươi, sau này ra ngoài cũng thuận tiện chút, ngươi xem thế nào? Đa tạ La huynh có lòng tốt, sư phụ ta nói lần này từ Bắc Minh lãnh thổ về lúc sẽ mang một đầu phú nhân thú, tuyết hoa mã ngươi vẫn là giữ lại dùng đi. Kinh Tư Sở đối với La Chữ trầm trọng nhàn nhạt đáp lại, câu đầu tiên đã làm cho hắn nghẹn lại. La Chữ, Ngô Khắc Sơn, Chu Tuyết Nhi ba người đều là Vạn La thư viện nội môn đệ tử, xuất thân từ Thành Châu hảo môn thế gia, so sánh với nhỏ bé Hải Đại thành kinh gia muốn vượt ra gấp 10 gấp trăm lần. Kinh Tư Sở có thể cùng bọn họ ngang hàng lui tới, trừ tự thân thực lực, sư phụ của hắn cũng là một trọng yếu nhân tố. Ma thủ Ô Địch Nhĩ, thực lực cao thâm khó dò, lai lịch thần bí, Thanh Châu có mấy đại gia tộc thỉnh hắn làm khách khanh, cũng bị hắn cự tuyệt, ngược lại nhận Kinh Tư Sở người đệ tử này. Này 4 thất tuyết hoa mã là La gia đào tạo mấy đời cùng một loại lương mã, có thể ngày đi ngàn dặm, mỗi thất giá trị 5000 kim hoàng tiền trở lên. Nhưng ở tới từ Bắc Minh lãnh thổ Phú Niên thú trước mặt, tuyết hoa mã lập tức rất không xuống một bậc. Phú Niên thú có thể coi là đê cấp yêu thú, thực lực cùng luyện thể tầng 9 võ giả không sai biệt lắm. Bởi vì giỏi về buôn tập sức chịu đựng xuất chúng, có người đem nó thuần phục dùng làm kỵ thú, ngày đi 3000 dặm, đi mấy ngày đều không cần nghỉ ngơi. Cho dù La gia ở Thanh Châu cũng xếp tên trước 10 gia tộc, lấy ra một đầu phú niên thú cũng không đơn giản. Nô Khắc Sơn cười to hai tiếng, hóa giải La Chữ lung túng, phú niên thú, ta còn chưa từng thấy, chờ kinh huynh đắc thủ đừng quên cho ta biết, đến lúc đó nhất định tới chiêm ngưỡng một phen. Chu Tuyết Nhi khẽ mỉm cười, lộ ra một giọng nói ngọt ngào, còn có ta, tiểu muội đối với phú niên thú ngưỡng mộ đại danh đã lâu, chỉ bất quá Thanh Châu mua không được. Nghe nói chỉ có ở hoang dã mới có bực này yêu thú bán ra, hơn nữa mỗi lần xuất hiện đều bị người lập tức đoạt. La Chữ nhìn Chu Tuyết Nhi hướng phía Kinh Tư Sở sóng mắt lưu động, lộ ra mê người nụ cười, trong lòng càng thống hận. Kinh Tư Sở lạnh lùng cười một tiếng, tiếp tục nói chuyện phiếm, bất quá hưu ý vô ý tiểu lạnh nhạt La Chữ. Ta đại ca kia nghe nói còn muốn đi dự thi Vạn La thư viện, thật là buồn cười. Điểm này mưu kế, ở trước mặt ta lại có tác dụng gì, nếu không có thiên phú vậy thì thành thật ở nhà làm phu ông. Kinh Tư Sở trong mắt chỗ sâu toát ra một tia lạnh lạnh, hắn giao hảo mấy cái Vạn La thư viện nội môn đệ tử, chính là vì chuyện này. Vạn La thư viện, nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử địa vị chênh lệch, khác biệt trời vực, nội môn đệ tử làm khó một gã mới tới ngoại môn đệ tử, lớn nhất khả năng là không có mấy tháng tiểu ở không nổi, chỉ có thể xám xịt cút về gia tộc. Lấy Vạn La thư viện đệ tử thân phận tới gia tăng trong gia tộc quyền nói chuyện kế hoạch, tự nhiên là phí công. Dừng xe, lập trại, chuẩn bị nhóm lửa. Nhị quản gia thân hình nhỏ thấp gầy gò, hạ nhân sau lưng cũng gọi hắn là Sơn Hầu, đối với nô bộc cực kỳ hung ác. Mấy người các ngươi, đi vào trong rừng xem có hay không gia thú, trở lại hồi báo cho ta. Nhị quản gia tiểu con ngươi đảo một vòng, đưa tay điểm mấy người, Kinh Thập Phương cũng ở trong đó. Cửu Nhạn Sơn hướng chỗ sâu càng ít ai lui tới, tính nguy hiểm tăng lên gấp bội, coi như kinh nghiệm phong phú thợ săn cùng lưu lãng võ giả cũng không dám tùy ý tiến vào. Bực này dò đường nhiệm vụ, nhất nguy hiểm, tùy thời có thể nhảy ra một cái đại hình gia thú. Mấy cái bị điểm đến Phó Dịch chân tay co cóng, cọ cọ hồi lâu, mới ở nhị quản gia lần nữa nghiêm nghị thúc giục xuất phát. Kinh Thập Phương hồn nhiên không thèm để ý, lấy thực lực của hắn cho dù đụng phải xài lang hổ báo loại này hung ác dã thú cũng không có một chút nguy hiểm. Thấy mấy cái Phó Dịch xuất phát, bóng lưng biến mất ở trong rừng rậm, nhị quản gia chạy tới Kinh Hạo Nam bên cạnh, lĩnh hót nói: "Hạo Nam thiếu gia, ta theo như ngài nói đã làm. Bất quá một cái tiểu Phó Dịch, ngài nhìn hắn không thuận mắt, nói với ta là được, khuya hôm nay tiểu kéo ra đánh chết cần gì phiền toái như vậy." Kinh Hạo Nam ánh mắt như lao, lạnh lùng nhìn nhị quản gia một cái: "Cứ làm theo lệnh ta là được, không phải việc của ngươi thì đừng hỏi." Nhị quản gia nổi điên làm gì, đem chúng ta phái ra. Ai biết, đều cẩn thận một chút, chỗ này thường xuyên có hổ báo lui tới. Kinh Thập Phương đi theo mấy Phó Dịch phía sau, không nói câu nào, đi mười mấy phút đồng hồ, cầm trong tay căn một côn gõ mặt đất, tránh dẫm lên rắn độc còn không biết. Lớn lên trung hậu cái kia Phó Dịch xoa xoa mồ hôi trên mặt, thở phào nhẹ nhõm nói: "Được rồi, đi tới đây trở về cũng đủ bằng dao." Lời còn chưa dứt, một trận sột soạt tiếng vang, một đầu toàn thân hoàng hạt giao thoa lão hổ hiện tại mấy người trong tầm mắt. Cùng tầm thường lão hổ bất động, này đầu lão hổ phần đuôi trông như hạt vĩ một loại phong duệ nhọn hoắc, vừa nhìn đã thấy cực độ nguy hiểm hương vị. Thiết hạt hổ. Kinh Thập Phương hít một hơi khí lạnh, thiết hạt hổ không phải là dã thú, mà là đê cấp yêu thú. Yêu thú, cho dù là yếu nhất đê cấp yêu thú, trong ấn tượng cũng hung tàn vô cùng, nhân lực khó có thể chống lại. Cho dù có luyện thể tầng 5 tu vi, hắn cũng không thể đối kháng một đầu thiết hạt hổ. Tên kia lớn lên trung hậu Phó Dịch sắc mặt kỳ biến, hiển nhiên cũng nhận ra thiết hạt hổ, làm hải đại thành phụ cận thường thấy nhất vài loại đê cấp yêu thú một trong, nó hung danh đã rót vào lòng của mỗi người. Nơi này còn không phải Cửu Nhạn Sơn chỗ sâu nhất, ai cũng không nghĩ tới đụng phải một con yêu thú. Chạy! Kinh Thập Phương hô to một tiếng, xoay người bỏ chạy, cũng không quay đầu lại. Thiết hạt hổ cũng phát hiện nhân loại thân hình, gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt nào tới. To lớn đại thụ bị đụng vào, cũng gãy thành hai nửa. Kinh Thập Phương trong lòng trầm xuống, thiết hạt hổ tốc độ quá nhanh, toàn lực chạy trốn cũng không kịp, mấy cái Phó Dịch chết chắc rồi. Chỉ chốc lát sau, đã nghe sau lưng truyền đến một tiếng tuyệt vọng thê lương âm thanh, trong chốc lát, lại là một tiếng. Cuối cùng một cái chạy như bay tuổi trẻ Phó Dịch cũng ở vài giây đồng hồ sau khi bị thiết hạt hổ hất ngã, chỉ có nửa tiếng kinh hô, sau đó giống như bị người bóp cổ không một tiếng động. Mau, mau hơn nữa. Kinh Thập Phương trong đan điền chân nguyên điên cuồng vận chuyển, để cho hai chân của mình di chuyển nhanh hơn, hắn chưa từng có giống như giờ khả hục này, cảm thấy tử vong cách mình gần như vậy. Chỉ cần bị thiết hạt hổ áp xé người, đối mặt lấy vật lộn chém giết tăng trưởng yêu thú, coi như là luyện thể tầng chín cường giả cũng không thể đơn giản thủ thắng, huống chi là hắn. Chương 18, kinh tư sở thực lực. Nhiều lần Kinh Thập Phương cảm thấy thiết hạt hổ móng vuốt từ phía sau mình mấy tấc sẽ qua, một trận tinh phong vơ vét, hiểm lại càng hiểm. Dùng thời gian dài như vậy cũng không thể đuổi theo một cái nho nhỏ nhân loại, thiết hạt hổ cũng nổi giận, cả bộ lông chuẩn bị dựng lên, mạnh mẽ nhào tới phía trước 7-8 thước, đón đầu rơi xuống. Không tốt, trốn không thoát, thiết hạt hổ vừa rồi lại không có sử dụng toàn lực. Kinh Thập Phương hoảng sợ, chẳng lẽ sẽ chết tại nơi này? Dưới tình thế cấp bách, đan điền chân nguyên bản năng theo bí kíp Yến Vân Tam tung lộ tuyến vật khởi, thí nghiệm hơn trăm lần không thành công, nhưng vào giờ khắc này lại là phúc linh tâm tới, thành công thi triển. Mũi chân nhẹ nhàng, cả người bay lên trời, tránh thoát thiết hạt hổ một cái kia, không trung để khí vừa chuyển, lại bay hơn 10 mễ. Nhưng chân nguyên không hồi phục kịp, không thể làm được chuyển thừa trong chân dung trên không trung liên tục tam chuyển, trực tiếp ngã xuống đất. Nhưng lần này, để cho hắn và thiết hạt hổ kéo ra một đoạn không nhỏ khoảng cách. Đan điền cảm giác đau âm ỉ, Kinh Thập Phương biết đây là chân nguyên sử dụng quá độ bệnh trạng, bí kỹ đối với chân nguyên tiêu hao cũng xa xa hơn bình thường vũ kỹ, lúc này cũng chỉ có thể chống đỡ. Bằng vào Yến Vân Tam Tung phát huy, một đường lao băng băng, Kinh Thập Phương rốt cục chạy ra rừng rậm, từ xa hô to, có yêu thú. Có thiết hạt hổ ở phía sau. Trở lại đoàn xe cũng không có nghĩa là tuyệt đối an toàn, những gia tộc này hộ vệ cũng là luyện thể tầng 5 tu vi, phần lớn còn không bằng tự mình. Cả đội xe thực lực mạnh nhất là Kinh Tư Sở cùng mấy cái thiếu gia tiểu thư, chỉ có bọn họ mới có cơ hội thắng đầu này thiết hạt hổ. Nhưng mấy vị này thiếu gia tiểu thư cũng hoàn toàn có thể lựa chọn xoay người chạy trốn, không cần thiết mạo mạo hiểm cùng yêu thú liều mạng. Có nhiều như vậy hạ nhân che chở, bọn họ muốn chạy trốn càng dễ dàng. Cả đoàn xe rối loạn, thiết hạt hổ hung danh thật sự quá thịnh, người nào cũng không ngờ lần này đi ra ngoài săn thú sẽ đụng phải yêu thú. Chỉ bằng đoàn xe hộ vệ lực lượng, ở thiết hạt hổ trước mặt không chịu nổi một kích, trong vòng 10 phút sẽ bị tàn sát không còn. Kinh Tư Sở từ trên xe ngựa đứng lên, trên mặt hiện lên một tia sát khí, đưa tay cầm trường cung, là tả hai mũi tên đem hai cái quay đầu bỏ chạy Phó Dịch đóng chặt trên mặt đất, bên cạnh hắn mấy hắc bảo người hầu đã cưỡi ngựa rút ra trường tiên, lớn tiếng chỉnh đốn đội ngũ. Kinh huynh, Cựu Nhạn Sơn nơi này lại có thiết hạt hổ. Chúng ta, không bằng trước tiên lui sau đi. Nô Khắc Sơn nhìn trong rừng lao ra giữ tợn thiết hạt hổ, thanh âm có chút run rẩy. Yêu thú hung tàn được công nhận, đê cấp yêu thú đại khái tương đương luyện thể tầng 9 võ giả, nhưng thực tế tương giao chiến thường thường thua là loài người một phương. Hắn bất quá là luyện thể tầng 7, từ nhỏ ở gia tộc che chở lớn lên vào Vạn La thư viện, cái gọi là kinh nghiệm thực chiến cũng chính là cùng trong gia tộc hộ vệ, thư viện đồng song trong lúc, loại này thời khắc sinh tử đánh giết một lần chưa từng trải qua, thấy thiết hạt hổ lập tức là sinh lòng sợ hãi. Chu Tuyết Nhi cùng La Chữ hai người không nói gì, có lẽ bọn họ khẩn trương biểu tình đến xem, cũng khẳng định có khuynh hướng trước chạy trốn. Ném chút mặt mũi coi là gì, quay đầu lại để cho gia tộc cường giả tới đem này đầu thiết hạt hổ chém giết. Kinh Tư Sở ha ha cười một tiếng, cầm trong tay thiết thai cung kéo căng, nhắm ngay thiết hạt hổ, to giọng nói, "Chư vị, đem một đầu tự mình săn giết thiết hạt hổ bị mao treo trong phòng khách, là vô thượng vinh quang. Cho dù Vạn La thư viện nội môn đệ tử, có mấy người làm được, chúng ta hôm nay hợp lực hoàn thành lần này một tráng cử." Bị hắn kích tình lời nói cố động, không cam lòng rơi xuống hạ phong La Chữ chiến ý dặn dạo, Chu Tuyết Nhi cũng mặt đẹp đỏ hồng, trong mắt sáng quang mang hiện lên. Không ai đồng ý tự mình chủ ý, Nô Khắc Sơn cũng chỉ có thể cắn răng, rút ra một cây hỏa hồng trường thương. Đây chính là Ngô huynh đắc ý binh khí huyết lệ thường, quả nhiên bất phàm. Kinh Tư Sở buông dây cung, một chi tiễn chính xác bắn về phía thiết hạt hổ con mắt, bị nó đầu nghiêng một cái, cắm xuống mặt đất. Ngón tay không ngừng, rút ra tiễn kéo dây cung nhắm trúng bắn ra, làm liền một mạch, liên châu một loại bắn ra 6 chi tiễn vũ. Hiu, hiu, hiu. Thiết hạt hổ quay cuồng, chỉ tránh thoát 4 chi, còn dư lại 2 chi trường tiễn vững vàng cắm trúng trên người của nó, bắn ra 2 đóa huyết hoa. Kinh Tư Sở trong lòng đối với ba cái này Vạn La thư viện nội môn đệ tử thực lực không vừa mắt, nhưng bọn hắn mọi người trên tay đều có đê cấp linh khí, đối mặt yêu thú lúc đây chính là đại lợi khí. Lấy đê cấp linh khí phong duệ, thiết hạt hổ bí mao cũng có thể nhẹ nhàng chạm phá, đây chính là vượt cấp khiêu chiến dựa vào. Nếu là trong tay có một kiện cao cấp linh khí, Kinh Tư Sở tiểu có lòng tin đem thiết hạt hổ đánh chết. Chu Tuyết Nhi lấy ra một cái tuyết bạch nhũ tiên, nhẹ nhàng vung lên, phát ra ba khí tiếng bạo liệt, thân thủ mạnh mẽ tung mình nhảy xuống xe ngựa. La Chữ vội vàng đuổi theo, trong tay của hắn cần một kiện ngự phong kiếm, cũng là đê cấp linh khí. Kinh Tư Sở đem thiết thai cung ném đi, tung người nhảy lên, như chim ưng hướng thiết hạt hổ đánh tới, hai đấm như gió, trên nắm tay có nồng nặc sáng bóng ầm ầm chuyển động. Chính là luyện thể tầng 7, chân nguyên ly thể biểu hiện, chẳng qua là so với ba người kia càng thêm chói mắt. Luyện thể tầng 8. La Chữ ở hãi, Kinh Tư Sở âm thầm đã ở mấy người bọn hắn người phía trước. Luyện thể tầng 7 sau, mỗi một bước tăng lên cũng không phải đơn giản như vậy, coi như thiên tài cũng thường dừng lại một cảnh giới thời gian rất lâu. Kinh Tư Sở một trường hung hăng vỗ vào thiết hạt hổ đầu, đồng thời thân hình chợt lóe, tránh được kia hạt vị vung dậy. La Chữ mấy người sinh tử chân chính đánh giết chưa từng trải qua, từ nhỏ danh sư giáo dục bồi dưỡng, chiến đấu ứng biến đã dung nhập vào bản năng, trước tiên tiểu làm ra chính xác nhất ứng đối. Thành tam giác trận hình hướng thiết hạt hổ vây lấy, tự phần mình thi triển đắc ý vũ kỹ, hàn quang lăng liệt, bén nhọn tình phong, thiết hạt hổ liên tục gầm thét nhưng không thể lao ra. Kinh Tư Sở trên hai tay đã nhiều hơn một kiện huyền thiết quyền sáo, đầu ngón tay có giữ tận nhọn hoắc, mỗi lần xuất thủ có thể ở thiết hạt hổ cố gắng phản kích mấu chốt lộ tuyến, ngạnh bính một quyền đem nó đánh bay vào trong vòng đây. Thiên cương tỏa vân thủ. Kinh Thập Phương ánh mắt sáng lên. Kinh Tư Sở đang sử dụng vũ khí chính là cựu phẩm vũ khí Thiên Cương Tỏa Vân Thủ. Hắn ở Thiên Cương Tỏa Vân Thủ cũng có tiểu thành cảnh giới, mặc dù Kinh Tư Sở dùng ở mấy cái địa phương cũng đã thay hình đổi dạng, tăng thêm hung lệ, nhưng bản chất vẫn là giống nhau. Kinh Tư Sở nắm giữ hai môn đại thành cảnh giới vũ khí, có một môn là Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, tận mắt quan sát để cho Kinh Thập Phương đối với cửa này vũ khí hiểu rõ có rất nhiều chỗ tốt. Đặc biệt là đủ loại trong thực chiến sử dụng thiếu môn, cũng là kinh gia mấy trăm năm qua lưu kế, không ai chỉ điểm dựa vào chính mình lĩnh ngộ cũng không phải là một sớm một chiều có thể thành. Lần này quan sát học tập đối với Kinh Thập Phương trợ giúp lớn. Một phen chiến đấu, thiết hạt hổ trên người đã nhiều vài đạo vết thương. Đề cấp linh khí tiếp xúc, cũng lưu lại rất sâu vết thương, máu tươi không ngừng. Chương 19, chữa thương thần hiệu. Quát lạnh một tiếng, Kinh Tư Sở thân hình như mũi tên loại chạy lướt qua, song trưởng hơi cong, bén nhọn kình phong, hướng đầu thiết hạt hổ chụp xuống. Thân hình biến ra ba tàn ảnh, thiết hạt hổ hạt vị vung lên, đâm vào không khí. Giống. Thiết hạt hổ la thảm một tiếng, khối lớn mang bị mau bị xé xuống, sâu tận trong xương. Đồng thời Chu Tuyết Nhi trong tay nhuyễn tiên xẹt qua một cái ưu mỹ đường vòng cung, ở thiết hạt hổ một cái chân sau buộc mấy vòng. Nhỏ vụn kiếm quang theo sát, thủy triều giống như bắn ra, còn có một đạo đỏ ngầu trường thương, phảng phất tia chớp đánh tới, hồng quang chợt lóe tam phát, thiết hạt hổ trên người nhiều ra ba miệng vết thương. Không cam lòng dãy rủa mấy cái, thiết hạt hổ thân thể mềm nhũn, ầm ầm ngã xuống. Thật là mạnh vũ khí, thật là mạnh linh khí. Kinh Thập Phương nhìn mất mạng thiết hạt hổ, không nhịn được hít một hơi khí lạnh, đây là đê cấp yêu thú, ở bốn người liên thủ nhưng không có trả giá gì bị chém giết. Trong đó trừ Kinh Tư Sở chỉ huy có cách, tiến thôi lúc đem trận hình hỗn hợp vô cùng tốt, bọn họ mỗi người cũng đều nắm giữ cường đại vũ khí cùng đê cấp linh khí, mới là trọng yếu nguyên nhân. La Chữ một kiếm đem thiết hạt hổ hạt vĩ chặt xuống, đây là thiết hạt hổ trên người đáng giá nhất tài liệu, có thể dùng chế tạo đê cấp linh khí nguyên liệu. Lấy mấy người bọn họ thân gia tài phú, còn nhìn không khá một cây hạt vĩ, nhưng đích thân chém giết thiết hạt hổ trên người đến, ý nghĩa là bất đồng, trở lại Vạn La trong thư viện cũng đáng giá nói khoác. Thiết hạt hổ sau khi chết, hỗn loạn đoàn xe nặng mới yên tĩnh lại, có 5 phó dịch, 3 hộ vệ xui xẻo ở thiết hạt hổ lao ra thời điểm bị cắn chết. Là ai đem thiết hạt hổ dẫn tới? Kinh Tư Sở đem quyền sáo bỏ đi, hoa phục dính vài điểm huyết hoa, nhàn nhạt hỏi. Nhị quản gia chỉ Kinh Thập Phương, nói, nhị thiếu gia, chính là hắn. Thì ra có luyện thể tầng 5 tu vi, khó trách có thể từ thiết hạt hổ chạy thoát, bất quá thấy yêu thú lại không đem nó dẫn đi chỗ khác, còn dám dẫn về đội, biết sai sao? Kinh Thập Phương túi đầu nói, tiểu nhân biết sai. Sai thì phải phạt, Kinh gia quy củ không thể rối loạn. Kinh Tư Sở rối vùng, kinh phong kích động, Kinh Thập Phương trước ngực xuất hiện một trường ấn, thân thể trực tiếp bay ra ngoài. Nhưng kịp thời trở về báo tin, điểm này có công, thưởng hắn 1 vạn hoang tiền đi. Ngang tàng hắc bảo nam tử đi lên ném ra thập kim hoang tiền trên mặt đất, 1 vạn hoang tiền nghe thì có vẻ nhiều, đổi thành kim hoang tiền cũng không được bao nhiêu. Dĩ nhiên, đây là đối với những thứ kia đại nhân vật mà nói, một phó dịch cực khổ 10 năm tích góp từng tí cũng không nổi mấy mai kim hoang tiền. Kinh Thập Phương phun ra một ngụm máu tươi, cần lấy kim hoang tiền, gian nan bỏ dậy, toàn thân xương cốt giống như là bị một trường này đánh nát. Một trường kia chính là Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, hắn không dám ngăn cũng ngăn không được, lần đầu tiên thấy được mình và vị này Kinh gia thiên tài thiếu gia ở giữa chênh lệch. Nếu như Kinh Tư Sở nguyện ý, hoàn toàn có thể trong nhất chiêu đánh chết hắn. "Tiểu tử, ngươi trúng mánh, một trưởng tiểu đổi lấy nhiều tiền như vậy." Mã Bá đi lên đỡ lấy hắn, trong mắt toát ra hâm mộ. Kinh Thập Phương cười khan hai tiếng, lồng ngực một trận kịch liệt đau đớn, mồ hôi lạnh chảy ra. "444." Đại thành cùng tiểu thành mặc dù chỉ kém một cảnh giới, nhưng lại chênh lệch như trời đất, Thiên Cương Tỏa Vân Thủ ở Kinh Tư Sở trên tay có thể phát huy ra như thế uy lực. Bất quá điều này cùng hắn tu vi liên quan, giở tay nhấc chân đều có lớn lao uy thế, nhất quyền nhất cước lực lượng cũng vượt qua 3000 cân. Kinh Thập Phương trước ngực một mảnh ô thanh, dùng rượu thuốc ở trên trà lau, đau nhức xen lẫn một tia mát mẻ, để cho hắn biểu tình phức tạp. Thương thế xem ra phải 1-2 tháng mới có thể chuyển biến tốt đẹp, không tốt xử lý. Khí huyết tắc nghẽn, chân nguyên vận hành phá lệ khó khăn, giống như ở khe nước ném vào mấy tảng đá lớn. Cũng may có chút thu hoạch, Yến Vân Tam Tung coi là nhập môn, chỉ cần luyện tập thêm khẳng định là có thể nắm giữ tốt hơn. Sau này gặp phải thực lực mạnh mẽ đối thủ, đánh không lại cũng có thể chạy trốn, cánh mạng nhiều hơn một phần bảo đảm. Ngồi xếp bằng xuống, Kinh Thập Phương vận khởi Long Tượng Bàn Ngự Công, vận chuyển một chu thiên so với trước kia muốn đa dụng gấp đôi. Không có cách nào, chỉ có thể lấy mài nước công phu từ từ hóa giải lồng ngực máu bầm. Tiến vào tu luyện, hắn lập tức tâm vô tạp niệm, dung nhập Long Tượng Bàn Ngự Công tinh diệu chung. Tu luyện càng nhiều, càng có thể cảm nhận được bộ này công pháp bác đại tinh thâm, hắn có một lần muốn thử tu luyện Long Tượng Bàn Ngự Công tầng thứ 2, nhất thời chân nguyên rối loạn, ở trong người lung tung va chạm, cũng may dừng lại kịp. Riêng tầng thứ nhất huyền bí cũng đủ hắn lĩnh ngộ một đoạn thời gian rất dài. Nghe hoàng cung bên trong có một tia quang minh dần dần sáng lên, một đầu cự tượng chậm chạp đi tới. Kinh Thập Phương mỗi lần tu luyện Long Tượng Bàn Nhược Công tầng thứ nhất, trong não hải đều sẽ xuất hiện như vậy một đầu cự tượng, hơn nữa càng ngày càng rõ. Cự tượng vung vẩy trường tị, phát ra một tiếng nguồn lôi giống như tiếng hô, lấy Kinh Thập Phương làm trung tâm, bên trong xuất hiện một vòng vô hình khí lưu, đem phụ cận vật thể đẩy ra. Phúc. Kinh Thập Phương phun ra một ngụm máu tươi, bên trong chứa đựng mấy mảnh nhỏ máu bầm, cả thân thể bung lỏng. Kia cự tượng ở não hải giống to một tiếng, đem trong cơ thể hắn máu bầm toàn bộ giống tán, khí huyết lưu thông, quả thực là bất khả tư nghị kỳ tích. Đứng lên tay chân cử động, quả nhiên đã vô ngại, ngay cả cảm giác đau đớn cũng biến mất rất nhiều. Kinh Thập Phương vừa mừng vừa sợ, Long Tượng Bàn Nhược Công còn có bực này kỳ hiệu, có thể gia tốc khôi phục bên trong thân thể nội thương. Vốn ít nhất 1 tháng mới có thể phục hồi như cũ thương thế, vậy mà 3 ngày là có thể khỏi hẳn. Xem ra này bộ đến từ Già Diệp Mật Tông công pháp, sau này còn mang cho hắn càng nhiều vui mừng. Sáng sớm, bên ngoài phó dịch đã bắt đầu công việc, Kinh Thập Phương rửa mặt, mở cửa đi ra ngoài. Bởi vì tháo xuống kho lúa trông coi công việc, người ở bên ngoài xem ra hắn mỗi ngày thanh nhàn vô cùng, sau lưng đánh giá ánh mắt đều có chút khác thường. Tam Tẩu, nhà ngươi Lục Tử ngày hôm qua vừa cầm về 5 thước thanh chủ, nhà các ngươi lễ mừng năm mới quần áo mới có thể làm nhiều 2 bộ a. Đứa nhỏ này có thứ tốt chỉ biết hướng trong nhà đưa, ta đã nói nhiều lần, chính là không nghe. Lục Tử là một cái có tiền đồ, đi theo nhị thiếu gia bên cạnh tương lai có thể làm quản gia, không giống ít người cả ngày ở trong phòng. Bên hai truyền đến 2 trung niên phụ nữ thanh âm, cũng là ở Kinh Thập Phương cách vách hạ nhân. Trong đó một cái nàng con trai tiểu Lục Tử chính là Kinh Tư Sở thiếp thân võ đồng. Kinh Thập Phương cười cười một tiếng, những thứ này nữ nhân cách nhìn hắn căn bản không thèm để ý, tùy tiện các nàng trầm biếm, hai người ánh mắt đã không phải cùng một cấp bậc. Tiến tước An Chi chỉ lớn, tầm mắt của hắn sớm đã quang hướng đi ra quá vô số cường giả vạn la thư viện, muốn làm cho mình trở thành trong đó một thành viên. Chương 20, trên đường đi gặp ác buộc. Kinh gia ngoại viện, có một ngồi hoang phế nơi xây bột, tháng sau sẽ phải hủy đi san bằng, đem nơi này cải biến thành một mô hình nhỏ vườn hoa, cung dòng chính đệ tử hưu nhàn lúc tới nơi này nghỉ ngơi du ngoạn. Kinh Thập Phương lúc đến nơi này, hoàn toàn yên tĩnh, một bóng người cũng đều nhìn không thấy tới. Một vài mẫu lớn nhỏ xài giờ hồ, bởi vì thời gian dài không có ai thống trị, hồ nước màu sắc cũng đều thay đổi, 2 chiếc rách dưới thuyền 3 lá đặt ở bên hồ. Đúng đấy này rồi, Yến Vân Tam Tung không thể so với Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, bị người phát hiện rất có thể chính là sẽ mang đến tai họa, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Yến Vân Tam Tung cùng Thiên Cương Tỏa Vân Thủ bất đồng, luyện tập đứng lên đối với nơi sân bãi có rất cao yêu cầu, nếu không căn bản thi triển không ra. Ngày đó bị Thiết Hạt Hổ đuổi theo, nguy cấp dưới bộc phát tiềm lực, đem Yến Vân Tam Tung làm thành một nửa. Chỉ là vừa chuyện, tiểu cứu hắn một mạng, nếu như là đầy đủ Yến Vân Tam Tung, có lẽ ở đối mặt Kinh Tư Sở lúc cũng có thể tự vệ. Không đúng. Kinh Tư Sở có 2 môn đại thành vũ kỹ, trừ Thiên Cương Tỏa Vân Thủ còn có 1 môn rất lớn có thể là thân pháp vũ kỹ. Lại nói bí kỹ, nhị trưởng lao giá trên trời mua cuồng long sát đao khẳng định là để lại cho hắn đến sử dụng, đối phó Thiết Hạt Hổ hắn rất có thể không có xuất toàn lực. Kinh Thập Phương lắc đầu, bỏ đi loại ý nghĩ này. Đối với thực lực mình có không thực tế ước định, thường thường sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Mặt hồ hẹp nhất một chỗ có 10 thước chiều rộng, Kinh Thập Phương về phía trước bước ra một bước, vận khí nâng cao tinh thần, chân nguyên ở lòng bàn chân tạo thành hai khí xoáy, một cổ hướng về phía trước xung lượng đem hắn thân thể bay lên. Lần trước trong lúc tình thế cấp bách, đối với bay đến giữa không trung không có gì quá lớn cảm xúc, lúc này là thật sự rõ ràng cảm nhận được gió nhẹ ở trên mặt phất qua, trong mắt nhìn ra ngoài phạm vi nhìn cũng là cùng bình thường hoàn toàn bất động, có càng rộng rãi cảnh tượng nhảy vào tự mình trong mắt. Kinh Thập Phương trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, bay lượn ở không trung, loại này mỗi người thiếu niên cũng đều từng có trôi qua phán đoán, hắn thế nhưng lại thật làm được. Mặc dù đây là ngắn ngủi dừng lại, không phải chân tránh ngự không mà đi, cũng đã là một chất biến hóa. Tiên tiên cảnh giới cường giả, nghe nói có thể ngự kiếm trường không, cũng chưa từng thấy tận mắt, không biết có phải hay không là thật. Khí xoáy suy yếu, trong đan điền lại có một cổ chân nguyên phương ra, lần nữa hai khí xoáy tạo, một lần nữa sinh ra hướng về phía trước xung lượng. Lúc này, cũng là thi triển Yến Vân Tam Tung trong quá trình điều chỉnh mình ở không trung phương hướng góc độ cơ hội. Nếu là vận dụng quen thuộc, nhảy lên sau khi liền với mấy lần biến tướng, là có thể dùng ở trong khi thực chiến. Kinh Thập Phương oanh rơi xuống đất, vừa lúc lướt qua hồ nhỏ, hai chân xung lượng trên mặt đất để lại hai hố nhỏ, chấn khởi một cổ cho bụi. Tuy nói hắn thi triển Yến Vân Tam Tung tư thế có thể nói xấu xí, một chút không có truyền thừa trong chân dung phiên nếu kinh hồng, tiểu như du long tiêu sái, nhưng lặng lặng nhận thức vẫn có không ít thu hoạch. Ở nơi này tấm trên mặt hồ, một đạo thân ảnh không ngừng qua lại tung nhảy, chân nguyên không đông đảo thua kém mới dừng lại tu luyện lòng tượng ban ngược công, như thế phản phụ. Liên tiếp 3 ngày, Kinh Thập Phương hành trình cũng đều là như thế, thi triển Yến Vân Tam Tung mấy trăm lần, mỗi cái phát lực động tác, khí xoáy vận chuyển cũng đã thật sâu khắc vào hắn bản năng chung. Cường độ cao luyện tập, đối với bí kỹ năm giữ ở nhanh chóng tiến bộ ở bên trong, huống chi hắn đã bị khai phát đi ra ngoài kinh người vũ kỹ thiên phú, ở tu tập bí kỹ trên đồng dạng dùng được. Hiện giờ, đã là có thể miễn cưỡng phóng qua 20m mặt hồ, trên không trung làm ra 2 lần chuyển hướng. Bất quá 3 lần chuyển hướng còn thì không được, cưỡng ép làm ra, trực tiếp từ không trung ném tới trong hồ, thành ước súng. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, Yến Vân Tam Tung vẫn là nhập môn cảnh giới, cũng không có tăng lên tới chút thành tựu cảnh giới. Xem ra, cửa này bí kỹ uy lực lớn nhất không ngừng truyền thừa trong chân dung biểu lộ ra cái kia điểm, thật đúng là làm cho người ta mong đợi a. Kinh Thập Phương phiêu nhiên rơi xuống, thân hình đã là lưu loát chí cực, tuyệt không có cái loại nảy khống chế không được tự mình lực đạo tình huống, hài lòng gật đầu. Hiệu quả như thế, mới xứng đôi bí kỹ lớn như thế danh tiếng cùng với tỷ võ kỹ cao hơn trên dưới 100 lần tu tập thành bổn. Một gã võ giả có thể sẽ nắm giữ tốt nhiều bộ vũ kỹ, nhưng bí kỹ có thể có một môn chính là không dễ dàng, thấp nhất hoàng giai cấp thấp bí kỹ đồng dạng là giá tiền không rẻ, người bình thường căn bản cấu mua không nổi. Giống như Vạn La thư viện sẽ cho đệ tử cung cấp vào phẩm vũ kỹ tu tập, nhưng cũng không có khả năng cung cấp bí kỹ võ ấn. Cũng may chính là hoàng giai cấp thấp bí kỹ, trưởng thành tính cũng rất mạnh, tìm hiểu một môn cũng đủ để cho đại đa số người đầu nhập mấy chục năm thời gian. Tham xà đan dùng hết rồi, phải đi lại mua mấy viên, hiện nay đối với ta mà nói đan dược này hiệu quả tốt nhất, những thứ kia tụ khí tăng chân nguyên đan dược cũng đều là xa xa không bằng. Có đầy đủ nhiều tham xà đan lợi mà nói, tiến vào luyện thể 6 tầng thời gian tu luyện có thể tiết kiệm 1/3. Thập ngân hoang tiền một quả tham xà đan, Kinh Thập Phương cầm kia phần tiền thưởng sau tạm thời không cần lo lắng mua không nổi rồi, luyện tập sau khi kết thúc tiểu gia phủ hướng tam nước thương hành đi tới. Lần này đổi một tiếp đại viên, một hơi mua thập viên tham xà đan, đem tiền lại dùng tinh quang. Văn nghèo võ phú, thật sự là văn nghèo võ phú a. 100 ngân hoang tiền đối với rất nhiều gia đình mà nói là đủ để vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt, thịt cá không được rồi, nhưng mới là mấy viên phụ trợ loại đan dược liền xài nhiều như vậy. Kinh Thập Phương trong lòng nổi lên một tầng bóng tối, không có nhà tộc ở sau lưng chống đỡ, mình coi như thi vào Vạn La thư viện, tu luyện con đường đi được cũng khẳng định so với cái kia đại tộc đệ tử muốn gian nan rất nhiều. Tu vi càng cao, tương đối ứng với đan dược giá tiền khẳng định càng quý, mua linh khí tăng cường thực chiến năng lực thì càng là đừng suy nghĩ. Kinh Thập Phương, đứng lại. Một nỗi giận đùng đùng thanh âm truyền đến, Kinh Thập Phương quay đầu lại thấy hai người chạy tới. Một người trong đó là cách vách tiểu lục tử, khi còn bé cũng là ước hiếp hắn đám người kia một trong, bất quá sau lại bị chọn chúng trở thành kinh tư sở võ đồng, sẽ không thời gian như vậy rồi. Nhưng mỗi lần trở lại, cũng sẽ ở kia khoác lác tứ tung, nói chuyện ba câu bên trong tất nói tới nhị thiếu gia một lần, trên mặt đắc ý cũng có thể tràn ra tới. Chuyện gì? Kinh Thập Phương dừng bước lại, giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt. Nghe nói tiểu tử ngươi hiện tại đắc ý, ngay cả ta nương cũng đều không để vào mắt, bắt đầu ở trong viện khoa trương. Tiểu lục tử mấy năm này đi theo kinh tư sở bên cạnh, tiếp xúc cũng là trong gia tộc đại nhân vật. Dần dần không đem một loại phó dịch để trong lòng, tự nhận cao người khác nhất đẳng. Ngày hôm qua về nhà nghe hắn nương thì thầm mấy câu, trong lòng một chút là phát hỏa, vừa lúc ở trên đường đụng phải Kinh Thập Phương, tiểu muốn dạy dỗ hắn xuống. Lục tử cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chờ ta phế đi hắn hai cái tay, người như thế chính là cần phải dạy dỗ. Một người khác khôi ngô người trẻ tuổi lộ hiện ra vẻ dữ tợn, đưa tay hướng Kinh Thập Phương chụp tới. Hắn cũng là võ đồng một trong, luyện thể 4 tầng tu vi, trời xanh một bộ cậy mạnh khí lực, cùng luyện thể tầng 5 hộ vệ đánh quá một cuộc cũng đều không rơi xuống gió. Kinh Thập Phương ở kho lúa trong giết người sự tích bị Đinh đại quản gia cố ý ẩn, trong gia tộc mỗi mấy người biết, khi hắn xem ra, một nhỏ gầy phó dịch còn không phải là tùy ý vớt ve. Một chảo này khét hởi, là có thể phế đi trước mắt tiểu tử một cái cánh tay, gọi hắn sau này ngay cả đôi đũa cũng đều cầm không nổi. Chương 20, trên đường gặp ác buộc. Kinh gia ngoại viện, có một chỗ hoang phế dùng xây bột, tháng sau sẽ phải phá đi, đem nơi này cải biến thành một tiểu hình hoa viên, để dòng chính đệ tử hưu nhàn lúc tới nơi này nghỉ ngơi du ngoạn. Kinh Thập Phương lúc đến nơi này, hoàn toàn yên tĩnh, một bóng người đều nhìn không thấy. Một vài mẫu lớn nhỏ tiểu hồ, bởi vì thời gian dài không có ai quan tâm, hồ nước màu sắc đều thay đổi, hai chiếc rách dưới thuyền lán neo ở bên hồ. Đúng chỗ này rồi, Tiễn Vân Tam Tung không thể so với Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, bị người phát hiện rất có thể mang đến tai họa, cẩn thận sẽ không gây ra đại họa. Tiễn Vân Tam Tung cùng Thiên Cương Tỏa Vân Thủ bất đồng, luyện tập đứng lên đối với sân bãi có rất cao yêu cầu, nếu không căn bản thi triển không ra. Ngày đó bị Thiết Hạt Hổ đuổi theo, nguy cấp buộc phát tiềm lực, đem Yến Vân Tam Tung hoàn thành một nửa. Chỉ là vừa chuyển, tiêu cứu hắn một mạng, nếu như đầy đủ Yến Vân Tam Tung, có lẽ đối mặt Kinh Tư Sở cũng có thể tự vệ. Không đúng. Kinh Tư Sở có hai môn đại thành vũ kỹ, trừ Thiên Cương Tỏa Vân Thủ còn có một môn có thể là thân pháp vũ kỹ. Lại nói bí kỹ, nhị trưởng lão Thiên vừa mua Cuồng Long Sát Đao khẳng định để cho hắn sử dụng, đối phó Thiết Hạt Hổ hắn có thể không có xuất toàn lực. Kinh Thập Phương lắc đầu, bỏ đi loại ý nghĩ này. Đối với thực lực mình có không thực tế ước định, thường thường sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Mặt hồ hẹp nhất một chỗ có 10 thước chiều rộng, Kinh Thập Phương về phía trước bước ra một bước, vận khí nâng cao tinh thần, chân nguyên ở lòng bàn chân tạo thành hai khí xoáy, một cổ hướng về phía trước xung lượng đem hắn thân thể nhấc đồng lên. Lần trước tình thế cấp bách, đối với bay đến giữa không trung không có gì quá lớn cảm xúc, lúc này thật sự cảm nhận được gió nhẹ ở trên mặt phất qua, trong mắt nhìn ra ngoài phạm vi cùng bình thường hoàn toàn bất động, càng rộng rộng rãi cảnh tượng nhảy vào trong mắt. Thập Phương trên mặt chữ lộ vẻ mừng rỡ, bay lượn ở không trung, loại này mỗi người thiếu niên đều từng ước mơ, hắn thế nhưng làm được. Mặc dù đây là ngắn ngủi dừng lại, không phải chân tránh ngự không mà đi, cũng đã là chất biến hóa. Tiên tiên cảnh giới cường giả, nghe nói có thể ngự kiếm lăng không, cũng chưa từng thấy tận mắt, không biết có thật hay không. Khí xoáy suy yếu, trong đan điền lại có một cổ chân nguyên phun ra, lần nữa xoáy tạo hướng về phía trước xung lượng. Lúc này, là thi triển Yến Vân Tam Tung trong quá trình điều chỉnh mình ở không trung phương hướng góc độ cơ hội. Nếu vận dụng quen thuộc, nhảy lên sau liền mấy lần biến tướng, có thể dùng trong thực chiến. Kinh Thập Phương rơi xuống đất, vừa lúc lướt qua hồ nhỏ, hai chân xung lượng trên mặt đất để lại hai hố nhỏ, chấn khởi một cổ cho bụi. Tuy nói hắn thi triển Yến Vân Tam Tung tư thế có thể nói không đẹp, không có truyền thừa trong chân dung phiên nhược kinh hồng, tiểu nhược du long tiêu sái, nhưng vẫn có không ít thu hoạch. Ở nơi này mặt hồ, một đạo thân ảnh không ngừng qua lại, chân nguyên gần hết mới dừng lại tu luyện long tượng bản nhược công, cứ như vậy lặp đi lặp lại. Liên tiếp 3 ngày, Kinh Thập Phương hành trình đều như thế, thi triển Yến Vân Tam Tung mấy trăm lần, mỗi cái phát lực động tác, khí xoáy vận chuyển cũng thật sâu khắc vào bản năng. Cường độ cao luyện tập, đối với bí kỹ nắm giữ nhanh chóng tiến bộ, huống chi hắn có kinh người vũ kỹ thiên phú, tu luyện bí kỹ đồng dạng dùng được. Hiện giờ đã có thể miễn cưỡng phóng qua 20 mễ mặt hồ, trên không trung làm ra 2 lần chuyển hướng. Bất quá 3 lần chuyển hướng còn không được, cưỡng ép làm ra, trực tiếp từ không trung ngã xuống hồ. Hơn nữa hắn có thể cảm giác được, Yến Vân Tam Tung vẫn là nhập môn cảnh giới, cũng không có tăng lên tiểu thành cảnh giới. Xem ra, cửa này bí kỹ uy lực lớn nhất không ngừng chuyển thừa trong chân dung biểu lộ ra cái tiêu điểm, thật đúng là làm cho người ta mong đợi a. Kinh Thập Phương phiêu nhiên rơi xuống, thân hình lưu loát chí cực, tuyệt không có loại nảy khống chế không được lực đạo tình huống, hài lòng gật đầu. Hiệu quả như thế, mới xứng đôi bí kỹ lớn như thế danh tiếng cùng với tỷ võ kỹ cao hơn trên dưới 100 lần tu luyện thành buồn. Một gã võ giả có thể sẽ nắm giữ chắc nhiều bộ vũ kỹ, nhưng bí kỹ có thể có một môn là không dễ, thấp nhất hoàng giai đê cấp bí kỹ đồng dạng giá tiền không rẻ, người bình thường căn bản mua không nổi. Giống như Vạn La Thư Viện cô đệ tử cung cấp nhập phẩm vũ kỹ tu luyện, nhưng không có khả năng cung cấp bí kỹ võ ấn. Cũng may hoàng giai đê cấp bí kỹ, trưởng thành tính cũng rất mạnh, tìm hiểu một môn cũng đủ để đại đa số người đầu nhập mấy chục năm thời gian. Tham xả đan dùng hết, phải đi mua mấy viên. Hiện nay đối với ta mà nói đan dược này hiệu quả tốt nhất, những thứ kia tụ khí tăng chân nguyên đan dược xa xa không bằng. Có đầy đủ tham xà đan, tiến vào luyện thể tầng 6 thời gian có thể tiết kiệm 1/3. Thập ngân hoang tiền một quả tham xà đan, Kinh Thập Phương cầm phần kia tiền thưởng sau tạm thời không cần lo mua không nổi, luyện tập kết thúc tiểu gia phủ hướng Tam Thủy Thương hội đi tới. Lần này đổi một tiếp đại viên, một hơi mua 10 viên tham xà đan, đem tiền dùng hết. Cùng văn phú võ, thật sự là cùng văn phú võ a. 100 ngân hoang tiền đối với nhiều gia đình mà nói đủ vượt qua thường thường bậc trung sinh hoạt, thịt cá không lo. Nhưng mới mấy viên phụ trợ loại đan dược liền xài nhiều như vậy. Kinh Thập Phương trong lòng nổi lên một tầng bóng mờ, không có gia tộc sau lưng chống đỡ, coi như thi vào Vạn La thư viện, tu luyện con đường đi khẳng định so với đại tộc đệ tử gian nan hơn nhiều. Tu vi càng cao, đối ứng đan dược giá tiền khẳng định càng đắt, mua linh khí tăng cường thực chiến năng lực vậy đừng nghĩ tới. Kinh Thập Phương, đứng lại. Nổi giận đùng đùng thanh âm truyền đến, Kinh Thập Phương quay đầu lại thấy hai người chạy tới, một người trong đó là cách vách tiểu lục tử, khi còn bé cũng là ức hiếp hắn đám người kia một trong, bất quá sau bị chọn chúng thành Kinh Tư Sở võ đồng, lâu không thấy. Nhưng mỗi lần trở lại cũng sẽ ở kia nói khoác, nói chuyện 3 câu bên trong tất nói tới nhị thiếu gia một lần, trên mặt đắc ý không thôi. Chuyện gì? Kinh Thập Phương dừng bước lại, giọng điệu thờ ơ lạnh nhạt. Nghe nói tiểu tử ngươi hiện tại đắc ý, ngay cả ta nương đều không để vào mắt, bắt đầu ở trong viện khoa trương. Tiểu lục tử mấy năm này đi theo Kinh Tư Sở bên cạnh, tiếp xúc trong gia tộc đại nhân vật, dần dần không đem phó dịch để trong lòng, tự nhận cao người khác một đầu. Hôm qua về nhà nghe hắn nương thì thầm mấy câu, trong lòng phát hỏa, vừa lúc trên đường đụng phải Kinh Thập Phương, tự muốn dạy dỗ hắn. Lục tử cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì, chờ ta phế hắn hai tay, người như thế chính là cần phải dạy dỗ. Một người khác khôi ngô người trẻ tuổi hiện ra vẻ dữ tợn, đưa tay hướng Kinh Thập Phương chụp tới. Hắn cũng là võ đồng một trong, luyện thể tầng 4 tu vi, trời sinh một bộ cậy mạnh khí lực, cùng luyện thể tầng 5 hộ vệ đánh quá một cuộc cũng không rơi xuống hạ phong. Kinh Thập Phương ở kho lúa giết người sự tích bị Đinh Đại quản gia ẩn giấu, trong gia tộc chỉ mấy người biết, khi hắn xem ra, một cái nhỏ gầy phó dịch còn không phải là tùy ý vớt ve. Một chảo bắt lấy, phế đi trước mắt tiểu tử một cánh tay, để hắn sau này ngay cả đũa cũng cầm không nổi. Chương 21, quyền đánh chết thiếu gia. Hai phế vật. Kinh Thập Phương trong mắt hàn quang chợt lóe, đối với Kinh Tư Sở là không có biện pháp, nhưng không có nghĩa là đối với hai võ đồng hắn cũng sẽ nén giận. Thân thể một bên, một bước đón nhận, đưa tay chính là một chảo, không hề nghiêng lệch chống lại khôi ngô người trẻ tuổi bàn tay. 3. Hai người bàn tay đụng nhau, khôi ngô người trẻ tuổi lập tức cảm thấy không đúng, đối phương trên bàn tay ẩn chứa lực đạo thế nhưng lại so với mình mạnh hơn ra rất nhiều. Năm ngón tay dùng sức một chảo, hay cùng chộp vào cùng nhau một khối trên miếng sắt bên giống nhau, ngón tay đau nhức. Đang muốn vận kinh phản kháng, Kinh Thập Phương hóa trưởng vì đau, năm ngón tay khép lại, hung hăng hết thảy, chém vào cổ tay của hắn trên. A. Khôi ngô người trẻ tuổi phát ra giết heo dường như kêu thảm thiết, một cái tay rất rõ ràng chặt đứt, vô lực rủ xuống, nắm tay cổ tay kêu thảm thiết liên tục. Kinh Thập Phương, ngươi dùng thủ đoạn gì, lại đem con báo biến thành như vậy? Tiểu Lục Tử giật mình lui về phía sau một bước, hắn tên này đồng bạn thực lực ở tất cả võ đồng chung đều là nổi danh, hung hãn nhất có thể đánh, có võ học chấp sự khen ngợi quá đáng tương lai có cơ hội xung kích luyện thể tầng 7. Nhưng một chiếu diện đã bị Kinh Thập Phương giải quyết, trong chuyện này tương phản để cho hắn không có cách nào tiếp nhận. Ta nhưng là nhị thiếu gia bên cạnh võ đồng, ngươi cầu nô tài kia đem ta đả thương chờ cho mình nhặt xác đi, đến lúc đó ta đem ngươi treo đến tiểu hắc quốc, gọi ngươi muốn sống không được. Khôi ngô người trẻ tuổi bên kêu thảm thiết bên gọi là dầm dĩ, trong ánh mắt có nồng nặc hận ý chất động. Kinh Thập Phương cười lạnh một tiếng, nói: phế vật chính là phế vật, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng không đáng thương, thật đáng buồn chính là này con chó mắt ngay cả năng lực phân biệt căn bản cũng bị mất, nuôi còn có ích lợi gì. Một cước bay lên, đá vào khôi ngô người trẻ tuổi trước ngực, cốt lục lăn lông lốc ngay. Hắn nhìn rất rõ ràng, Kinh Tư Sở lần trước đầu tiên là xuất trưởng trừng phạt lại là tiền thưởng bảy lấy ân huệ, ân uy cũng thêm, rõ ràng nổi lên tâm tư thu phục mình. Dù sao một không tới 16 năm hạ nhân, có thể có luyện thể tầng 5 thực lực, đây đối với đem tự mình coi là kinh gia đời sau gia chủ Kinh Tư Sở mà nói, là một không tha bỏ qua ưu tú nhân tài. Nếu như hai người này thật là có can đảm đem chuyện này thọc đến Kinh Tư Sở trước mặt, Kinh Thập Phương tin tưởng mình sẽ không lỗ lạ, càng thêm lớn có thể là mặt ngoài trách phạt âm thầm để bạn. Hắn trọng yếu trình độ, khẳng định là muốn vượt xa hai võ đồng. Kinh Thập Phương trợn mắt nhìn hai người, bị làm cho sợ đến Tiểu Lục Tử dịu lấy đồng bạn liền lăn một vòng rời đi, xoay người rời đi. Tiếp tục đợi ở Kinh gia thật không có ý tứ, ta đã cùng cái này hoàn cảnh không hợp nhau, còn không bằng sớm một chút rời đi, đi tới Thanh Châu thành quen thuộc hạ hoàn cảnh. Đi trên đường, Kinh Thập Phương trong đầu đột nhiên là hiện lên ý nghĩ này. Hắn thân là nô bộc đương nhiên là không có tư cách tự tiện rời đi Kinh gia, nhưng lặng lẽ chạy đi, chạy trốn tới Thanh Châu thành sau cũng không sao vấn đề. Kinh gia đến Thanh Châu thành, cũng là một ở nông thôn gia tộc, căn bản không thể nào không chút kiêng kỵ cổ động siêu tầm trốn nô. Chờ VB, thi vào Vạn La thư viện, thân phận vấn đề cũng lại không hề là vấn đề. Hiện tại chạy trốn cùng nửa năm sau chạy trốn không có khác nhau, nhiều ra nửa năm này thời gian nói không chừng còn có thể Thanh Châu thành học được một chút mới đồ, nhập viện khảo hạch thời điểm nắm chặt càng thêm lớn một chút. Nghĩ đến liền làm, trở lại trong nhà. Đem mình tất cả quan trọng hơn đồ cũng đều sửa sang lại đi ra ngoài, đánh cho thành một cái bao, bao gồm trọng yếu nhất công pháp kinh Phật Long Tượng Ban Ngược Công, còn có một bình tham xà đan cùng với một đống hoang tiền. Chạy đến đại lý xe mã bán nơi đó, dùng một bình rượu đế quá chén hắn sau khi, moi ra hắn cất giấu một phần tự chế bản đồ. Thanh Châu thậm chí là phụ cận mấy châu đại khái địa hình cũng đều vẽ ở bên trên, là mã bá len lén từ kinh ra trên bản đồ photocopy xuống tới. Trong đó Thanh Châu cảnh nội, mỗi một tòa thành phố, mỗi một đạo sơn lĩnh, mỗi một con sông xuyên cũng là tỉ mỉ ghi rõ. Đối với chưa từng ra khỏi nhà đi xa Kinh Thập Phương mà nói vô cùng hữu dụng. Sáng mai chính là rời đi Kinh gia, rời đi Hải Đại Thành, cùng cái này sinh sống 15 năm địa phương nói gặp lại. Kinh Thập Phương nhìn quanh một vòng của mình phong nhỏ, hai tay nắm tay dùng sức huy vũ hai cái. Vừa nghĩ tới gấp trăm lần nhân khẩu Thanh Châu thành cùng Vạn La thư viện, lập tức là đem kia một tia nhàn nhạt phức tạp tâm tình hòa tan, rất nhanh ngủ. 444. Đêm khuya người yên lặng, một vòng trăng tàn treo trên cao, thỉnh thoảng còn truyền đến mấy tiếng vét đều. Một đạo mạnh mẽ bóng đen lật nhập viện trong, rón ra rón rén đi, ánh mắt táo động. Một gian nhìn sang. Đến trong cùng một gian, xác định là tự mình muốn tìm mục tiêu sau, móc ra một bình dầu, vòng quanh phòng nắm lửa dầu tất cả đều tới đi tới. Sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa sổ, một cây chủy thủ mở ra, linh miêu một loại chui đi vào. Bóng đen đứng ở trước giường, nhìn trong giấc mộng thiếu niên, trên mặt lộ hiện ra vẻ dữ tợn tàn nhẫn, "Tiểu tử, ngươi chẳng những hại ta tổn thất mấy ngàn ngân hoang tiền, hơn nữa để cho trong lòng ta giữ một vướng mắc mụn. Trong kho lương nhiều người như vậy đều chết rồi, hết lần này tới lần khác tiểu ngươi sống sót, trong này không có bí ẩn ta đều không tin. Cho nên, ngươi phải chết." Một đạo hàn quang mạnh mẽ hướng đầu giường đâm tới, Kinh Thập Phương ánh mắt bỗng dưng mở ra, song trưởng chào ra, bóng đen như gặp phải sét đánh, trước ngực xương sườn tối thiểu là chặt đứt 4-5 căn. Một ngụm máu tươi phun ra, ngã xuống lui về phía sau ngã trên mặt đất. Đây là Thiên Cương Tỏa Vân thủ công chính mặt lực xung kích một chiêu lớn nhất, song lòng phái vân. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Ngươi trúng một trường, hẳn là thể hư vô lực, chân nguyên nhiều nhất chỉ có thể dùng được ba thành. Cửa sổ trung chiếu vào ánh trăng rơi vào bóng đen trên mặt, Kinh Hạo Nam sắc mặt tái nhợt vô huyết, trong mắt cũng không có gì vãng quan thải, trong miệng từng miếng không ngừng hộc máu. Quả nhiên là ngươi, Kinh Hạo Nam thiếu gia. Kinh Thập Phương trên mặt hiện lên vẻ vẻ cổ quái, nói: "Thật không biết nên ngươi cẩn thận hay là ngu xuẩn, lại tự mình chạy tới ám sát ta, ngươi cho rằng ta chúng kinh tư sở một trưởng tiểu khẳng định không có phản kháng lực lượng vậy sao?" Đối với kho lúa trộm đạo sự kiện sau lưng người chủ sự, Kinh Thập Phương nhớ thương tại tâm, chỉ là đối phương vẫn không có gì hành động. Kể từ khi Nê Hoàn cung khai khiếu sau, hắn cảm ứng bén nhạy trình độ tiểu vượt xa bình thường luyện thể tầng 5 võ giả, có người lẻn vào viện tử hắn cũng đã bị thức tỉnh. "Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền, 100 kim hoàng tiền." "Không, 200 kim hoàng tiền. Còn có 10 mỹ cơ." Kinh Hạo Nam lời nói không có mạch lạc, giống như là nhận lấy thật lớn kích thích, tinh thần có chút không bình thường rồi. Kinh Thập Phương đang muốn tiến lên xem xét nghiên cứu, chính là ba điểm hàn tinh như điện bạt tới, thân thể bất khả tư nghị một nổ ra, nhiều ngày tới hoa ở Yến Vân Tam Tung trên đặc huấn cuối cùng thể hiện ra hiệu quả. Cả người đi lên một phiêu, tránh thoát này ba điểm hàn mang. Đốt, đốt, đốt. Tam chi tên ngắn thật sâu cắm vào vết tường, Kinh Hạo Nam vứt bỏ thủ nỏ, lảo đảo hướng phía ngoài chạy đi. Kinh Thập Phương nhanh mạnh mẽ chạy hai bước, giống quyền chào ra, sức lực gió gào thét, giống như là một phát càng đạn pháo đánh ra. Kinh Hạo Nam thân thể bị đánh thành hai khúc, đoạn tuyến phong tranh giống nhau rơi xuống đi ra ngoài thật xa, khí tuyệt bỏ mình. A, giết người, Kinh Thập Phương giết người. Cách vách Mập Thẩm tê liệt ngã xuống ở trên ván cửa, phá la giống nhau giọng quát to lên, chung quanh mấy gian phòng cũng bắt đầu có ánh đèn sáng lên. Kinh Thập Phương trong lòng trầm xuống, nguy rồi. Chương 22, trốn chạy. Lúc này phiền toái lớn rồi. Nô buộc hạ nhân đánh chết chủ nhà thiếu gia, bất kể nguyên nhân gì, cũng là một cái tử lộ. Bị nắm đến muốn đánh gãy tư chi, cởi hết y phục dắt trên cổng thành bạo chiếu 3 ngày, cuối cùng mới là năm ngựa xé xác. Mập Thẩm một tiếng thét kinh hãi, rất nhiều người đã bị đánh thức, chuyện này khẳng định không thể che hết rồi. Đắc lập tức trên ngựa đi, bị nắm chết chắc. Kinh Thập Phương nhặt lên Kinh Hạo Nam rơi trên mặt đất thanh chủy thủ kia, trở về phòng trong cầm bao vây, lập tức bỏ chạy. Mới vừa leo tường ra khỏi kinh phủ, tiểu thấy sau lưng ngoại viện đèn dầu sáng rỡ, có người ngựa hí la vang lên, hỗn độn tiếng bước chân chạy thành một đoàn. Ra khỏi loại này đại sự, lại theo như lúc trước kế hoạch theo đại lộ đi Thanh Châu thành là không thể thực hiện được rồi, chấp pháp đội cưỡi tuấn mã tứ tán ra lùng bắt, nhất định có thể đuổi theo tự mình. Đúng rồi, đi Cửu Nhạn Sơn, hướng chỗ sâu một trốn, chấp pháp đội cũng không dám truy vào đi. Nghĩ đến lần trước ở Cửu Nhạn Sơn trong yêu thú gặp gỡ, Kinh Thập Phương trước tiên tiểu định ra rồi đừng đi. Ở Thâm Sơn trùng điệp trong trốn mấy tháng, chờ về về, danh tiếng đi qua, trước khi đến Thanh Châu thành dự thi Vạn La thư viện. Hải đại thành kích thước không lớn, thành tường cũng không nguy nga cao lớn, tìm thấp bé địa phương, thuần thục leo đi ra ngoài. Quay đầu lại nhìn một cái, lấy kinh phủ làm hạch tâm, đều biết có mấy đạo hỏa long hành ra, hướng mấy cửa thành vị trí nhanh chóng lan tràn. Chỉ cần chậm hơn một bước, bị kinh gia phong tỏa cửa thành. Hắn tiểu thật sự là có chạy đằng trời rồi. Kinh Hạo Nam tuy nói chỉ là một bảng chi đệ tử, không tính là kinh gia nhân vật trọng yếu nhất, nhưng chết ở một kẻ hạ nhân trên tay, này cái cuộc chuyện thật sự ác liệt. Nếu như không thể đem Kinh Thập Phương bắt trở lại, đối với gia tộc đều có nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhanh chân lao băng băng, Kinh Thập Phương cảm giác mình tim đập thật nhanh, nhưng không có một chút hối hận. Cho dù hắn là chủ nhà thiếu gia thì như thế nào, muốn giết tự mình, kia hắn phải chết. Kinh Thập Phương mình cũng không có phát hiện, chính là từ chém giết Kinh Hạo Nam giờ khắc này bắt đầu, hắn mới thật sự là thoát khỏi một kẻ hạ nhân tâm thái. Đường núi khó đi, ban đêm lại càng nguy hiểm càng thêm lớn, Kinh Thập Phương chỉ chọn khó khăn nhất đi hẻo lánh nhất con đường, dần dần ngay cả mình cũng là lạc đường. Đến hừng sáng mới phát hiện, nay đã vượt ra hắn nhiều lần vào núi đặt chân phạm vi. Đi một buổi tối, hắn lúc này áo rách nát, cùng một người tên là An Mày không có gì khác nhau. Ta còn là không đủ quyết đoán, lúc ấy hoàn toàn không cần cùng Kinh Hạo Nam nói nhảm cái gì, trực tiếp xuất thủ đánh gục hắn, cũng sẽ không nhiều lần này khúc chết. Chỉ cần có thể giấu giếm được hồi lâu, khi đó ta cũng đã rời xa Hải Đại Thành, nào còn dùng ở khe suối trong khe chịu khổ. Kinh Thập Phương tổng kết tối ngày hôm qua kinh nghiệm dạy dỗ, sau này du lịch thiên hạ, gặp gỡ nguy hiểm chắc chắn là trên dưới 100 lần ở hiện tại. Một chút sơ suất thì có thể muốn dùng tánh mạng làm đại giá. Rất nhanh, hắn vừa phát hiện một cái vấn đề, trên người mình không có lương khô, thâm sơn trong nhưng mua không được thức ăn. Bên tai truyền đến nhiều tiếng thú giống, Kinh Thập Phương khuôn mặt u sầu bỗng nhiên dương, kháo sơn cật sơn, tự mình sẽ tới nếm thử món ăn thôn quê hương vị. Tìm được một gốc cây chọc trời đại thụ, lợi dụng trên cây khô thân cây phân nhánh xử lý một phen, là được một tạm thời tiểu hang ổ từ Kinh Hạo Nam trên tay có được thanh chủy thủ kia phong duệ dị thường, cổ tay lớn bằng chạc cây một gọt tiểu chặt đứt. Kinh Thập Phương lúc này mới có thời gian nghiên cứu khởi này thanh chủy thủ, bằng bạc chôi đao, bên trên khắc rõ một bức cung nữ nhu đồ, hết sức tinh tế. Lưỡi đao hiện lên lăng hình, dưới ánh mặt trời lóe ra hàn quang, có thể tưởng tượng đâm vào thân thể sẽ có như thế nào lực sát thương. Hẳn là còn không coi là cấp thấp linh khí, nhưng cũng là phàm binh chúng tốt nhất kia một đường rồi, giá trị thiên kim, tiện nghi ta. Kinh Thập Phương đối với này thanh chủy thủ rất hài lòng, mặc dù hắn thích hơn có thể có một ngụm trường kiếm hoặc đại đao, ở Cửu Nhạn Sơn trung sinh hoạt có thể dễ dàng hơn một chút. Cầm lấy chủy thủ nạo một mục chế vào đao, nhét vào bên hông, tiểu hướng lúc trước chuyển đến thú giống địa phương đi tới. Đang ở phụ cận, Kinh Thập Phương dừng bước lại, quét nhìn ánh mắt ngưng tụ, mũi chân nhẹ chút, về phía trước tiêu xả ra. Cách đó không xa tùng lâm trong, quả nhiên là cất giấu một đầu hoa báo. Giống. Hoa báo gầm thét một tiếng, trước mắt nhân loại này trên người có một loại nguy hiểm hơi thở, bất quá nó không cao, linh trí còn không đến mức khiến nó thối lui. Hai vó câu một bước, rời dây cung tiễn chi loại phi đánh tới. Không hổ là tùng lâm giã thú trong vương giả, thon dài mà tràn đầy lực lượng thể hình để cho hoa báo có đáng sợ sức bật, hơn 20 mét khoảng cách trong chốc lát vượt qua, giữ miệng to như chậu máu, hung tàn dữ tợn. Cảm thụ được chạm mặt vờ vét tới tinh phong, Kinh Thập Phương ánh mắt sáng lên, ngoại nhân xem ra mau lẹ chạy nhanh hoa báo ở trong mắt của hắn tốc độ đông dương chính là chậm lại, đánh tới quỷ kế, móng nhọn phương hướng, cũng đều rõ ràng giống như động tác chậm. Hoa báo cường thịnh trở lại, cũng chỉ là một đầu giã thú, cùng thiết hạt hổ loại này đáng sợ yêu thú cả là chênh lệch như trời đất. Thân thể phía bên trái kéo dài qua một bước, sai một ly đem hoa báo hung mãnh bổ nhào về phía trước hiện lên, đồng thời hữu trưởng hung hăng chụp được, ở hoa báo trên nót nặng nề một kích. Nắm chủy thủ tay trái thuận thế đuổi theo, xoẹt một tiếng xẹt qua hoa báo hầu cái cổ, nóng hổi máu văng đến trên tay hắn. Hoa báo xung lượng không ngừng, đằng 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 lao ra 3-5 bước, lay động một cái, mới là thân thể cứng ngắc, co quắp ngã xuống đất. Kinh Thập Phương nhìn một kích bị mất mạng hoa báo, trong lòng vẫn có một tia hưng phấn, một đầu hoa báo nhưng là phải 3-4 tên kinh nghiệm phong phú thợ săn mới có thể đối phó, mình đã là từ một nhỏ yếu phó dịch trưởng thành đến một bước này. Kéo hoa báo thi thể tìm được một con sông lưu, dùng chùy thủ đem báo thịt từng cục cắt lấy tẩy rửa mất máu nước, không nên tại chính mình ở lại phụ cận xử lý mang huyết thực vật là khi còn bé phụ thân giáo dục, hắn vẫn nhớ kỹ tại tâm. Một tờ không có bị phá hư hoa ra báo ở Hải Đại Thành nói ít có thể bán 20 ngân hoang tiền, Kinh Thập Phương cẩn thận chóc xuống, chuẩn bị dùng để kê tại chính mình tạm thời tiểu trong hang ổ, để cho mình thoải mái chút ít. Dâng lên đống lửa, đem cùng nhau một khối báo thịt nướng vàng óng ánh, cộng thêm một đống trở lại trên đường thái chua sót quả dại, kết thúc Kinh Thập Phương xâm nhập Cửu Nhạn Sơn trong đệ nhất đống nhiên cơm trưa. Đáng tiếc thiếu một chút tư đột nhiên cùng mảnh muối, nếu không báo vị thịt đạo còn có thể mỹ vị mấy lần. Sang năm tháng 3 đầu mùa xuân, mới là Vạn La thư viện chiều thu tân sinh, nhập viện khảo hạch thời điểm, còn có hơn 5 tháng. Trong khoảng thời gian này ta vừa lúc mài tự mình vũ kỹ, tranh thủ để cho tu vi ở trên cao một tầng lầu. Thân ở Cửu Nhạn Sơn ở bên trong, cũng là cùng những thứ kia đại tộc đệ tử trong miệng nói đi ra ngoài lịch lãm không sai biệt lắm đi. Núp ở Cửu Nhạn Sơn trong này 5 tháng, Kinh Thập Phương nhưng sẽ không dễ dàng lãng phí, hắn hiện giờ phía sau không chỉ có là không có ủng hộ, ngược lại là nhiều gia kinh gia này một đối đầu. Hắn cái này thì chủ trốn nô bên ngoài một ngày, chẳng khác nào ở đánh kinh gia mặt, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn. Kinh gia thực lực ở cả Thanh Châu không coi vào đâu, nhưng đối với Kinh Thập Phương mà nói vẫn là một không thể đuổi kịp quái vật khổng lồ. Hắn chút thực lực này, che ở kinh gia trước mặt, tựa như voi lòng bàn chân một con kiến, một cước cũng sẽ bị giẫm tan xương nát thịt. Chương 23, 10 ngày đại thành. Kinh gia nghị sự đại sảnh, ngồi thẳng hơn 10 người, mọi người thần sắc nghiêm túc, không khí bị đè nén, trầm muộn muốn thấp nổi trên mặt nước. Ta kinh gia chưa từng có xuất hiện quá loại chuyện này, sỉ nhục, đây là sỉ nhục. Tam trưởng lão khua tay múa chân, phẫn nộ, khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Kinh Hạo Nam thân là bảng chi đệ tử, như thế nào hơn nửa đêm xuất hiện ở hạ nhân trong viện, Linh Vân cảm thấy trong này điểm đáng ngờ nặng nề, cần phải người hảo hảo tra một chút. Kinh Linh Vân mày liếu hơi hơi chau, trong đôi mắt đẹp hàm chứa một tia giận dỗi, mở miệng nói. Nàng rất rõ ràng, tam trưởng lão thái độ như thế là hướng Đinh đại quản gia đi, Kinh Thập Phương này cái hạ nhân là Đinh đại quản gia hôm đó bảo vệ, còn làm có tiền đồ thanh niên để cử cho mình. Phụ thân bế quan không để ý tới gia tộc sự vụ dưới tình huống, mấy gã trưởng lão quyền nói chuyện tăng nhiều, đã ở trong gia tộc nắm giữ càng ngày càng nặng quyền bính. Nhưng trừ đại trưởng lão thái độ trung lập ngoài, mấy vị trưởng lão tất cả đều là nghiêng về nhị đệ Kinh Tư Sở. Không có gì hay cha, kẻ dưới phạm người trên, không theo nghiêm xử trí, chủ nhà uy nghiêm ở đâu? Ngồi ở chính giữa đại trưởng lão nhàn nhạt nói, hắn đã lao tóc râu mép toàn bộ tuyết trắng, da khô cát, chỉ có thanh âm vang như trùng, trong ánh mắt quang thải như đuốc. Kia phó dịch hiện tại trốn đi nơi nào? Căn cứ hộ vệ đối với bên trong thành ngoài dấu chân bài tra, Kinh Thập Phương hẳn là trốn vào Cửu Nhạn Sơn. Chịu trách nhiệm trông coi hình dành tam trưởng lão đối mặt đại trưởng lão lúc trở nên một mực cung kính, thật giống như ở trả lời tự mình trưởng bối câu hỏi giống nhau. Đại trưởng lão đem bên hông cùng nhau một khối bích sắc vân vân ngọc bội ném cho nhị trưởng lão, giọng nói như trung đồng, khiến hai chi chấp pháp tiểu đội vào Cửu Nhạn Sơn đuổi giết người này, tận lực bắt sống mang về, nếu tại chỗ giết chết cần thiết bảo đảm tên này phó dịch ngũ quan đầy đủ, có thể làm cho người phân biệt ra được thân phận. Dạ. Kinh gia chấp pháp đội, chúng cử yêu cầu thấp nhất cũng là luyện thể tầng 5, hơn nữa còn là muốn đối với gia tộc trung thành cảnh, kinh nghiệm thực chiến phong phú. Trên tay nhân mạng vượt qua thật con. Chấp pháp tiểu đội trưởng lại càng đều có luyện thể tầng 7 tu vi, đã là gia tộc trung kiên lực lượng. Duy nhất phái ra hai chi chấp pháp tiểu đội, có thể thấy được đại trưởng lão đối với chuyện này coi trọng trình độ cùng với quyết tâm. Đem cái này Kinh Thập Phương người nhà tất cả đều khống chế lại trước, có thể làm mồi đem hắn đưa ra. Kinh Tư Sở một mực vuốt vuốt trong tay một con ban chỉ, đột nhiên chen vào nói một câu. Người nọ là cô nhi, song thân rất đã sớm chết rồi. Vậy liền đem cha mẹ của hắn mộ đảo, nghiền xương thành tro, cảnh bày ra những khác hạ nhân. Kinh Tư Sở dùng rất bình thản giọng điệu vừa nói, trong giọng nói để lộ ra lạnh lạnh hơi thở để cho trong đại sảnh không ít người cũng đều một trận rét run. Kinh Linh Vân mặt đẹp run lên, cho dù này cái hạ nhân đáng chết, đối với người chết chọn lựa ác độc như vậy thủ đoạn, cũng là thật là quá đáng. Đang muốn nói chuyện, lại bị đứng ở phía sau Đinh đại quản gia lặng lẽ đè xuống bả vai, tỏ ý nàng bình tĩnh chớ nóng. Tư Sở, Kinh Thập Phương mẫu thân ở sinh hạ hắn không bao lâu sẽ chết, không biết an táng ở nơi nào, phụ thân hắn tức là một lần ra khỏi thành làm việc bị sơn tặc cướp giết rồi, hài cốt không có thể tìm trở về. Tam trưởng lão lớn tiếng ứng với hảo, nhưng ở lật lật đỉnh đầu tài liệu sau lung túng nói ra tình huống này. Được rồi, không cần chú ý loại này bên cạnh cành nhanh cuối, mau sớm đem người bắt trở về là được. Đại trưởng lão ho khan một tiếng, kết thúc cái đề tài này. Ở thái thượng trưởng lão hàng năm ẩn cư, gia chủ bế quan trạng thái, đại trưởng lão lời của ở trong gia tộc là nhất ngôn cửu đỉnh, không ai có thể phản kháng. Linh Vân Nha đầu hai ngày trước theo ta nhắc sang năm muốn đưa Tiểu Sơn đi Vạn La thư viện chuyện tình. Tiểu Sơn tuổi cũng không xê xích gì nhiều, đi thư viện tôi luyện mấy năm cũng không tồi, ta viết một phong thơ cho Vương Hiền sư, để cho hắn chiếu cố nhiều Tiểu Sơn một hai. Kinh Tư Sở thân thể ở lên, so sánh với Kinh Hạo Nam chết đi, đại ca của hắn Kinh Sơn muốn đi Vạn La thư viện chuyện này hiển nhiên càng thêm đáng giá hắn chú ý. 4443. Kinh Thập Phương song trưởng nhanh như tia chớp lắc lư liên tục, từ giữa sông mặc hai cái cá chấm đen đi lên, phủi ném vào bên bờ. Vừa bắt đầu, hắn bắt cá là vì thỏa mãn ăn uống chi dục, sau lại phát hiện mình thực ra là có thể từ đó luyện tập Thiên Cương Tỏa Vân Thủ. Lấy Kinh Thập Phương nhãn lực cùng tốc độ phản ứng, lấy tay bắt cá một loại là nắm chắc, hắn tiểu đổi thành rảnh tay chỉ khép lại, lấy năm ngón tay đâm cá, này khó khăn lập tức tiểu tăng lên một cái cấp bậc. Mới vừa bắt đầu, thường thường muốn mấy mươi lần mới có thể thành công một lần, thường xuyên vốn là tay chỉ từ cá bên cạnh lướt qua, nhưng ở phản phục luyện tập cùng tổng kết, đâm cá tỷ lệ chính xác ở không ngừng đề cao. Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, danh như ý nghĩa, đó chính là ngay cả quỷ vân cũng có thể khóa lại thủ pháp. Hai ngày này rèn luyện xuống tới ta đã là cảm giác mình mười ngón tay linh hoạt có lực rất nhiều, kế tiếp là có thể đổi thành lấy một ngón tay tới đâm cá. Kinh Thập Phương đem Thiên Cương Tỏa Vân Thủ mỗi một chiêu mỗi một kiểu tất cả đều phân giải thành trụ cột nhất động tác, vận dụng ở đâm cá trong. Hắn mơ hồ có một loại cảm giác, đợi đến hắn có thể nhẹ nhàng lấy một đầu ngón tay tiểu đâm khởi một con cá, đối với Thiên Cương Tỏa Vân Thủ lĩnh ngộ tiểu có thể đột phá đến đại thành cảnh giới. Nay một luyện chính là mau 10 ngày, hắn từ 5 căn đầu ngón tay giảm bớt đến một đầu ngón tay, từ bằng phẳng con sông đổi lại đến chạy xiết đầm nước, mục tiêu cũng tùy màu mỡ cá chấm đen biến thành chỉ có hai ngón tay rộng tiểu cá bạc. Ngắn ngủi 10 ngày thời gian, Kinh Thập Phương vốn là còn có chút ngây thơ ngũ quan trở nên lăng giác rõ ràng, ánh mắt sắc bén, cả người khí chất cùng trước kia tới đại biến dạng. Tay phải hướng trong đầm nước dùng sức cắm xuống, bởi vì vậy đầm nước đúng lúc là bị một đạo thác nước cọ rửa, nước chảy xiết hỗn loạn, tính thời gian thở sau khi rời đi mặt nước, năm căn đầu ngón tay bên trên phân biệt cũng là đâm trúng một cái tiểu cá bạc. Này không riêng gì nhãn lực, phản ứng lực cùng với đối với trong đầm nước lực cản nước chạy phán đoán, càng trọng yếu hơn vốn là tay chỉ ở một tấc vuông đang lúc đột nhiên phát lực, có thể mạnh mẽ đâm xuyên một cái tiểu cá bạc nhưng lại không phải đem nó thân thể đâm thành hai nửa. Ha ha, bắt cá luyện võ, thú vị, thật là thú vị. Đợi ở kinh gia cái kia trầm muộn trong lồng tre, không có loại này sinh tử phụ vai áp lực, ta vừa làm sao có thể ở ngắn ngủi trong 10 ngày tới đến đại thành chi cảnh. Kinh Thập Phương nhìn năm ngón tay trên năm con tiểu cá bạc, trong lòng không khỏi một trận tự hào. Như vậy chút thời gian, sẽ đem cựu phẩm vũ khí tu tập đến đại thành. Chuyến đi kinh gia người cũng chắc chắn sẽ không tin tưởng. Ai mà không mấy năm thậm chí mười mấy năm mới vừa vặn tiểu thành, cho dù Kinh Tư Sở loại này được khen là kinh gia trăm từ năm đó đệ nhất thiên tài nhân vật cũng đều dùng đã nhiều năm thời gian mới đến đại thành. Một đê tiện phó dịch có thể làm được cái này, khẳng định là giả dối. Trong lòng kích động, đem áo một thời, đang ở đầm nước bên cạnh, đem Thiên Cương Tỏa Vân Thủ đánh một lần. So sánh với trước kia, động tác của hắn càng thêm trì hoãn càng chậm, hình như là uy lực nhỏ rất nhiều. Nhưng mình có thể cảm thấy, đơn giản một trường đẩy ra, đều có lớn lao uy lực. Có một loại bất luận đối phương thân pháp cỡ nào linh hoạt, cũng có thể một trưởng bổ chúng cảm giác. Về phần lực sát thương lớn nhất song long tai vân, song trưởng ẩn chứa lực lượng ít nhất so với trước nhiều hơn 1000 cân. Chương 24, thần bí châm ngự chim ưng. Nếu ở trong đầm nước có thể rèn luyện ngón tay, ta đây dứt khoát là cả người nhảy đến bên trong đi, nói không chừng có thể tạo được tốt hơn hiệu quả, rèn luyện đến toàn thân. Kinh Thập Phương nhảy vào thủy đàm ở bên trong, mấy chục thước cao thác nước lao xuống, nện vào trong đầm nước gầm ầm như một lôi, lực đạo không thể xem thường. Hắn vừa đứng đến dưới thác nước, chính là bị hướng ngã trái ngã phải. Thật vất vả mới đứng vững gót chân, về phần luyện tập Thiên Cương Tỏa Vân Thủ tiểu đừng nói nữa. Dưới tình huống này, căn bản không thể nào đem một bộ vũ kỹ hảo hảo thi triển, động tác cũng là hoàn toàn biến hình, làm không được vị. Hướng dưới thác nước vừa đứng chính là một ngày, cái gì cũng không làm, hay cùng một ngọn con tỏ te điêu như một loại an tĩnh đứng nghiêm. Không riêng gì ở bồi nuôi mình nghị lực bền lòng, Kinh Thập Phương từ từ nhận thức thác nước nước chảy biến hóa, đến buổi tối hắn đã thành thạo, hai chân như bàn thạch, vững vàng cắm rễ ở trắng mịn đáy nước trên tảng đá. Thân thể là không ngừng ở khẽ lay động, lấy một loại đơn giản mà vừa tinh diệu phương pháp đem nước chảy lực xung kích hóa giải. Thượng thiện nước thủy, nước thiện lợi vạn vật mà không tranh giành. Kinh Thập Phương trong đầu đột ngột toát ra một câu như vậy tương tự châm ngữ lời của, tâm linh chấn động mãnh liệt, trong chốc lát phảng phất có vô số hiểu được nảy lên, một chút nhưng lại nói không ra lời như thế về sau. Hai mắt mê mang, qua thật lâu mới là chấn động toàn thân thanh tĩnh đi ra ngoài. Ta chưa từng có ở nơi nào xem những lời này, tại sao phải đột nhiên nhảy ra, hình như là trước đây thật lâu có người nói với ta rất nhiều lần giống nhau. Không hiểu ra sao Kinh Thập Phương không nhịn được lẩm bẩm tự nói, chẳng lẽ Mã Bá trong miệng nói qua sinh ra đã biết. Thân mang túc tuệ chính là tình huống như thế. Bất kể nhiều như vậy, chỉ cần đối với mình không có chỗ xấu là tốt rồi. Trong thức hải nhiều ra những lời này sau khi, Kinh Thập Phương chỉ cảm giác mình ở dưới thác nước như cá lội, nước chảy mang đến lực xung kích lượng đã hoàn toàn không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Hai đấm chấn động, thân thể chợt cong lên, đem nước chảy đánh cho vô số bọt nước, nhất quyền nhất cước đơn giản thi triển ra, đối hám xung kích nước chảy. Tại dưới bực này tình huống sử dụng Thiên Cương Tỏa Vân Thủ, hao phí thể lực là bình thường gấp 10 lần trở lên, không đầy một lát công phu chính là thở hổn hển. Hắn cũng không rời đi vị trí, tại chỗ ngồi xuống vận khởi long tượng ban nhược công khôi phục chân nguyên, ở thác nước cọ rửa hạ công pháp vận chuyển nhanh hơn, nhưng đối với kinh mạch phụ tải cũng là mấy lần nhiều. Hai chu, tuần, hôm sau, kinh mạch lại bắt đầu cảm giác đau âm ỉ, hắn vội vàng dừng lại, tránh cho đả thương kinh mạch, đưa đến phản hiệu quả. Như thế tuần hoàn, luyện tập vũ khí, vận hành công pháp, ngồi xuống khôi phục, có thể nói là Kinh Thập Phương từ bước lên tu luyện con đường sau khi cường độ cao nhất một đoạn thời gian. Trên đường mấy lần cũng là nghĩ thối lui khỏi gián đoạn, hoàn toàn là cắn răng kiên trì xuống, lấy ý chí cứng cỏi đối kháng thân thể trên mệt mỏi. Đến đêm khuya từ dưới thác nước thối lui khỏi sau, toàn thân cao thấp không có cùng nhau một khối da thịt không phải là đau nhức chí cực, ngay cả giơ tay lên khí lực cũng không có. Cố nén nhắm mắt lại tiểu muốn ngủ khốn ý, không tu luyện long tượng ban nhược công chỉ là đơn thuần vận chuyển chân nguyên, ở tứ chi bách hải trùng qua lại chảy xuôi, ân cần săn sóc mệt nhọc quá độ thân thể. Sai hơn nửa canh giờ, đem một bước này đột nhiên làm xong một lần, mới là ngủ, vừa ngã xuống chính là ngủ say xưa. Mặc dù cực khổ, nhưng đưa đến hiệu quả nhưng là rõ ràng, Thiên Cương Tỏa Vân Thủ mới vừa đến đại thành cảnh giới, vẫn chỉ là đưa đến củng cố tác dụng, nhưng Kinh Thập Phương thân thể cường độ nhưng lại là mỗi một ngày đều ở tăng mạnh. Tham xà đan kích thích Thanh Tịnh Minh Vương đan dược lực, ngoại lực kích thích liều mạng tu luyện, đồng thời dưới tác dụng, Kinh Thập Phương cảm giác mình cách luyện thể 6 tầng chỉ có một tờ chi cách. Ta ở Cửu Nhạn Sơn chúng đã có hơn nửa tháng rồi, không biết kinh gia đối với ta lùng bắt có hay không bông lòng. Tu luyện vô nhật nguyện, Kinh Thập Phương hiện tại coi là hiểu biết lời này rồi, tự mình say mê cho tu luyện trong, này thời gian bất chi bất giác đã trôi qua rồi. Khó trách những thứ kia trong truyền thuyết tiên thiên cương giả, một lần bế quan kéo dài cái đo đếm năm đều có. Ở Cửu Nhạn Sơn chung những khác mọi chuyện đều tốt, có thể lòng không tạp niệm một lòng tu luyện, chính là cùng ngoại giới hết thảy tin tức ngăn cách. Giãn ra một chút gân cốt, đang muốn bắt đầu hôm nay rèn luyện, đông dưng là mãnh liệt ngẩng đầu ngắm hướng lên bầu trời. Cha, cha. Không trung hai con chim ưng quanh quần bay qua, ở khu vực này dò xét một lúc lâu, mới là quay đầu rời đi. Kinh Thập Phương ánh mắt ngưng tụ, thật giống như kinh phủ trùng tiểu nuôi loại này chim ưng, thuộc về mô hình nhỏ ác điểu, nhãn lực tốt, là dùng đến tìm kiếm con mồi tốt nhất trợ thủ. Trải qua đặc biệt huấn luyện sau, có thể ở cực xa địa phương phân biệt ra được chỉ định mục tiêu, còn có nhạy cảm cứu giác. Kinh phủ chim ưng xuất hiện ở nơi này, nói rõ kinh gia lùng bắt cước bộ của mình cũng không có bưng lỏng, hơn nữa đã là tương đối tiếp cận. Nghĩ tới đây, hắn lập tức là cầm lên bao vây túi, rời đi trận địa. Ở mình đã đánh chết Kinh Hạo Nam sau khi, hắn không tin kinh gia còn sẽ phái ra chút ít bình thường hộ vệ tới đuổi bắt tự mình, tất nhiên là gia tộc hảo thủ. Cho dù có thể đủ thắng quá, giết chết một hai cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại sẽ bại lộ hạ lạc vị trí. Nơi này đã không an toàn, vậy thì rời đi đi Cửu Nhạn Sơn càng sâu càng thêm hiểm địa phương. Về phấn yêu thú, từ Kinh Thập Phương trong khoảng thời gian này quan sát đến xem, lần trước đụng với Thiết Hạt Hổ thật sự là tiểu tỷ lệ sự kiện. Đang ở Kinh Thập Phương rời đi không tới nửa giờ, hai gã sốc vác nam tử xuất hiện, bọn họ trên bả vai cũng là ngừng lại một con mới vừa rồi trên bầu trời xuất hiện qua chim ưng. Còn sống vệt lửa dấu vết, hẳn là cái kia trốn nô, hắn ở chỗ này ít nhất đợi 10 ngày. Trên đây rõ ràng ra công quá, hắn mấy ngày này cũng là ngủ ở chỗ này. Hẳn là chưa đi xa, chúng ta là ở chỗ này coi giữ còn là tiếp tục truy kích. Đương nhiên là truy kích. Mặt thẻo không chút lựa chọn đã quyết định, hai người bọn họ mấy phút đồng hồ quan sát tiểu cơ hồ là đem Kinh Thập Phương sinh hoạt cảnh tượng cho trở lại như cũ rồi, có thể thấy được ở phương diện này phong phú kinh nghiệm. Mặt đen nam tử gật đầu, đã mất cùng nhau một khối thịt tươi cho trên vai chim ưng, đem nó vừa thả đi ra ngoài, này về gia tộc trong mở ra 100 kim hoang tiền bắt sống mức thưởng, 50 kim hoang tiền đánh chết mức thưởng. Hai huynh đệ chúng ta nói không chừng là hiện tại tiến độ nhanh nhất rồi. Một chốn nô giết bàng chi đệ tử mà thôi, cũng có thể trị giá nhiều tiền như vậy. Ban đầu lao tử đối mặt sơn tặc, chúng 12 đao liều chết bảo vệ đoàn xe, cũng đều mẹ của hắn không có nhiều như vậy tiền thưởng. Mặt thẹo nhổ một bãi nước miếng nước bọt chấm nhỏ, khinh thường nói. Những thứ này chấp pháp đội thành viên, đối với Kinh Hạo Nam loại này bàng chi đệ tử cũng không lớn để mắt, không có bao nhiêu tôn kính. Hai người bọn họ chấp pháp tiểu đội ở tiến vào Cửu Nhạn Sơn sau, từ hai người một tổ, chia làm thập tổ, tung lưới giống nhau lục soát tới. Cửu Nhạn Sơn thật sự quá lớn, cho dù có chim ưng hiệp trợ, một khu vực bài tra đi qua hiệu suất cũng là thật chậm. Cũng may chấp pháp đội thành viên cũng là tính nhẫn nại cực tốt, không có xuất hiện một chút tâm phủ khí táo hiện tượng. Hai con chim ưng bay đến cao ngàn trượng vô ích, mũi tên một loại bắn đi ra ngoài, nhìn phương hướng kia chính là Kinh Thập Phương rời đi đường nhỏ. Hai người cấp tốc đi ra, ở nơi này sơn lĩnh đang lúc đi vào, lại đúng là so sánh với ở trên đất bằng đi lại sắp mau. Chương 25, dây sắt cùng giai cao thủ. Con đuổi theo ở phía sau. Như vậy không được, tốc độ của ta không đủ để hất ra chim ưng. Phải là nghĩ biện pháp xử lý hai người này. Kinh Thập Phương nheo mắt lại, không chung có hai cái chấm đen suýt ở phía sau mình, mơ hồ có thể nghe được mấy tiếng ương thiếu. Kinh gia chấp pháp đội mỗi người cũng đều xứng một đầu chim ưng, hai đầu chim ưng xuất hiện nói rõ trước mắt phát hiện mình có hai người. Nhưng có lẽ dùng không được bao lâu, tiểu sẽ biến thành rất nhiều, từ bốn phương tám hướng vây quanh tới đây. Không thể lại một vị chạy. Nhất định phải phản kích xử lý hai người này, nếu không hãy cùng phụ cốt chi thư dường như, vĩnh viễn cũng vứt không xong. Kinh Thập Phương mấp máy miệng, đã quyết định sau khi sẽ không ở chiêm tiền cố hậu. Tuyển một mảnh rậm rạp cánh rừng một đầu liền chui đi vào, lặng lặng giấu ở một đám cỏ ở bên trong, thu liễm hô hấp, yên lặng hầu khách nhân tới cửa. Một trận xạ xạ tiếng bước chân, nơi xa chạy tới hai người, một thân trang phục, cả người tản ra một cổ hung lệ sát khí. Tiểu tử kia vào cánh rừng, chim ưng tầm mắt bị ngăn trở không nhìn thấy rồi. Mặt thẹo giảm thấp xuống thanh âm, con mắt lóng lánh quét mắt bốn phía. hắn còn ở trong rừng bên, chim ưng còn ở trên trời giám thị lấy, một khi rời đi sẽ báo tin. Mặt đen nam tử nháy mắt ra hiệu, hai người riêng phần mình rút ra vũ khí, lưng tựa lưng hướng hai phương hướng lục lọi. Nhìn cách mình càng ngày càng gần mặt đen nam tử, Kinh Thập Phương trong lòng không sợ hai không lo, thần sắc quả nghị. Ở mặt đen nam tử vừa bước ra một bước dẫm lên một ao hãm vũng nước động, cả nhảy bay ra, chủy thủ trong tay huy động, mang theo quyết tiến không lùi thảm thiết khí thế. Tiểu xuất sinh, cuối cùng chịu đi ra rồi, lão tử chờ bê bê, đúng là ngươi. Mặt đen nam tử không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đen nhánh thiết côn gào thét đập tới, mang theo đáng sợ lực đạo. Hắn một côn này, coi như là thất lớn đá xanh, làm theo như thế là có thể đánh nát bấy. Hiu. Chủy thủ trong tay nhanh như tia chớp ném, song trưởng như hồ điệp xuyên hoa, một hơi đánh ra hơn 10 trưởng. Mỗi một trưởng cũng là hoành ở thiết côn trên, vừa chạm vào tự lui, cũng không liều mạng, hơn 10 dưới trưởng tới đây cương mãnh một côn đã bị mang chật một tấc, cách một tiếng đem mặt đất ném ra thật to một hãm hại. Mặt đen nam tử bị Kinh Thập Phương hung mãnh một kích đã lừa gạt, căn bản không nghĩ tới chủy thủ chỉ là ngụy trang, chờ hắn né tránh ném tới chủy thủ muốn giơ lên thiết côn lại phát khởi thế công, đã là bị bén nhọn trưởng phong cho vây quanh. Kinh Thập Phương ẩn thân trong bụi cây thời điểm, trừ lợi chờ, trong lòng cũng là ở yên lặng tính toán nên như thế nào chiến đấu, đã là đem đối thủ mấy cái khả năng phản ứng cũng đều suy tính đi vào. Song trưởng huy vũ, Thiên Cương Tỏa Vân thủ ưu thế bị hắn phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cương mãnh trưởng phong tầng tầng đẩy mạnh đồng thời xuất thủ góc độ thay đổi liên tục, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Mặt đen nam tử mỗi đón một trưởng sẽ phải lùi lại một bước, chật vật chí cực, nếu không phải kinh nghiệm chiến đấu phong phú liều mạng tử thủ, giờ phút này đã là bị thua. Đại thành cảnh giới Thiên Cương Tỏa Vân thủ uy lực bộc phát ra, há lại tùy tiện một người cũng có thể chống đỡ. Kinh Thập Phương nhãn quan bắt phương, thấy một gã khác mặt thẹo đã dẫn trưởng kiếm chạy tới, bén nhọn thế công lại là biến đổi, không riêng gì song trưởng, quyền, chỉ, khuỷu tay, chân, thân thể mỗi cái bộ vị cũng là bị hắn lợi dụng lên, bộc phát ra mạnh mẽ lực đạo, công kích uyển nhược như mưa rơi hướng về mặt đen nam tử trên người. Ở chạy xiết thác nước trung khổ luyện thành quả, vào giờ khắc này biểu lộ không thể nghi ngờ, hắn đã là đem Thiên Cương Tỏa Vân thủ hoàn toàn sáp nhập vào quyền cước của mình chung. Ba 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 ba. Một trận trầm thấp tiếng vang, mặt đen nam tử rốt cục thì dưới loại tình huống này gió táp mưa rào kiểu công kích đến ngăn cản không nổi, liên tiếp chúng tính ra quyền. Trong miệng cùng phun đỏ sẫm máu tươi, thân thể mềm nhũn quỳ ở trên mặt đất, hai mắt trừng trừng, hơi thở hoàn toàn không có. Tên này chấp pháp đội thành viên không ngờ lại là bị Kinh Thập Phương một vòng bộ phát thế công, cho đang sống đánh chết. Mặt thẹo vừa sợ vừa giận, trường kiếm lả tả vài kiếm đâm ra, tiểu xuất sinh, ngươi dám giết gia tộc chấp pháp đội thành viên, quả thực là vô pháp vô thiên. Đem ngươi bắt sau khi trở về, ta nhất định phải hướng gia tộc trưởng lão xin, dùng tiểu đao đem trên người của ngươi thịt một cái quả xuống tới. Tốc chiến tốc thắng, trì hoãn quá nhiều thời gian, dễ dàng bị những người khác phát hiện. Kinh Thập Phương đối với mặt thẹo lời của ngẩng mặt làm ngơ, hét lớn một tiếng, miệng nứt hở sấm mùa xuân, tượng quyền đánh ra. Trong không khí bị mang ra một tiếng ngắn ngủi bạo âm, cương mãnh vô đúc chân nguyên đắp ở nắm tay mặt ngoài, đã có một tầng yếu ớt bạch quang ở chớp động. Mặt thẹo sắc mặt đại biến, trực tiếp đã bị một quyền uy lực tuyệt luân này đánh trúng bụng, té bay ra ngoài hung hăng đụng vào trên một thân cây mới dừng lại. Ngươi không phải là Kinh gia phó dịch? Mặt thẹo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Kinh Thập Phương, một câu lời còn chưa dứt cổ nghiêng một cái chết rồi. Tượng quyền ít nhất là nổ nát toàn thân hắn một nửa xương, có hai cây gãy lìa xương sườn trực tiếp cắm vào nội tạng, đưa đến tại chỗ tử vong. Kinh Thập Phương lắc đầu, một lát sau mới kịp phản ứng. Mặt thẹo có ý tứ là hắn một phó dịch hạ nhân không thể nào nắm giữ uy lực lớn như vậy quyền pháp, đoán chừng là lầm đem mình làm những gia tộc khác phái tới thám tử rồi. Ngắn ngủi chốc lát, đánh chết hai cùng mình cùng giai địch nhân, hơn nữa bọn họ đều là đồng cấp võ giả trong người nổi bật. Kinh Thập Phương trong khoảng thời gian này tiến bộ to lớn, có thể thấy được lốm đốm. Nhanh chóng ở hai trên thân người lục soát một lần, trừ mấy chục ngân hoang tiền ngoài, còn có một chỉ bình ngọc, bên trong chứa một quả thối thể đan. Giết người cướp của, không đúng, ta đây là tự vệ đắc tài. Kinh Thập Phương trong lòng vui mừng, vội vàng đem thối thể đan giấu kỹ. Này có thể coi như là đối với thối thể cảnh giới võ giả mà nói hữu dụng nhất đan dược một trong rồi. Cường hóa thân thể, tăng lớn khí lực, một viên thối thể đan lúc đầu ít nhất là có thể để cho luyện thể tầng 7 trở xuống võ giả tiết kiệm một tháng thời gian tu luyện. Lấy khởi mặt thẹo trường kiếm, Kinh Thập Phương tiếp tục tốc độ cao hành tiến, rời đi phiến rừng rậm này. Sắp trời dần tối, ánh nắng chiều bao phủ trong rừng, lại có hai người đi vào phiến rừng rậm này. Một nam một nữ, nam lớn lên bình thường, nữ nhưng lại là thiên kiều bá mị, thân hình cao gầy, bó sát người áo giáp hiển lộ nàng đầy đặn vóc người, động lòng người đường cong. Da không phải là trắng non bóng loáng, mà là khỏe mạnh màu đồng cổ, tràn đầy dã tính gợi cảm. Đội trưởng, hai người bọn họ toàn đều chết rồi, thời gian đại khái là ở 3 giờ trước kia. Nam tử đi tới hai cỗ thi thể trước cẩn thận phiên động, còn rỗi ra ngón tay dính điểm máu thêm một ngụm. Một người là chúng năm chỗ quyền cước thương thế, bị tươi sống bị phá vỡ nội tạng mà chết, một người khác là một kích bị mất mạng, một quyền trực tiếp dây sát. Nam tử không nhịn được hít một hơi khí lạnh, làm thường xuyên cùng người chết giao thiệp hắn, có thể thông qua vết thương này đoán được một quyền kia là đáng sợ cỡ nào, có như thế nào không thể chống đỡ lực lượng. Trong tình báo miêu tả cái kia trốn nô, nhưng không đầy đủ thực lực như vậy. Phải biết rằng, mỗi cái chấp pháp đội thành viên cũng có thể đối mặt đồng cấp hộ vệ làm được lấy một địch hai. Có chút ý tứ, ta còn tưởng rằng là một người bình thường trốn nô, gia tộc trưởng lão có chút quá ngạc nhiên rồi, không nghĩ tới thật đáng giá ta tự mình xuất thủ. Tên này bị gọi là đội trưởng gợi cảm cô gái liếm liếm đôi môi, lộ ra vẻ yêu mị nụ cười. Chương 26, hóa thạch mãng bộ xương khổng lồ. Không nghĩ tới ta hiện tại đánh ra tự quyền, là đã có thể ở nắm tay mặt ngoài ngưng tụ ra chân nguyên, uy lực tăng lên gấp bội. Kinh Thập Phương ở đánh chết hai chấp pháp đội thành viên sau, đổi một cái phương hướng đi tới, mấy giờ sau dần dần phát hiện chung quanh ánh sáng trở tối, bị rậm rạp cành lá ngăn trở, thú giống có tiếng cũng càng ngày càng thường xuyên. Gì? Là thất tinh lăng la thảo. Một bụi màu lam nhạt thực vật sinh trưởng ở đại thụ dưới, đỉnh đoan có 7 viên trắng sữa trái cây, nhàn nhạt hương thơm mát dịu tràn ngập ra. Từng có đoạn thời gian thường xuyên vào núi ngắt lấy thảo dược, đem lăng la thảo làm tự mình chủ yếu thêm vào thu nhập một trong, Kinh Thập Phương dĩ nhiên sẽ không nhận lầm. 50m này gốc linh thảo chính là bình thường lăng la thảo thăng cấp bản, thất tinh lăng la thảo, chân chính linh dược. Hắn ở Tam Nước Thương Hành Trung gặp qua, kia bán ra giá tiền cao quý có chút ly phổ. So sánh với bình thường lăng la thảo có thể sử dụng tới luyện chế chỉ huyết đan thuốc, thất tinh lăng la thảo nhưng là có thêm gãy chi đỡ đẻ thần hiệu, cho dù cánh tay bị bổ xuống, chỉ cần ở thời gian nhất định uống thuốc dùng tùy thất tinh lăng la thảo luyện chế bạch cốt thịt tươi đan, là có thể đem tay đón trở về. Cho nên dù cho giá tiền cao quý, cũng là có rất nhiều người cất mua. Nay ngoại ý muốn phát hiện, ngược lại là để cho Kinh Thập Phương cước bộ chậm dần, một phen cẩn thận quan sát quả nhiên bị hắn phát hiện đầu mối, một cái cỡ thùng nước mãng xà đang ở thất tinh lăng la thảo mấy mét ra, chẳng qua là nó ra đất hạt lại là không nhúc nhích, hơi không chú ý sẽ nhìn sai rồi. Hóa thạch mãng, cấp thấp yêu thú. Kinh Thập Phương hít một hơi linh khí, hóa thạch mãng nhưng là cùng thiết hạt hổ không phân cao thấp cấp thấp yêu thú, thắt cổ lực có thể có vạn cân trở lên. Nếu là có người thấy thất tinh lăng la thảo mừng rỡ dưới mạo muội xung qua, chỉ có trở thành hóa thạch mãng trong bụng bữa ăn điểm lần này chàng. Để nhẹ cước bộ, từng bước tối lui, đây là Kinh Thập Phương xâm nhập Cửu Nhạn Sơn tới nay nhìn thấy đệ nhất con yêu thú, xem ra đã xâm nhập đến yêu thú là có thể sẽ tùy thời thường lui tới địa giới. Thất tinh lăng la thảo mặc dù hảo, nhưng ở cánh mạng trước mặt tiểu không đáng giá nhắc tới rồi, hắn căn bản sẽ không đi mạo nguy hiểm nếm thử ngắt lấy. Nơi này quá nguy hiểm, ta còn là hơi chút rời xa nơi hóa thạch mãng tiểu tìm một chỗ dừng lại, tiếp tục đi lại nói không chừng sẽ đụng với đáng sợ hơn yêu thú. Kinh Thập Phương đem từ mặt thẹo trên người lấy được trường kiếm nắm trong tay, mặc dù không biết cái gì kiếm pháp, nhưng có một chuyện binh khí dài nơi tay bao nhiêu có thể tăng lên chút ít lòng tự tin. Lấy thấy hóa thạch mãng vị trí này làm trung tâm, vòng vo nửa giờ rốt cục thì phát hiện một thích hợp đặt chân địa điểm. Một ngọn nham bích trên ở giữa đột nhiên là có một đạo đại liệt phùng, độ rộng có thể chứa nạp nhiều cái cá nhân song song, sâu không lường được, giống như là có một thanh cự đao từ phía trên đánh xuống, ngạnh xanh xanh đem nham bích chém ra. Chém một cây cây trúc, nhét trên một đống khô ráo lá cây, từ đá lấy lửa sau khi đốt là được một đơn giản cây đuốc, ít nhất có thể tránh miễn Kinh Thập Phương ở tiến vào khe nứt lúc một mảnh hắc ám, bị độc trùng bò cạp tử vv. Cho cắn. Cái khe này lại sâu như vậy, ta cũng đều đi mau 10 phút đồng hồ còn chưa tới đấy. Kinh Thập Phương phát hiện, này khe nứt độ rộng là đang không ngừng gia tăng, lúc này cũng đã là có 10 thước chiều rộng. Tí tách, tí tách. Có nước châu từ đỉnh chóp tích lạc, chậm chạp mà có tiết tấu thanh âm ở nơi này an tĩnh trong không gian truyền xa hơn. Kinh Thập Phương đột nhiên là thân thể cứng đờ, vẻ không thể tin nảy lên khuôn mặt, một cái cự đại bóng đen xuất hiện ở phía trước, cứ việc ánh sáng duyên cớ thấy không rõ lắm, nhưng rất to lớn bóng đen trên người tràn ngập hung khí cùng cổ xưa hương vị để cho hắn đụng phải thật lớn xung kích. Yêu thú. Một đầu cường đại làm người ta đáng sợ yêu thú. Hóa thạch mãng, thiết hạt hổ, những thứ này cấp thấp yêu thú chưa bao giờ mang đến cho hắn quá loại này uy áp, nói cách khác cái bóng đen này là một đầu trung giai yêu thú, thậm chí là cao cấp yêu thú. Kinh Thập Phương nuốt từng ngụm nước, cố nén khẽ tê dại hai chân muốn quay đầu lao băng băng ý nghĩ. Dưới loại tình huống này đáng sợ tồn tại trước mặt, chạy trốn căn bản không có ý nghĩa, còn không bằng mong đợi nó đem mình xem làm con kiến hôi, hoàn toàn bỏ qua đi qua. Suốt 10 phút đồng hồ, bóng đen tĩnh lặng bất động, thậm chí liền ngay cả hô hấp thanh cũng không có truyền đến. Kinh Thập Phương trong lòng có một tia hồ nghi, tiến lên hai bước cầm lấy cây đuốc một theo, một cụ bộ xương khổng lồ nhảy vào tầm mắt của hắn. Là một cụ bộ xương mà thôi. Kinh Thập Phương thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay ướt nhẹp tất cả đều là mồ hôi, đi lên cẩn thận đánh giá này là đem hắn hủ đến gần chết bộ xương. Thân hình khổng lồ, chiều dài ở 10 thước trở lên, ngoài miệng hai hàng kinh nghiệm không biết bao nhiêu năm tháng hàm răng hay là lóe ra như đao nhọn phong mang, cốt chất bày biện ra một loại kim khí ánh sáng màu. Càng làm cho người ngạc nhiên chính là, tiếp xúc cũng đã chết đi, này là bộ xương vẫn tản ra hung khí. Đây mới là lúc trước sẽ hù đến Kinh Thập Phương, đem nó xem làm sống yêu thú nguyên nhân. Có thể tưởng tượng, nó khi còn sống là đến cỡ nào cường đại. Kinh Thập Phương rút ra trường kiếm, hướng bộ xương chân trước chém tới, đinh một tiếng, bộ xương bình yên không tổn hao gì, trường kiếm trên nhưng xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ hồng. Đây cũng là bách luyện trường kiếm, phàm binh trong chất lượng tốt nhất vũ khí, lại một lần chạm kích thì có hư hao. Nếu có thể đem này là bộ xương chuyển đi, nói không chừng có thể sử dụng tới luyện chế linh khí, đáng tiếc thật sự quá lớn. Kinh Thập Phương bất đắc dĩ lắc đầu, nơi này đã là đến khe nứt cuối cùng. Bất quá chung quanh không gian cũng khá lớn, ở nơi này ăn cư tu luyện tuyệt đối là không có vấn đề. Mặc dù vị này hàng xóm nhìn đáng sợ chút ít, nhưng tin tưởng nó bây giờ là không có bản lãnh lại đứng tìm đến mình phiền toái. Đem bao vây túi cởi xuống, ra báo trải tốt, một lần nữa nhớ một lần tự mình lúc đến con đường, mới là đem viên này thối thể đan lấy ra. Tam Giang Thương Hành Trong, một viên gia tốc dược lực phát huy tham xà đan thập ngân hoang tiền, một viên tăng nhanh chân nguyên vận hành cải thiện thân thể hoàng long cố bản đan 20 ngân hoang tiền, một viên tăng chân nguyên tụ khí đan 20 kim hoang tiền. Mà một viên thối thể đan có thể mua được 30 kim hoàng tiền. Thối thể cảnh giới, rốt cuộc hay là lấy thân thể làm chủ, chân nguyên làm phụ, tụ khí đan không rõ ràng hiệu quả hiển nhiên là không có cách nào cùng thối thể đan so sánh với. Ăn vào thối thể đan sau khi, thân thể khí lực tăng cường bao nhiêu, cũng là có thể rõ ràng thấy, có thể trên diện rộng giảm bớt đột phá trước mặt tầng cấp cần thiết thời gian tu luyện. Còn có một ưu điểm, đó chính là thối thể đàn sinh ra kháng tính rất thấp, một loại võ giả là muốn ngay cả dùng 5 viên mới có kháng tính phản ứng. Kinh Thập Phương đem thối thể đàn cầm ở trên tay suy nghĩ một chút, hay là thả lại trong bình ngọc, tạm không phục dụng. Thứ nhất, hắn cách luyện thể 6 tầng chỉ có một tờ chi cách, lập tức trên ngựa tiểu có thể đột phá, không cần lãng phí này một viên chân quý thối thể đan. Thứ hai, tu luyện chi đạo cũng chú trọng trương thị có độ, hắn đoạn thời gian trước điên cuồng khổ tu, hiện tại cũng có thể hơi đem căng thẳng dây cung nối lòng trên buông lòng. Này không có nghĩa là Kinh Thập Phương ở nơi này chính là không có chuyện gì có thể làm, hắn sớm liền phát hiện, ở Nê Hoàn cùng khai khiếu sau, trừ thông qua bí kỹ võ ấn truyền thừa bí kỹ ngoài, chính là bình thường vũ kỹ giống nhau có thể ở trong thức hải hóa hình thôi diễn. Thức hải thôi diễn, luyện tập vũ kỹ hiệu suất mặc dù không có thực tế rèn luyện cao như vậy, nhưng sẽ không hao tổn thể lực, tiêu hao chính là tinh thần lực. Hơn nữa từ một loại hoàn toàn mới góc độ xuất phát, cũng có thể có dùng một loại khác ánh mắt phát hiện điểm đột phá, lấy được tiến bộ. Chương 27, yêu thú lâm môn. Trong loại hoàn cảnh yên tĩnh tới cực điểm này, đích xác là có thể rất tốt tôi luyện một người ý chí, có duy nhất giết thời gian phương thức cũng chỉ có tu luyện. Kinh Thập Phương mỗi ngày đều muốn yến vân tam tung, tựa quyền, thiên cương tỏa vân thủ ở trong thức hải từng lần một luyện tập thôi diễn, dùng cái này tìm đến ra thiếu sót của mình, để tiến bộ. Mới đầu là có chút không thích ứng, nhưng thói quen sau khi cũng là hoàn hảo, không phải là khó như vậy chịu đựng. Tuy nói tham thì thầm, nhưng ta hiện tại nắm giữ võ kỹ hay là thiếu một chút, yến vân tam tung dù sao cũng là bí kỹ, không thể thường xuyên sử dụng, thay thế không được thân pháp võ kỹ ở lên đường đi vào bên trên tác dụng. Mà tượng quyền ở ý nghĩa nào đó mà nói, mặc dù không có bí kỹ võ ấn truyền thừa, nhưng cũng là càng giống long tượng ban nhược công mang vào bí kỹ nhiều hơn võ kỹ. Kinh Thập Phương bẻ ngón tay, đếm lấy tự mình cần bổ túc địa phương. Một môn thân pháp khinh công, một môn đao kiếm võ kỹ. Bằng tự ta là chuẩn bị không tới rồi, xem ra chỉ có thể là thi vào Vạn La thư viện sau, mượn thư viện thâm hậu tích lũy tới chọn ra mình muốn. Trở thành Vạn La thư viện ngoại môn đệ tử, tiểu có tư cách từ trong thư viện chọn lựa tu tập một môn võ kỹ, một môn công pháp, nhưng không cho phép chuẩn lén truyền thụ người khác. Mà một khi biểu hiện ra chắc tuyệt tư chất, có thể từ thư viện lấy được cũng thì càng nhiều, trung cao phẩm võ kỹ cũng không phải là không thể nào. Một môn cửu phẩm võ kỹ động một tí cũng muốn mấy vạn kim hoang tiền, đối với Kinh Thập Phương mà nói không thể nghi ngờ là con số thiên văn, không cần nghĩ mua nổi. Ở thức hải trong luyện tập tự quyền, hắn hay là phát hiện một chút, so với mình ở trên thực tế đánh ra uy lực muốn lớn rất nhiều, mà thiên cương tỏa vân thủ cũng chưa có tình huống như thế. Phản phục nghiên cứu, Kinh Thập Phương phát hiện, là bởi vì ở thức hải hắn phảng phất nếu là thật sự hóa thân một đầu thượng cổ cự tượng, lực có vạn quân, khí thế đồ gãy. Nhưng đến trên thực tế, sẽ vô pháp làm được như vậy hoàn mỹ, tượng quyền trung thiếu điểm này tinh túy. Từ võ kỹ cảnh giới tới bình luận, đó chính là trong thức hải long tượng có đại thành cảnh giới, trên thực tế bất quá là nhập môn thôi. Bắt được tinh túy, bắt được tinh túy. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Trong thức hải đầu kia thượng cổ cự tượng, ngửa mặt lên trời một gầm, chính là dãy núi rung chuyển, vạn mục lay động, bất kể như thế nào bắt trước, Kinh Thập Phương cũng là cùng nó có chênh lệch cực lớn. Hơn nữa loại này chênh lệch, nhìn qua còn không phải là thông qua luyện tập là có thể bổ sung. Xem ra chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào long tượng ban nhược công bản thân trên, chờ về, đem bộ công pháp kia tu luyện tới càng sâu cảnh giới, có lẽ là có thể nắm giữ tinh túy trong đó. Ở đại trong khe nước sinh hoạt, vừa bắt đầu còn rất lo lắng lúc nửa đêm có phải hay không là sẽ có yêu thú xông vào trong đó, nhưng trong mấy ngày kế tiếp hắn phát hiện đừng nói yêu thú, ngay cả mô hình nhỏ dã thú cũng không một đầu. Có thể là kia cụ thần bí bộ xương sau khi chết như cũng phát ra uy nghiêm hung khí, chấn nhiếp rồi những khác yêu thú, khiến chúng nó không dám nhích tới gần. Phiền toái nhất một chút là Kinh Thập Phương mỗi ngày đều được rời đi đại khe nước ra đi tìm kiếm thức ăn cùng với nước trong, bởi vì muốn phòng bị có thể có xuất hiện yêu thú, công việc này đắc dụng đi hắn không thiếu thời gian. Cháy mau, không muốn quay đầu. Đội trưởng, ngươi đi, không cần lo ta. Kinh Thập Phương mới vừa dẫn hai con hôi thỏ trở lại đại khe nước trước, mơ hồ phương xa truyền đến mấy tiếng la lên, hướng cái phương hướng này tiếp cận. Một nam một nữ từ trong rừng chạy ra, trên người cũng đều mang theo đả thương ngụm máu tươi, vẻ mặt sợ hãi, giống như là sau lưng có thể sợ chí cực đồ ở truy kích bọn họ. Rầm. Mấy cây cối bị chặn ngang đụng gãy, một cái khổng lồ mãng xà quanh co lao ra, tốc độ này cũng đều cùng lao băng băng tuấn mã không có khác biệt rồi. Hóa thạch mãng. Kinh Thập Phương thiếu chút nữa hô lên, đúng là mình mấy ngày hôm trước gặp qua một hồi hóa thạch mãng, thấy đây đối với nam nữ là kinh động này đầu cấp thấp yêu thú, mới đưa đến bị đuổi giết. Đang nhìn đến đây đối với nam nữ đem khe nước xem làm đường chạy trốn sau, Kinh Thập Phương trong lòng chửi ầm lên, này muốn đem hóa thạch mãng dẫn tới đây, tự mình cũng không thành vật bồi táng. Hóa thạch mãng nửa trước thân giơ lên, tê tê thổ tín, mắt rắn trung hiện lên vẻ hoàng quang, há mồm chính là một đạo hoàng quang bắn ra. Hưu. Hoàng quang công chính nam tử lưng, y phục của hắn trong nháy mắt phong hóa, thành từng mảnh mảnh đá hồ điệp một loại tản ra. Ngay sau đó lan tràn đến trên người, da trong nháy mắt khô láo khô gắt, cả người hay cùng một đoạn đầu gỗ giống nhau ngã quỵ. Hóa thạch một kích. Kinh Thập Phương núp ở trong khe nước, đầy đủ mắt thấy này một quá trình, đây chính là hóa thạch mãng bị chuyển kinh khủng nhất một chút, có đem người hóa đá năng lực, tên của nó cũng bởi vì vậy được đến. Bất quá tận mắt thấy, hắn phát hiện tình huống thật cùng truyền ngôn lời đồn đãi vẫn có rất nhiều chênh lệch, xa xa xưng không hơn chân chính hóa đá, chẳng qua là có tương tự hiệu quả. Ở trong thức hải được chứng kiến tượng cổ cự tượng uy áp, ở khe nước chỗ sâu cảm thụ quá thần bí bộ xương xung kích, này đạo hoàng quang uy lực rất rõ ràng không có đến đó cấp độ, hắn suy đoán chỉ cần có thể làm được đem chân nguyên hộ thể, là có thể hữu hiệu ngăn cách. Hóa thạch mãng ở phát ra một kích kia sau, cũng là héo dừng một chút, không có kéo dài công kích. Cao gầy cô gái quay đầu lại nhìn thoáng qua tự mình đồng bạn, cắn môi tiếp tục hướng trong khe nước vào tới, thần sắc hối hận, nếu như không phải là nàng lòng tham muốn trộm đi hóa thạch mãng trứng, cũng sẽ không xuất hiện loại này cục diện. Mẹ mày, cái này nữ nhân chết tiệt. Kinh Thập Phương xoay người bỏ chạy, hóa thạch mãng tiểu tại bên ngoài hắn cũng chỉ có hướng chỗ sâu chạy một con đường đường. Chỉ có thể hy vọng hóa thạch mãng ăn nữ nhân kia sau này, quý xà nhiều chuyện, lập tức rời đi. Nữ nhân kia không phải là chấp pháp đội trung thân phận thần bí nhất Lục Thanh Ninh như, thì ra là nàng cũng là đi ra ngoài đuổi bắt ta. Lục Thanh Ninh là chấp pháp đội trong một gã đội trưởng, lớn lên kiểu mị gợi cảm, kinh gia có vô số người đối với nàng quý mến. Ngay cả kinh gia đại thiếu gia Kinh Mục cũng đều nổi lên dâm niệm, muốn nạp nàng làm trong phòng tiểu thiếp. Kết quả một lần lên tiếng đùa giỡn, trực tiếp bị Lục Thanh Ninh xuất thủ đánh cho thành trọng thương, ở trên giường nằm mau 3 tháng cho phải. Chuyện này sau lại là không giải quyết được gì, gia chủ cùng đại trưởng lão cũng không đối với Lục Thanh Ninh làm ra cái gì trừng phạt. Phải biết rằng, Kinh Mục mặc dù bất thành khí, không giống Kinh Tư Sở như vậy chịu đến coi trọng, nhưng vô luận như thế nào cũng là kinh gia trưởng tôn, không có lý do khinh địch như vậy bỏ qua. Đến đây, kinh gia mấy cái đối với Lục Thanh Ninh thèm thuồng không dứt dòng chính đệ tử, mới là thu liễm, không dám lại có động tác. Kinh Thập Phương vừa chạy vừa là đem Lục Thanh Ninh tin tức nhớ lại một lần, nhưng trừ những thứ này Đường Viễn Hoa tin tức ngoài, hắn đối với vị này xinh đẹp chấp pháp đội giải quá giải thật sự có hạn, dị vãng căn bản tiếp xúc không tới. TT. Hóa thạch mãng cũng bơi vào trong khe nước, đuổi sau đó, đuôi rắn vung hướng Lục Thanh Ninh rút đi. Lục Thanh Ninh thon dài hai chân dùng sức vừa nhảy, đuôi rắn tiểu sức mấy tấc vung quá, hung hăng quất vào nham mít trên, đánh rách mấy tảng đá. Lại là né tránh hai lần, Lục Thanh Ninh cảm giác mình tâm đều nhanh nhảy ra ngoài, hai mắt biến thành màu đen, thể lực đã nhanh đến cực hạn. Lúc trước ở trên đường, nàng đã cùng hóa thạch mãng dây dưa một trận, bụng bị rút trúng một chút, mang thương thế 3. Đuôi rắn quần quật nổi lên, ngay giữa Lục Thanh Ninh lưng, một cổ rất to lớn cự lực vào tới, nàng cả người bay ra ngoài, trên mặt đất lăn hai vòng trực tiếp ngất đi. Chương 28, phú bà mỹ nữ. Đáng chết. Kinh Thập Phương cảm thấy mình quyết định dừng lại quan sát thật sự là quá ngu xuẩn rồi, nữ nhân kia hảo chết không chết tiểu bay đến bên cạnh hắn. Hóa thạch mãng một đôi mắt rắn lóe hoàng quang, thẳng tắp bắn về phía nút ở nham bích sau hắn, này đầu cấp thấp yêu thú đã là phát hiện hắn. Trước có yêu thú, sau không có đường lui. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ ta hôm nay sẽ phải tán thân hơn thế? Kinh Thập Phương trong ánh mắt hiện lên một tia bất khuất, hắn còn không có được chứng kiến Hải Đại Thành ngoại trừ cảnh tượng, còn chưa trở thành tiên tiên cường giả, còn không có bước lên võ đạo đỉnh phong. Dãy rùa từ kinh gia trong cái lồng chim này nhảy ra, tuyệt không phải là vì chết tại đây loại hoang sơn giã lĩnh, không người biết được địa phương. Một thanh ôm lấy ngất đi Lục Thanh Ninh, xoay người bỏ chạy, khe nước thấp bé, không đủ Yến Vân Tam tung tận tình phát huy không gian, hắn hơi chút thay đổi một chút chân nguyên khí xoáy dùng sức phương hướng, chính là hướng phía trước bắn thẳng đến đi ra ngoài. Hóa thạch mãng mấy lần xuất kích, đập nát vô số hòn đá, tinh phong trận trận, cũng là sai một ly. Không nghĩ tới Lục Thanh Ninh ra như vậy bóng loáng. Kinh Thập Phương một cái tay ôm ở Lục Thanh Ninh trên đùi, chân thuận giống như cùng nhau một khối tơ lụa, tràn đầy kinh người co giãn, để cho hắn dưới loại tình huống này sống chết trước mắt cũng đều mở ra một đạo ngũ. Phía trước chính là cụ thần bí bộ xương, Kinh Thập Phương mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, hai người ôm ở chung một chỗ cốt bộ xương hai cái chân trước xuống. Thần Phật phù hộ, hy vọng hóa thạch mãng theo ta bắt đầu giống nhau, cũng là bị này là bộ xương cho hù dọa rồi. Kinh Thập Phương tâm bang bang nhảy thật nhanh, hắn cũng là đang nghĩ đến trong khe nước cũng không thấy dã thu bóng dáng điểm này sau, mới cảm thấy có lẽ thần bí bộ xương có thể tạo được uy hiếp tác dụng. Ngay cả hắn nhân loại này cũng sẽ bị sợ, linh trí xa không bằng người loại cấp thấp yêu thú hẳn là càng thêm phân biệt không được. Quả nhiên, hóa thạch mãng khí thế lao tới trước ở thần bí bộ xương trước một chặt dừng ngay, mắt rắn trên dưới đánh giá, do dự không chừng. Yêu thú bản năng khiến nó cảm thấy trước mắt cái bóng đen này có đáng sợ hung khí, cái loại nảy cổ xưa hơi thở hoàn toàn là yêu thú cấp trên đối với cấp dưới tuyệt đối áp chế. Hóa thạch mãng mỗi lần đi tới lui về phía sau, đối với Kinh Thập Phương mà nói cũng đều là một loại giày vò, qua lại quấn quýt hảo mấy phút đồng hồ, này đầu hóa thạch mãng hay là bù không được huyết mạch chỗ sâu nhất cảm giác sợ hãi, không cam lòng lui về phía sau rời đi. Kinh Thập Phương lúc này mới thở dài ra một hơi. Sau lưng đã là ướt nhẹp một mảnh, loại này thời khắc sinh tử khẩn trương kích thích người bình thường thật là nhịn không được. Bất quá hóa thạch mãng nếu rút đi, hẳn là không có nguy hiểm rồi, chứng minh này là thần bí bộ xương vẫn có tác dụng. Kinh Thập Phương đang muốn đứng lên, đột nhiên cảm thấy thân thể dưới khác thường, Lục Thanh Ninh như một tiếng, lại là lúc này tỉnh lại. Lục Thanh Ninh một phát hiện có người đặt ở trên người nàng, xuất trưởng như gió, hướng Kinh Thập Phương cổ họng chém tới, đồng thời hai chân một khúc, hung hăng cãi lại đi tới. Kinh Thập Phương nhanh tay lẹ mắt, đưa tay một chảo, đem Lục Thanh Ninh hai tay nắm ở, mình cũng là đầu gối nên đón, một tiếng trầm đục. Dùng sức đối với đụng vào nhau. Nữ nhân điên. Thanh thất điểm, nếu không phải ta cứu ngươi, ngươi lúc này sớm bị hóa thạch mãng cho vớt. Ngươi này tiện ô, còn không mau buông ta. Lục Thanh Ninh liều mạng dãy rủa, nhưng nàng bị hóa thạch mãng rút chúng hai cái, trên người bị thương, thập thành khí lực còn dư lại ba thành cũng không tệ rồi, nào có thể có từ Kinh Thập Phương thủ hạ tránh thoát đi ra ngoài. Cũng là thân thể dùng sức đung đưa, làm cho nàng trước ngực đầy đặn song hoàn ở Kinh Thập Phương trên người sắt qua, giống như là đang câu dẫn hắn một loại. Kinh Thập Phương tay vươn vào Lục Thanh Ninh trước ngực, nàng khuôn mặt đỏ bừng, đều nhanh nhỏ ra huyết. Hai mắt đã nổi lên một tầng mê hoặc. Bất quá ở sau một lúc lục lọi, cũng không phải là giống như nàng tưởng tượng như vậy, mà là rất nhanh thối lui khỏi dùng một cây gân bỏ đem nàng hai tay trói lại, không có có dư thừa động tác. Kinh Thập Phương nhìn từ Lục Thanh Linh trên người lục soát ra tới một đống đồ vật, một đoàn tinh xảo thủ nỏ, bên trên còn có tam căn bích lục tên nỏ, đoán chừng là tôi nọc độc. Vội vàng là đem vật này ném xa một chút, tránh cho ngộ thương đến tự mình. Hai chai đan dược, trong đó một lọ có 5 viên thối thể đan, một chai khác bên trong có thập viên tụ khí đan. Không hổ là chấp pháp đội đội trưởng, thân gia chính là bất đồng, tùy thân dẫn theo nhiều như vậy đan dược. Kinh Thập Phương đem hai bình trực tiếp thả vào bên kia, này ít đồ nhưng chỉ là giá trị mấy trăm kim hoang tiền, còn chính là thích hợp nhất luyện thể cảnh giới võ giả phục dụng. Còn dư lại đúng là mấy tờ kim phiếu, theo thứ tự là 100, 500 trước mặt lệch, có thể ở hoang dã vương triều bất kỳ một ngọn quận thành trung đổi chờ VV, tráng kim hoang tiền đi ra ngoài, cũng là hào phú cự thương nhân mới có thể dùng đến. Tính ra một chút, tổng cộng là có hơn 3000 kim hoang tiền. Kinh Thập Phương hơi kinh ngạc nhìn Lục Thanh Linh một cái, rất nhiều kinh gia dòng chính đệ tử trên người cũng sẽ không có nhiều như vậy tiền đi, nàng một chấp pháp đội đội trưởng nào đến như vậy nhiều kim phiếu. Mặt khác, chính là một chút linh toái toái vật nhỏ, không có giá trị gì. Hắn trực tiếp là đem kim phiếu cùng đan dược tịch thu, thả vào bọc đồ của mình trong, đang lo đến Thanh Châu thành sau chi tiêu không đủ đấy. Đem Lục Thanh Linh cứu, dĩ nhiên không phải là Kinh Thập Phương đột nhiên thiện tâm phát tác, mà là hắn muốn từ nơi này vị kinh gia chấp pháp đội đội trưởng miệng trung được đến một chút trọng yếu hữu dụng tin tức, dù sao lúc ấy có nên cứu hay không đối với mình còn sống cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng tới. Hắn thiện tâm cũng sẽ không tràn lan đến một cái mục đích là tới đuổi giết người của mình trên người, cho dù là một gã mỹ nữ. Ta hỏi ngươi, kinh gia tổng cộng phái bao nhiêu người tiến vào Cửu Nhạn Sơn tới đuổi bắt ta? Kinh Thập Phương đi tới Lục Thanh Linh trước mặt, ung dung thong thả nói: Hai đội, 20 người. Kinh Thập Phương sửng sốt, còn ở trong lòng nghĩ tới như thế nào dùng như thế nào tà ác lời của tới uy hiếp mới có thể khiến Đắc Lục Thanh Linh thành thật trả lời, kết quả đối phương đã là trực tiếp trả lời, điều này làm cho hắn có loại ứng phó không kịp cảm giác. Lục Thanh Linh liếc hắn một cái, nói, ta cũng không phải là kinh gia người hầu, chẳng qua là tạm ở kinh gia, cũng không có nghĩa vụ vì bọn họ bán mạng. Hai đội nói cách khác xuất động hai gã luyện thể tầng 7 đội trưởng, trừ trước mắt Lục Thanh Linh, Cửu Nhạn Sơn chúng vẫn tồn tại một đầy đủ uy hiếp được Kinh Thập Phương địch nhân. Về phần bình thường chấp pháp đội viên, hắn hiện nay thật là không lớn để trong lòng rồi, huống chi tự mình còn đang nhanh chóng tiến bộ. Lấy ngươi tới nhìn, kinh gia đuổi bắt bao lâu không có tung tích của ta mới sẽ buông tha. Buông bỏ. Ngươi để cho kinh gia đã mất lớn như vậy mặt mũi, không đem ngươi bắt sẽ đi làm sao kinh sợ ở Hải Đại Thành trung thế lực khác, chớ nói chi là một bên có hùng tâm bừng bừng tam nước thương hành ở. Lục Thanh Linh lúc này cũng là từ từ khôi phục tinh thần, sóng mắt lưu chuyển, hiển lộ kinh người mỹ lực, tiểu đệ đệ, ta đảo là rất tò mò ngươi này thần tu vi là từ đâu mà học được. Cũng đừng nói với ta là dựa vào cơ sở luyện thể công pháp trên việc tu luyện tới. Ngươi có thể nhất cử đánh chết hai chấp pháp đội viên, ở luyện thể tiểu thành trung cũng là đứng đầu nhất rồi, cùng rất nhiều luyện thể 6 tầng võ giả so sánh với cũng đều không yếu. Kinh Thập Phương hai mắt híp lại, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng thì từ từ ngưng trọng. Chương 29, tin tức nội bộ chứng rắn. Không cần khẩn trương, có chút kỳ ngộ coi là không cái gì, cùng Kinh Tư Sở cái kia 5 tuổi đi hai tay thị trường chọn lấy vật rách nát cũng là đỉnh cấp linh khí ra hỏa so với, kỳ ngộ của chúng ta cũng là không đáng giá mỉm cười một cái. Lục Thanh Linh nụ cười trên mặt phai nhạt chút ít, tựa hồ là mang theo một tia tự giễu. Đỉnh cấp linh khí. Kinh Thập Phương có chút không dám tin tưởng, một cấp thấp linh khí cũng đã để cho Hải Đại Thành trung thế lực kiếm phá đầu, đỉnh cấp linh khí như thế nào giá trị? Không sai, đáng tiếc chỉ là một vật tương đối cực kỳ đặc biệt phụ trợ linh khí, nếu không chỉ bằng cái này đỉnh cấp linh khí Kinh Tư Sở cũng đủ để ngạo thị Thanh Châu trẻ tuổi, dù sao Thanh Châu loại này hoang vắng tiểu châu, ngay cả đám vật bảo khí cũng khó khăn thấy. Bảo khí? Ở linh khí trở lên, còn có cao hơn tồn tại có ở đây không? Kinh Thập Phương nhạy cảm bắt được cái này tự mình chưa từng nghe nói trôi qua danh từ, hỏi tới. Linh khí, bảo khí, nguyên khí, đạo khí, chỉ bất quá sau tiểu tựa hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, chưa bao giờ nghe người ta nhắc tới quá. Hoang dã vương triều vương tộc chấn tộc chi bảo, chính là một việc cao cấp bảo khí, nghe nói một kích là có thể nổ nát núi cao, chặn đại giang. Kia như thế nào mới có thể tấn nhập tiên thiên cảnh giới? Tiên thiên cảnh giới? Chẳng lẽ ngươi lấy được kia phần công pháp trong truyền thừa không có đề cập? Tiểu đệ đệ, xem ra thiên phú của ngươi không tệ á, dựa vào như vậy bình thường công pháp truyền thừa đều có thực lực này. Lục Thanh Linh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, những thứ này là rất căn bản tu luyện thưởng thức. Bất kỳ một quyển vào phẩm công pháp cũng đều hẳn là sẽ giới thiệu đến. Thối thể 9 tầng, tiên tiên 5 cảnh, tiên tiên chia làm địa nguyên, thiên nguyên, âm dương, long hổ, nguyên đan, 5 cảnh viên mãn chính là tiên tiên đỉnh phong. Tục truyền, lại hướng lên còn có trường sinh cảnh giới, kia không phải là chúng ta có thể tưởng tượng rồi. Theo Lục Thanh Linh miêu tả, Kinh Thập Phương phảng phất thấy một cái rõ ràng tu luyện con đường ở trước mặt mình triển khai, mà không phải giống như lúc trước như vậy một đoàn sương mù. Luyện thể 9 tầng sau này, tất nhiên nguyên cảnh, thiên nguyên cảnh, sau đó âm dương giao hội, long hổ hợp nhất, cuối cùng kết thành nguyên đan. Tiên thiên viên mãn, nay còn không phải là đỉnh, phía sau còn có trường xanh cảnh giới, chỉ là một nghĩ sẽ làm cho người nhiệt huyết sôi trào. Trường xanh, thì ra là người trừ bay lượn cho vô ích ngoài, còn có thể làm được trường xanh. Về phần đột phá tới địa nguyên cảnh, phải là đem thân thể rèn luyện trí cực mạnh cũng chính là luyện thể 9 tầng tu vi, mở lại mới nếm thử từ từ thu nạp trong thiên địa nguyên khí dung nhập vào tự thân. Thế ở cửa ải này thẻ trên võ giả đến công suệ, không thiếu rất nhiều cái gọi là thiên tài. Cụ thể đột phá phương pháp, kia cũng là mỗi gia tộc bất truyền bí mật, ngoại nhân không thể được biết. Trở thành địa nguyên cảnh võ giả, tự có thể làm được chân nguyên hóa hình, ngự khí phi hành, thao túng nước lửa, trăm trượng ra lấy tánh mạng người ta. Kinh Thập Phương từ từ tiêu hóa này một mảnh dài hẹp tin tức, không khỏi vì địa nguyên cảnh cường giả cường đại thần thông mà tâm trí hướng về. Nếu là ta trở thành Vạn La thư viện đệ tử, có thể được đến này bí pháp sao? Nga, thì ra là ngươi muốn trở thành Vạn La thư viện đệ tử, này ý nghĩ không tệ, có chí khí. Lục Thanh Ninh gật đầu, nói, ngoại môn đệ tử tuy nói không được coi trọng, nhưng xen lẫn trên mấy năm trở lại thành nhỏ trong, cũng có thể coi là một nhân vật rồi. Nội môn đệ tử yêu cầu cũng là luyện thể tầng 7, chẳng lẽ rất khó? Tiểu đệ đệ, xem ra ngươi thật là cái gì cũng đều không biết, để cho ta tới nói cho ngươi biết, nghị trực tiếp nhập môn liền trở thành nội môn đệ tử, tu vi số tuổi đây chẳng qua là căn bản điều kiện một trong, ngươi xuất thân bực nào gia tộc cũng là trọng yếu suy tính phạm vi. Người khác cầm trong tay linh khí, ngươi một phàm binh, đồng dạng tu vi còn không phải là bị triệt để nghiền ép. Như ngươi loại này thân phận, cho dù có luyện thể tầng 7 tu vi, cũng là đắc từ ngoại môn đệ tử làm lên, từ từ đi lên leo. Dĩ nhiên chỉ cần thực lực ngươi đủ cường đại, có thể ở thư viện tiểu so sánh với chúng đánh bại còn lại ngoại môn đệ tử, cũng rất mong là có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Mặt khác, Vạn La thư viện cái gọi là 5 năm một lần thu nhận học sinh cũng chỉ là mặt ngoài tình thế, trên thực chất hàng năm cũng sẽ có một lần nhỏ nhập môn sát hạch, đặc biệt mặt ngó thế gia tử đệ, chẳng qua là nhập viện nhất luật là ngoại môn đệ tử. Lục Thanh Linh nói một hơi đồng lớn, vước cái mị nhãn, uy, ta nói nhiều như vậy tin tức cho ngươi nghe, còn không mau mở trói, này gân bỏ xiết ta đây cổ tay thủ đoạn đau quá. Vạn La thư viện nhập môn sát hạch, lại còn có nhiều như vậy tin tức nội bộ. Kinh Thập Phương khiếp sợ không thôi, cái đó và hắn giải đến nội dung chênh lệch như trời đất, cho dù ngươi không phải là kinh gia hạ nhân, ta hiện tại cũng không thể tin mà ngươi, chỉ có thể ủy khuất ngươi mấy ngày. Lục Thanh Linh thân phận thần bí, nàng theo lời nhìn qua rất giống thật sự, nhưng không có nghĩa là hắn tiểu sẽ được tin tưởng nàng. Một luyện thể tầng 7 võ giả đột nhiên nổi dữ lên, coi như là trọng thương giới, đối với hắn mà nói cũng là có uy hiếp chí mạng. Cũng may từ Lục Thanh Linh trong lời nói tiết lộ đến xem, những khác chấp pháp đội viên là cũng không có chọn con đường này, hắn tiếp tục đợi ở chỗ này hay là an toàn. Cái kia hóa thạch mãng cùng với khác khả năng tồn tại cấp thấp yêu thú, ở ý nghĩa nào đó mà nói, thì ngược lại thành hắn bùa hộ mệnh. Ta phải nhanh một chút tăng lên tu vi, như vậy cho dù thật đụng phải một gã khác chấp pháp đội đội trưởng, cũng không trở thành không có lực đánh một trận. Kinh Thập Phương âm thầm thầm nghĩ, có từ Lục Thanh Linh trên người có được hai chai đan dược, hắn trong khoảng thời gian này tốc độ tu luyện tiểu không thành vấn đề rồi. Không nhìn ở đấy hô to gọi nhỏ Lục Thanh Linh, tầm mắt từ đống kia vụn vặt trên quét qua, ánh mắt sáng lên, tiến lên nhặt lên một quả màu xám trắng trứng, có chừng trẻ nít quyền đầu lớn nhỏ. Mới vừa rồi thăm thu hồi quan trọng hơn đồ, nhất thời cũng là không chú ý đã qua, lúc này mới kịp phản ứng. Đây chính là hóa thạch mãng trứng, nguyên nhân nó một đường truy sát các ngươi. Tiểu tử, ngươi không phải là ngay cả ta trứng cũng muốn cầm đi đi, đây cũng là ta thiếu chút nữa đã mất cánh mạng mới đổi lấy. Lục Thanh Linh ác trừng mắt liếc hắn một cái, không thể làm gì nhìn trứng rắn đến trong lòng ngực của hắn. Coi như ta cứu ngươi báo đáp được rồi, một quả trứng rắn mà thôi. Yêu thú hổ con so với trưởng thành yêu thú dễ dàng thuần hóa rất nhiều, đào tạo lớn lên chính là một trợ thủ đắc lực, cũng khó trách Lục Thanh Linh sẽ làm ra điên cuồng như vậy cử động. Bất quá bây giờ nha, này cái trứng rắn tiểu thuộc về Kinh Thập Phương rồi. Đem trứng rắn đặt ở một đống trên cỏ khô bên, yên lặng chờ tiểu hóa thạch mãng phá xác mới ra đời, yêu thú sức sống hết sức tràn đầy, cũng không cần quá nhiều chiêu cố.